từ lúc bên trên một lần sau đó, lần thứ hai đi vào không lại cần bất luận cái gì tín vật. Sở dĩ, đi vào nhân số không bị hạn chế. Nhưng có cái tệ đoan. Một ngày xuất hiện nguy hiểm tình huống, không có biện pháp lập tức rời khỏi, cần tìm được toàn bộ bí cảnh trong đó đặc hữu truyền tống môn đi ra. Nhưng này cái truyền tống môn đi ra địa phương cũng không phải là sơn cốc này, có thể là bắt đầu vượt bất luận cái gì một chỗ. Đây là một cái so sánh địa phương cổ quái. Bọn họ nghiên cứu hồi lâu cũng phải không ra cái gì đáp án tới. Được rồi, Tô Tín, ngươi đi thử xem a. Chúng ta chờ ngươi ở ngoài. Nhớ kỹ, không nên mạnh. Cứ việc ngươi bây giờ đã là có thể buông lỏng chiến thắng một ít bá chủ cấp hung thú, nhưng nếu như vô tình gặp hắn nguy hiểm, còn là muốn bảo vệ tốt chính mình. Giang Thương vẻ mặt nghiêm túc, đối với Tô Tín như vậy dặn dò. Tô Tín nhưng là bọn họ bảo tàng, là bọn hắn Huyền Long cổ quốc, thậm chí khoa trương một điểm nói, là toàn bộ nhân tộc hy vọng. Giả như bỏ mạng ở một cái bí cảnh trong đó, vậy thật là quá đáng tiếc. Bất quá, một vị cường giả chân chính là không có khả năng đứng ở ỷ vọ gì tao ở mặt. Sở dĩ, Giang Thương mới có thể đồng ý Tô Tín tiến nhập bí cảnh. Tô Tín gật đầu. Mà lúc này đây, Ninh Hồng Dương vô cùng kích động tiến lên. Tô Tín, ta có thể cùng ngươi đi vào chung không? Chữ gia tộc trưởng nhất thời mắng. Hồng Dương, không nên hồ nháo. Hắn ngược lại đối với Giang Thương cùng Tô Tín nói rằng. Tiểu hài tử không hiểu chuyện, chê cười. Giang Thương không thèm để ý. Tô Tín cũng là có chút tâm động. Hắn đương nhiên biết Ninh Hồng Dương mục đích. Nhất định là muốn đi vào quay trụ. Lập tức hắn nói với Ninh Hồng Dương. Ngươi ngự thú tăng lên thế nào? Đối mặt những ba chủ cấp đó cường đại hung thú, còn có bảo vật có thể che đậy khí tức sao? Ninh Hồng Dương bị Tô Tín hỏi lên như vậy, lập tức cũng là sắc mặt từng hồng, có chút kích động. Đương nhiên đáng tiếc, không chỉ có như vậy, ta còn khế ước một con tốt ngự thú, có thể không nhìn bí cảnh lực lượng, đối với ngoại giới tiến hành phát sóng trực tiếp. Ở Tô Tín trở nên mạnh mẽ trong khoảng thời gian này, Ninh Hồng Dương cũng không nhàn rỗi. Hắn vì muốn trở thành một cái ưu tú phóng viên chiến trường, nhưng là bỏ ra không ít nỗ lực. Không chỉ có đem nguyên hữu ngự thú kỹ năng tăng lên, càng làm cho Ninh gia tộc trưởng tốn hao giá cao cách mua nhất trí mới tinh cơ giới thú. Cái này cơ giới thú có thể không nhìn tiên xu bí cảnh lực lượng tiến hành phát sóng trực tiếp. Mạnh bao nhiêu tự nhiên không cần nhiều lời. Giang Thương cũng rất là tò mò nhìn lấy Ninh Hồng Dương. Thực sự, tiểu tử này ngược lại là có chút ý tứ. Hắn đối với Ninh Hồng Dương cũng có chút thưởng thức. Nếu như có thể phát sóng trực tiếp nói, cái kia tự nhiên là chuyện tốt, chúng ta cũng có thể tìm hiểu tình huống một chút. Ở bên ngoài chờ nhiều biệt của ta. Tô Tín cũng là cái ý này 543 nghĩ. Chỉ bất quá, hắn điểm xuất phát cùng Giang Thương không giống với. Hắn liền trông cậy vào Ninh Hồng Y sau khi trở về có thể thật tốt cắt nối biên tập một cái, lại ra cái bạo khoản video tới. Đến lúc đó, hắn cũng có thể lần thứ hai thu gặt một lớp tín ngưỡng chi lực, đây chẳng phải là mỹ tư tư. Đi, vậy cứ quyết định như vậy. Ninh Hồng Dương theo ta đi. Hai người hướng phía tượng đá đi tới. Thời khắc này tượng đá đã có nhiều lần hoạt động. Xem ra, bên trong đã xuất hiện qua 3 lần tinh hạch. Nghĩ vậy 3 miếng tinh hạch khả năng đã bị những thứ khác hung thú cướp đoạt đi, Tô Tín liền cảm giác tim của mình đều đang rỉ máu. Bất quá, quan tâm là vô dụng. Mấu chốt là hắn có thể không thể đi vào. Tâm tư khẽ động, hắn hướng phía trước đi tới. Hư không xuất hiện ba động, vốn là sắp sửa cản trở bá chủ cấp ngự thú sư lực lượng dĩ nhiên tại lúc này không có hiệu quả. Giống như là Tô Tín cùng Giang Thương đoán như vậy, đối với đã tại bên trong đã từng tạo hóa người mà nói, những thứ này trở ngại phải không tồn tại. Lúc này, Tô Tín cùng Ninh Hồng Dương liền hoàn toàn biến mất. Bất quá, rất nhanh, trước mắt mọi người liền xuất hiện rồi một màn ánh sáng. Đó là Ninh Hồng Dương phát sóng trực tiếp ngự thú tử mẫu máy chụp ảnh ở lại bên ngoài tử thể máy chiếu hình liền hiện ra họa. Cơ thể mẹ quay chụp đến cùng ghi chép xuống hết thảy đều đem thông qua cái này tử thể máy chiếu hình hoàn mỹ bày ra. Mà Giang Thương đám người lần đầu tiên nhìn thấy là một mảnh bát ngát sơn lâm, cùng xuất hiện ở màn ảnh trong đó Tô Tín. Bọn họ chính thức đặt chân bí cảnh. Nhưng một giây sau, thiên khung bên trên thì có bạo phong tịch tới. Hai đầu cao vút trong mây hung thú dĩ nhiên tại lúc này đánh đập tàn nhẫn, mà dưới chân bọn họ chô ở đại địa hoàn toàn tan vỡ ra, ở bạo phong trong đó bị cuốn lên trời cao. Chương 127, 3 giây đồng hồ tàn sát, giết bá chủ như giết chó. Cái kia hai đầu cự thú đều là vô cùng kinh khủng, chỉ là thân hình cao lớn cũng đã đầy đủ gọi người trong lòng run sợ. Chớ nói chi là thi triển kỹ năng ba động, liệt hỏa cuộn cuộn, nổ tung, vô cùng kinh khủng hoa lửa hướng phía bốn phương tám hướng bắn tung tóe, đem nơi đây hóa thành một mảnh biển lửa. Bạo phong tịch quyển, tràn ngập cao thiên, muốn đem liệt hỏa dập tắt, lẫn nhau gút mắt cuốn quanh, chém giết không ngừng. Đó là một đầu không gì sánh được khoa trương hỏa sơn tích dịch cùng vô cùng kinh khủng báo táp cự ưng. Nhất địa không còn, hiện ra hết bá chủ tư thái. Mà cái này hai con ngự thú trong đó một con, Tô Tín cùng Ninh Hồng Dương cũng không xa lạ. Cái này hỏa sơn tích dịch không phải là Tô Tín trước đây cũng ở trên núi lửa đã gặp cái kia sao? Khi đó, hỏa sơn tích dịch chiếm đoạt trong núi lửa liền có một viên tinh hạch, xuất hiện thời điểm thậm chí đưa tới còn lại bá chủ cấp ngự thú tranh đoạt. Mà cái này đầu hỏa diễm tích dịch thực lực cũng cực kỳ cường hãn, một cái người mặt đầu 4-5 đầu bá chủ cấp ngự thú cũng không có lui lại bao nhiêu. Vẫn là khoảng cách tinh hạch gần nhất. Chỉ tiếc, sự cường đại của bọn hắn thực lực đúng là vẫn còn ở Tô Tín tính kế phía dưới mất hiệu lực, cái kia bảo vật cũng trở thành Tô Tín vật trong bàn tay. Không nghĩ tới Tô Tín cùng Ninh Hồng Dương lần này tiến đến ý nhưng như vậy hữu duyên lần thứ hai điều lên nó. Còn gió kia bạo cự ưng, Tô Tín chỉ chưa thấy quá. Bất quá, cái này cũng không trọng yếu. Quan trọng là, cái này hai con cự thú tranh đấu địa phương, nhất định là có tinh hạch qua lại. Lúc này, Tô Tín trước tiên hướng phía cách đó không xa nhìn lại, quả nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Chính là ở đầy trời liệt hỏa cùng bạo phong trong đó, một viên cực đại vô cùng tinh hạch xuất hiện. Liên tại đại địa khe hở trong đó. Đến tốt lắm. Tô Tín nhịn không được phá lên cười. Hắn tiến đến chính là vì tìm thứ này, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp được. Liệt hỏa cùng bạo phong vào thời khắc này hướng phía hắn cùng Ninh Hồng Dương cuốn tới, cũng không phải là tán gẫu thời điểm. Lập tức, Tô Tín cũng là không chút do dự gọi về chính mình ngự thú. Ba con côn bằng, thần thánh huyền vũ. Ba con côn bằng phóng lên cao, đem nơi đây xé rách thành chân không, bất kể là liệt hỏa cũng hoặc là bạo phong đều không thể xâm lấn. Mà thần thánh huyền vũ lại là mang theo Tô Tín cùng Ninh Hồng Dương hai người hướng phía xa xa mà đi. Ninh Hồng Dương, ngươi liền tại ta đây ngự thú trên lưng mênh nô. Tô Tín đối với Ninh Hồng Dương phân phó một tiếng. Dù sao chữ Hồng Dương tác dụng duy nhất chính là đem cái này bí cảnh trong đó toàn bộ truyền bá ra ngoài, đồng thời thu xuống tới, thành tựu đợt kế tiếp video tài liệu. Chiến đấu cụ thể nhất định là không cần hắn. Ninh Hồng Dương cũng không có cự tuyệt. Thân là một cái ưu tú phóng viên chiến trường, tự nhiên có chính mình rèn luyện hàng ngày. Tô Tín ngươi yên tâm một, ta sẽ hoàn mỹ ghi chép xuống. Tô Tín gật đầu, chợt chính là gọi về Tiểu Võ. Chiến thần hình thiên. Hợp thể. Vâng. Cao tới ngàn mét thân thể vào lúc này đột nhiên hàng lâm, đánh nước đại địa. E chỉ là xuất hiện cũng đã hoàn toàn dao động thế cục. Mỗi một con côn bằng thể tích đều sánh ngang cái kia hỏa sơn tê dịch cùng bạo phong cự ưng. Bọn họ nhất tề xuất hiện làm cho hiện trường bị triệt để cắt rời ra. Hỏa sơn tích dịch cùng bạo phong cự ưng đều là vào thời khắc này bạo phát ra gào lớn tiếng. Nhất là cái kia hỏa sơn tích dịch ở gặp được Tô Tín biến thành ngàn mét cự nhân lúc, cảm nhận được khí tức quen thuộc, nó lúc này cũng là nổi trận lôi đình. Hống, hống. Nó nhận ra Tô Tín, nhãn liền đoán được đây là mấy tháng trước từ trong tay của hắn đoạt đi rồi kinh người cơ duyên ra hỏa. Lập tức, hắn ngẩng đầu lên phun ra một đạo liệt diễm. Cự phủ xuất hiện ở Tô Tín trong tay. Vèo một tiếng. Màu đen, huyết sắc cùng kim sắc hòa vào nhau kinh thế cự phủ vào thời khắc này xuất phát ra khỏi không gì sánh được bá đạo lực lượng. Phủ hạ xuống, trong sát na chính là thiên băng địa liệt. Cái kia đến ác diễm hỏa trụ vào thời khắc này bị một phân thành hai, hoàn toàn không cách nào tới gần Tô Tín. Không cách nào đối với Tô Tín tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Mà thông qua phát sóng trực tiếp, thiên cực bí cảnh phía ngoài những đại nhân vật kia cùng với Giang Thương bản thân cũng đều là vào thời khắc này ngược lại hút lấy khí. Cái này, Tô Tín so với phía trước lại mạnh mẽ. Cái này hợp thể ngự thú trước đây cũng không thể hóa thành cao như vậy thân thể a. Cái kia búa ở trong tay của hắn nhất định chính là tuyệt, mặc dù không phải dựa vào những thứ khác ngự thú, hắn hiện tại cũng có thể cùng bá chủ cấp ngự thú giao phong a. Không chỉ là giao phong, nếu như là hơi hơi kém nhỏ một chút bá chủ, sợ rằng sẽ bị trực tiếp giết đi a. Nói cũng phải. Động rồi, Tô Tín còn lại tam đầu ngự thú xuất động, xem ra Tô Tín muốn đánh nhanh thắng nhanh a. Không sai, Tô Tín phải lấy nhanh nhất tốc độ kết thúc chiến đấu. Cái này tinh hạch bây giờ đều đã xuất thế. Nghĩ đến dùng thời gian không bao lâu sẽ đưa tới còn lại đại lượng hung thú. Tô Tín không muốn phiền phức như vậy. Trực tiếp giải quyết cái này hai đầu ngự thú là tốt nhất. Quả nhiên, tại hắn sản sinh loại ý niệm này thời điểm, thiên địa tứ phương, có đại nhất khí tức bàng bạc rung động. Rõ ràng là cái này bí cảnh trong đó sở hữu bá chủ cấp ngự thú đều đổi tới. Cái này tinh hạch đối với Tô Tín mà nói có tác dụng lớn, đối với bọn họ cũng là như vậy. Nếu như không có đoán sai, những bá chủ cấp đó ngự thú chắc là có thể mượn cái này tinh hạch đột phá tự thân huyết mạch hạn chế do đó đạt được quân chủ cấp, thậm chí là càng cao. Vì thế, bọn họ tự nhiên là muốn đem hết toàn lực. Tiểu Giáp, Tiểu Vân, Thái Thái, dành thời gian. Ba con côn bằng đều là vào thời khắc này hót một tiếng, dung chuyển cửu tuyết. Sau đó, bọn họ liền thi triển lên như diều gặp gió chín và dặm. Cái kia bàng bạc đến rồi cực hạn thân thể vào thời khắc này đột nhiên sông tuyết dựng lên, trong sát na cũng đã là hóa thành một điểm đen, sau đó lợi dụng không thể cản phá xu thế rất xuống. Tiểu Giáp phía trước, thân thể của hắn kiên cố nhất, bá đạo. Rơi xuống thời điểm, diện tích hơn 10 dặm đều tại đây khắc bị trọng đại trùng kích do đó từng khúc băng liệt. Bị cho rằng là mục tiêu hỏa sơn tích dịch sướng cũng là sắc mặt đại biến. Làm sao cũng không nghĩ vậy to con thực lực vậy mà lại mạnh như vậy. Nó đem hết toàn lực ngăn cản, dùng chính mình thân thể tới đối kháng. Nghĩ cùng với chính mình cảnh giới so với ba con uy bằng hiếu thắng, nên có thể ngăn trở. Nhưng người nào có thể nghĩ tới là, chỉ là cái này một lần dưới sự xung kích tới, hỏa sơn tích dịch thân thể đã bị đập té bay ra ngoài. Trên mặt đất để lại to lớn hố, thoạt nhìn lên nhìn thấy mà giật mình. Mà hỏa sơn tích dịch thân thể cũng là xuất hiện mảng lớn ra bị nẻ cùng tan rã. Tựa như dung nham lưu tương một dạng huyết dịch vào thời khắc này không khống chế được chảy xuống. Nhìn thấy một màn này, Bạo Phong Cự Ưng được kêu là một cái trong lòng run sợ. Đối mặt đến tiếp sau đánh tới Tiểu Vân cùng Thái Thái, nó không chút do dự hướng phía sau đào tẩu. Bạo Phong chi lực gia trì, ngược lại là bằng nhanh nhất tốc độ bay bắn ra. Dù sao phòng ngự của nó năng lực thậm chí không bằng Hỏa Sơn tích dịch, làm sao có khả năng ngạnh kháng hai cái mục tiêu công kích. Nó duy nhất nắm chặt chính là Tiểu Vân cùng Thái Thái hai người không cách nào khống chế kinh người này tốc độ. Chỉ cần kịp thời né tránh, nó cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Nhưng tiếc là chính là Tô Tín dự đoán trước hắn dự phán. Ở Bạo Phong Cự Ưng nguy hiểm lại càng nguy hiểm vừa vặn tách ra Tiểu Vân cùng Lai món ăn vẫn thạch trùng kích lúc. Trôi gào thét lượn vòng búa cũng là vào thời khắc này xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung. Lấy chiến thần hình thiên đối với vũ khí năng lực nắm giữ, muốn làm được điểm này cũng không khó. Nay đạo đường vòng cung vừa đúng xẹt qua Bạo Phong Cự Ưng cổ, đem đeo đầu. Sau đó, rốt cuộc lại hướng phía rớt xuống đất hỏa sơn tích dịch mà đi. Mục tiêu dĩ nhiên cũng là cái cổ. Phù ngao thấu ngao. Hỏa Sơn Tích Dịch được kêu là một cái kích động cùng đàm chiến. Lúc này, nó nơi nào có thể không biết trước mắt người này đã không phải là mấy tháng trước kiến hôi, mà là sát thần. Nhưng hắn muốn chạy trốn đã là chuyện không thể nào. Thân thể đều cơ hồ bị chấn nát, nào còn có cơ hội đào tẩu. Xì. Huyết sát phi dịu cái kia nói cho xoay tròn mà sinh ra thiết cắt năng lực vào thời khắc này dễ như trở bàn tay không vào cổ họng của nó, đưa nó khí quản cắt rời. Mặc dù là mạnh như bá chủ cấp hung thú, cũng không khả năng còn sống. Thần La Thiên Trinh, dẫn. Lấy Thần La Thiên Trinh đem phi dịu thu hồi. Tô Tín một cái bước lên trước, lần thứ hai bổ đao. Đầu này ở Thiên Xu bí cảnh trong đó xưng bá nhất phương khủng bố bá chủ cấp sinh vật cũng đã triệt để vỡ lạc. Trong sát na võ thuật, hai đầu bá chủ cấp hung thú chết bởi Tô Tín thủ. Cầm trong tay camera Ninh Hồng Dương xem lên người. Mà Thiên Xu bí cảnh ở ngoài, bao quát Giang Thương tại cái kia nhân cũng đều cảm thấy đo vạn đủ làm lưới khô. Tô Tín dùng bao lâu? 3 giây. Đại khái là 3 giây đồng hồ nhiều một chút a. Tiểu tử này thực lực, có chút khoa trương a. Chúng ta sống đến từng tuổi này, xấu hổ a. Mặc dù là thân là tứ phương chiến tướng Giang Thương, lúc này nhớ tới mình lúc còn trẻ quân, lại nhìn về phía trên màn ảnh Tô Tín. Quả nhiên, Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra a. Chương 128, bày ra toàn lực. Tiến hóa sau bá chủ hung thú. Tô Tín ở Lạc Ý thành đại sát đặc sát thời điểm, Giang Thương còn ở bên ngoài cùng những đế vương đó cấp hung thú đại chiến. Sở dĩ, phía sau hắn cũng là thông qua cắt nối biên tập thành video tới biết được Tô Tín biểu hiện. Mà khi đó, Tô Tín biểu hiện tuy là khoa trường, nhưng là cũng không có phát hiện tại như vậy bá đạo. Hiện nay, Giang Thương đôi mắt càng phát ra sáng sủa, càng phát ra rực rỡ. Đây mới là chúng ta Huyền Long cổ quốc hy vọng a. Bất quá một giây sau, sắc mặt của hắn lại thay đổi. Bởi vì ở chém giết hai đầu bá chủ cấp hung thú sau đó, những thứ khác hung thú cũng đã dồn dập tràn tới. Cái kia số lượng không dưới 10 đầu. Mỗi một đầu đều là vô cùng tương đại, sẽ không thua kém chút nào với cái kia Bạo Phong Cự Ưng cùng Hỏa Sơn Tích Dịch. Đều nói kiến nhiều có thể cắn chết voi. Hôm nay Tô Tín tuy là đã đầy đủ cường đại, đã đủ buông lỏng đối mặt bá chủ cấp hung thú. Nhưng này sao nhiều hung thú, Tô Tín thật có thể chống đỡ được sao? Cũng chính là minh bạch Tô Tín đối với Huyền Long cổ quốc trọng yếu, sở dĩ Giang Thương mới có thể càng căng thẳng hơn. Bất quá, thời khắc này Tô Tín ngược lại là cũng không có qua với bối rối. Hắn rất là bình tĩnh đi tới cái viên này tinh hạch bên cạnh, bắt đầu dùng ngự thú không gian thu lấy. Đồng thời đối với ba con côn bằng nói rằng, ngăn cản bọn họ. Chiếm được mệnh lệnh, ba con côn bằng đều là vào thời khắc này bật hết hỏa lực. Phong thần lực. Tứ phương phong nguyên tố vào thời khắc này đều hội tụ, diễn hóa xuất diệt thế bao tác. Côn phong, giống như dao nhỏ một bên không ngừng xé rách hư không, tóe ra nghe rợn cả người lực sát thương. Đất cái này liên tiếp cuồn cuộn nổi lên. Đại địa một mảnh hỗn độn. Mà những thứ kia xông tới bá chủ cấp hung thú 170 cũng dường như không nghĩ tới ba con côn lực lượng thật không ngờ cường đại. Đập cánh hình thành côn phong, dĩ nhiên cũng làm đã để bọn họ có loại nửa bước khó đi khuynh hướng. Đương nhiên, ở tinh hạch mê hoặc trước mặt, những thứ này báo tắc vẫn không tính là cái gì. Sở hữu gia hỏa đều tại đây khắc các hiện thần thông, đối kháng chính diện lên cái kia bạo liệt côn phong, như muốn xé rách, nhảy vào tinh hạch trong phạm vi. Bất quá, bọn họ muốn phá giải cổ gió lốc này chi lực, tốt xấu cũng muốn tốn hao không nhỏ thời gian. Mà Tô Tín thu lấy tinh hạch cũng chỉ bất quá là cần 7-8 giây mà thôi. Ở tại bọn hắn gần tràn lên thời điểm, Tô Tín đã thuận lợi thu lấy, giao cho ngự thú không gian luyện hóa, bù đắp Sơn Hải Châu ghế trống. Hống, hống. Bọn người kia thương thế trên người không nhỏ, nhưng những này thống khổ và tinh hạch bị đoạt đi cừu hận lại làm cho bọn họ càng phát cuồng bạo. Bất quá, mặc dù là đối mặt đại tràng diện như vậy, Tô Tín cũng không có bất luận cái gì lùi bước. Trong mắt của hắn tràn đầy chiến ý, phản phất như là bị chiến thần hình thiên ý chí chiến đấu ảnh hưởng một dạng. Đại khai sát giới a. Tiểu Vân, Tiểu Giáp, Thái Thái, những thứ này cũng đều là của các ngươi lương thực a. Ba con côn bằng cũng ở lúc này ánh mắt chiếu sáng, bọn họ không chút do dự bay lên trời, thi triển thôn phệ phát tắc. Ba cổ cường đại dây dưa lực vào thời khắc này xuất hiện, rơi vào tứ phương. Sau đó, những thứ này hung thú thân hình liền xuất hiện một cái chớp mắt cứng quọng. Sau đó, Tô Tín huyết sắc cự phủ cũng đã bị ném mà ra, bàng bạc lực lượng truyền tới cự phủ bên trên, đem biến thành sát thương lợi khí. Tô Tín quát tay, Thần La Thiên Trinh, dẫn lực cùng sức đẩy tại hắn lòng bàn tay không ngừng thay thế. Dùng cái này làm cho huyết sắc cự phủ quỹ tích phi hành hoàn toàn bị hắn trưởng khống. Những thứ kia thân hình dừng lại ra hỏa liền cảm nhận đến rồi nguy cơ mãnh liệt. Đối mặt huyết sắc cự phủ chạy như bay tới, trong mắt đều trợ to, tràn đầy sợ hãi. Một ít năng lực phòng ngự kém, tại chỗ đã bị đeo đầu, mặc dù không chết cũng chỉ có thể té trên mặt đất khổ khổ dãy rủa, chỉ có thể cảm thụ được sinh cơ trôi qua. Gấp bội cảm thấy tuyệt vọng. Mà một ít năng lực phòng ngự mạnh, mặc dù có thể chống đỡ được cự phủ đánh sát, cũng là phải là đầu váng mắt hoa, thần trí không rõ. Lúc này, ba con côn bằng liền từ trên cao hạ xuống, giống như diều hâu chóc con gà con, lợi chảo ở vô cùng kinh khủng tốc độ ra trì phía dưới, hoàn toàn có thể đưa bọn họ mở ngực bể bụng. Đây không phải là chiến đấu, đây là tàn sát. Bốn đầu đồ đẳng cấp bá chủ cảnh giới ngự thú đối phó cái này mười mấy con thông thường bá chủ cấp, đó nhất định chính là khi dễ người. Dùng ngự thú đem đây hết thảy đều ghi chép xuống, Linh Hồng Dương thậm chí có thể cảm nhận được Tô Tín đung dung thoải mái. Thật giống như những thứ này bá chủ cấp hung thú hoàn toàn không thể cấp Tô Tín mang đến uy hiếp tựa như. Đương nhiên, đây không phải là hắn ảo giác. Ở Thiên Xu bí cảnh bên ngoài Giang Thương mấy người cũng là muốn như vậy. Bọn họ làm sao cũng không có nghĩ đến Tô Tín dĩ nhiên bá đạo đến trình độ này. Đây là người sao? Mỗi một cái người thời khắc này biểu tình đều là sợ hãi không ngớt. Tô Tín ngự thú rốt cuộc là làm sao bồi dưỡng? Phía trước ngàn giòn lênh lẹ chém giết hai đầu bá chủ cấp ngự thú, cái này lại vẫn không phải Tô Tín toàn lực. Hiện tại hiện ra, sợ rằng mới là Tô Tín chân chính bản lĩnh. Giang Thương nhịn không được cảm khái một tiếng. Tô Tín thực lực hôm nay, sợ rằng ở bá chủ cảnh giới trong đó đã là vô địch tồn tại. Sợ rằng chỉ có vài đầu bá chủ cựu cấp, 10 cấp liên hợp cùng một chỗ mới có thể cho tiểu tử này mang đến áp lực a. Giang Thương cười ha ha một tiếng. Rất tốt, rất tốt. Cái này ta an tâm. Cái này bí cảnh không có khả năng đối với Tô Tín tạo thành uy hiếp gì. Ta nhưng là rất chờ mong Tô Tín có ở đây không lâu sau đó, gia nhập Huyền Long Quân, cái kia hung thú nhất tộc sẽ là dạng gì biểu tình. Ha ha ha. Giang Thương dường như đã có thể gặp tương lai, vô cùng chờ mong. Tại hắn nói như vậy lấy thời điểm, những thứ kia bao vây hung thú cũng đã ngã xuống 7-8 phần. Còn lại 2-3 đầu lại là hoảng hốt chạy thục mạng, căn bản không dám cùng Tô Tín đối kháng chính diện. Cái này không phải nhân tộc ngự thú sư, nhất định chính là một nhóm tử lưu manh đoàn thể. Tinh hạch cùng trọng yếu, nhưng trọng yếu đi nữa cũng không sánh bằng cái mạng nhỏ của mình a. Rầm rầm rầm. Bọn họ buôn tẩu tốc độ rất nhanh, đại địa đều bị chấn động tan vỡ ra. Chỉ bất quá, bọn họ trốn nhanh hơn, còn có thể so với côn bằng nhóm nhanh hơn sao? Ba con côn bằng không chút do dự phát sát đi lên. Không có mấy phút thời gian cũng đã hoàn toàn giải quyết. Mà Tô Tín lại là không nhanh không chậm tiến lên, đem các loại bá chủ cấp hung thú thi thể đều thu nhập ngự thú bên trong không gian. Những thứ này chính là ba con côn bằng đo và đủ lương. Có những thứ này bá chủ cấp hung thú thi thể, thêm lên còn không có ăn xong băng xương cự long thi thể. Tô Tín tin tưởng, hắn ba con côn bằng sợ rằng không bao lâu là có thể thuận lợi chạm tới quân chủ cấp cánh cửa. Quân chủ, đế vương, đồ đằng, thần thoại. Tô Tín khoảng cách đỉnh cao nhất của thế giới này đã không xa. Ninh Hồng Dương lúc này đã không khống chế được tâm tình của mình. Quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Trở về sau đó ta nhất định phải thật tốt cắt nối biên tập đi ra, ngắn ngủi này mấy chục giây đã đủ khiếp sợ thế giới. Trong mắt của hắn có ánh sáng đang ngáy thước. Lúc này phát sinh toàn bộ, nhưng là hoàn mỹ nhất tài liệu a. Tô Tín nghe nói như thế, trên mặt cũng mang theo vài phần tiêu ý. Ninh Hồng Dương a, Ninh Hồng Dương, có thể hay không để cho đồ đẳng cấp côn bằng bước vào thần thoại cấp huyết mạch, liền đều xem của ngươi. Cũng chính là lúc này, bị Tô Tín thu nhập trong cơ thể tinh hạch dĩ nhiên tại lúc này hơi nóng lên. Liên mang, Tô Tín ngự thú không gian đều tựa hồ hơi run rẩy vài phần. Dường như có vật gì đang kêu gọi lấy, hô ứng. Loại cảm giác này tương đối kỳ quái, dĩ nhiên làm cho Tô Tín có loại tim đập nhanh cảm giác. Không đúng. Tô Tín cau mày, hắn dĩ nhiên cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Sau đó, hắn dõi mắt trông về phía xa, cho mình tăng thêm động sát thuật. Sau đó, hắn liền gặp được cực kỳ xa xôi địa phương ở ngoài, có mảng lớn mây đen bao phủ. Trong đó lôi điện đan xen, ùn ùn kéo đến. Băng thùng nước lôi điện từ trên cao trong đó hạ xuống, dập dạp, đem đại địa hóa thành đất khô cằn. Cao cấp bá chủ khí tức bày ra hoàn toàn, một đầu có thể nói kinh khủng lôi ưng xuất hiện. Đầu này lôi ưng, Tô Tín cũng không xa lạ gì. Ở đệ một lần cầm xuống tinh hạch thời điểm, Tô Tín liền gặp được cái gia hỏa này, thực lực của nó không thua gì với Hỏa Sơn Tích Dịch. Không đúng, cái gia hỏa này chiếm được tinh hạch. Tô Tín ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Hắn có thể vô cùng rõ ràng nhìn thấy lôi ưng trong cơ thể có một chút điểm quang huy thiểm thước, mà mỗi thời mỗi khắc, lôi ưng lực lượng đều ở đây không ngừng dâng lên, không ngừng để thăng, mà tinh hạch lực lượng cũng sẽ không ngừng suy yếu. Đây chính là những thứ này bá chủ cấp hung thú bắt được tinh hạch phía sau cách dùng. Sau khi dùng để tăng thực lực lên, thậm chí để thăng huyết mạch. Tô Tín ngược lại hút đo và nủ linh khí, trong mắt hắn có ánh sáng nóng bỏng bắn ra. Giết cái gia hỏa này, có thể cướp đi tinh hạch. Nguyên bản Tô Tín cho là mình tiến đến khả năng chỉ có thể có đến một viên tinh hạch, nhưng lập tức liền như thế, cũng là rất lớn tạo hóa. Vạn vạn không nghĩ tới, vẫn còn có cơ hội tìm được càng nhiều. Hắn cự phụ đã có chút đói khát khó nhịn. Chương 129, một đối năm, đạo thể oai, âm dương quái lử. Bất quá, lần này tới được không chỉ có riêng là một con lôi ưng đơn giản như vậy. Những thứ khác phương hướng còn có càng nhiều. Một con giống như cao sơn kích cỡ tương đương bạch hổ, toàn thân tản ra băng xương khí tức, dậm chân đến đây, phía sau là thiên lý băng phong. Một đầu hùng vĩ cự tượng, lông trên người phát cực kỳ tươi tốt, kéo trên mặt đất, đi về phía trước thời điểm đem đại địa sinh cơ đều hoàn toàn tháo nước. Phía sau là một mảnh khô héo thổ nhưỡng, còn có một căn rậm chân trước một nhóm ngàn mét cây liễu, rễ cây bại lộ ở tại bên ngoài, trở thành đi tới chân. Cành liễu điên cuồng chập chờn, hướng phía bốn phương tám hướng quật đi qua, truyền đến hàng loạt tiếng nổ đùng đoàng. Cuối cùng chính là rung động mặt đất, dường như có một cái quái vật giấu ở trong đó, đào đi về phía trước. Đến gần rồi thời điểm, lộ ra một cái đầu to lớn, giống như là nghiến răng loại lão côn, một đôi mắt tản ra lục quang. Tổng cộng 5 đầu bá chủ cấp hung thú, mỗi một đầu đều có bá chủ bát cấp trở lên thực lực. Duy nhất tương đồng điểm chính là trong cơ thể của bọn hắn đều có tinh hạch khí tức. Tổng cộng 5 con, thêm lên ta đã cầm tới tay 2 quả, tổng cộng 7 miếng. Không bàn mà hợp ý nhau bắt đầu thất tinh số lượng. Xem ra, đã đầy đủ hết. Tô Tín trong mắt có một màn ánh sáng xuất hiện. Đó là cực độ cùng nhiệt. Còn như 5 đầu hung thú kỳ nào đến cường đại áp bách, hắn ngược lại là cũng không hề để ý. Hống. Mỗi một đầu hung thú đến thời điểm đều đối Tô Tín phát ra một trận giống giận. Đó là uy hiếp. Tiểu Vân, Tiểu Giáp, Thái Thái, thi thố tài năng thời điểm đến rồi. Tô Tín mang theo huyết sắc cự phủ, bắt đầu tính toán. Thái thái ngươi vây khốn hai cái, Tiểu Vân cùng Tiểu Giáp riêng phần mình đối phó một cái, còn lại một cái giao cho ta. Phân phối hoàn tất, ba con côn bằng đều là vào thời khắc này toàn lực lên sân khấu. Thực lực mạnh nhất tự nhiên là Thái thái, nó không gian chi lực, muốn vây khốn hai cái cũng không khó. Huyền bí thời không chi lực bắn ra, hóa thành không gian toàn bộ lồng giam, trước tiên liền đem cái kia lôi ưng vây khốn. Sau đó, lấy sự cường đại của mình tốc độ, cuốn lấy cây liễu hung thú. Tiểu Giáp lại là đi cùng băng hổ đối kháng chính diện, phòng ngự của hắn năng lực đã đủ đối phó cái gia hỏa này. Mà Tiểu Vân cũng không có hạ xuống, thi triển tử khí đông lai, làm cho còn lại hai con côn bằng cùng Tô Tín thực lực mức độ lớn để thăng. Sau đó, liền đi cùng cự tượng chém giết ở tại một chỗ. Tốc độ của hắn ưu thế, đối phó loại này kịch cậm gia hỏa không gì thích hợp hơn. Mà Tô Tín phải đối phó là cái kia giấu ở dưới lòng đất, có thể độn thổ nghiến răng loại hung thú. Bên ngoài, mọi người nhìn lấy Tô Tín ăn bài, cũng là âm thầm gật đầu. Khi này chút hung thú xuất hiện thời điểm, bọn họ ngược lại là bóp một cái mồ hôi lạnh. Mặc dù bọn hắn đã thấy qua Tô Tín thực lực, cũng minh bạch Tô Tín mặc dù đánh không lại cũng có thể toàn thân trở ra. Nhưng dù sao cũng là có chút bận tâm. Bất quá, khi bọn hắn nhìn thấy Tô Tín chiến lược an bài sau đó, mỗi một người đều là không gì sánh được thỏa mãn. Mạch suy nghĩ rõ ràng, có thể thích đáng lợi dụng trong tay lực lượng, là một hạt giống tốt, không chỉ có mãng phu mà thôi. Cái kia nghiến răng loại hung thú thực lực là yếu nhất, tốt nhất đối phó, mà Tô Tín là ngự thú sư, nếu như có thể nhanh xử lý hết người này nói, lại đi trợ giúp, ưu thế là lớn nhất. Giang Thương đại nhân về sau có thể tiết kiệm tầm, chí ít không cần ở ngự thú sư chiến thuật bên trên tốn nhiều võ thuật. Giang Thương trên mặt cũng có mỉm cười. Tô Tín biểu hiện, sát thực kinh diễm. Có thể làm Tô Tín một mình đi đối mặt cái kia nghiến răng loại hung thú thời điểm. Cái kia giống như lão côn một dạng hung thú cũng là trong lúc bất chợt nhảy ra. Khí tức trên người cũng từ bá chủ bát cấp đột nhiên tăng lên tới bá chủ 10 cấp, thậm chí trực tiếp nghiền ép tại chỗ sở hữu hung thú. Mà bại lộ thực lực thời điểm, nó cái kia con mắt đục ngầu cũng ở lúc này đột nhiên trở nên đỏ như máu một mảnh. Chi chi chi. Một bên phát sinh cùng lão côn một dạng điểm thanh âm, cái này hung thú một bên hướng phía Tô Tín điên cuồng mà đến. Tốc độ kia quá nhanh, chính là cùng mấy con côn bằng so với cũng không kém vài phần. Thấp bé chi trước thoạt nhìn lên tựa hồ là có chút gân gà, có thể công kích tốc độ rất nhanh, trong sát na là có thể xé rách không gian, tóe ra kinh khủng lực đạo tới. Không tốt, cái này chuột thằng nhãi con ở trong tối tính Tô Tín. Cái gia hỏa này lại vẫn biết che giấu mình thực lực. Tô Tín mau tránh ra a. Nếu như không tránh khỏi, phiền phức lớn rồi. Giả sử không phải là bởi vì tử khí đông lai, Tô Tín nhất định là tránh không thoát người này công kích. Lúc này, hắn chỉ có thể miễn cưỡng lui lại, đồng thời thi triển chiến thần chi nộ cùng hình tiên chân thân. Ba người điệp ra phía dưới, Tô Tín lực lượng càng thêm hùng hồn, phòng ngự cũng càng thêm không chê vào đâu được. Đem vật cầm trong tay huyết sắc cự phủ nhắc tới trước mặt, không gì sánh được chật vật chặn đối phương công kích. Phanh. Gần như kinh khủng lực lượng vào thời khắc này bộc phát ra, Tô Tín thân thể liên tiếp lui về phía sau. Hắn tuy là đã là bá chủ cấp ngự thú sư, nhưng đối mặt nhưng là bá chủ 10 cấp hung thú, trong lúc chênh lệch to lớn, tự nhiên không cần nhiều lời. Nếu như không phải là bởi vì Tô Tín đủ người tiên, sợ rằng thực sự chống đỡ không được. Mà lao kia chuột hung thú ở một kích không có động thủ sau đó, dĩ nhiên cũng không có thừa thắng truy kích, mà là trực tiếp chui vào phía dưới. Cái này một lần, đại địa cũng không có bất kỳ hở ra, Tô Tín cùng những người khác cũng không nhìn thấy phía dưới động tĩnh. Nhưng đào đất thanh âm cũng là không ngừng truyền đến, đại biểu cho cái này lao chuột hung thú tốc độ cực nhanh. Tô Tín ánh mắt lấp lóe, nhìn chòng chọc vào mặt đất. Không cần nhiều lời, đối phương nhất định sẽ ngay đầu tiên đối với hắn phát động đánh bất ngờ. Không thể ngồi mà chờ chết. Tô Tín mắt sáng lên. Thần uy cùng chiến thần oai đồng thời bộc phát ra. Đồng thời, Tô Tín mở ra ngự thú không gian, gọi về Thiên Hồ. Thiên Hồ thân thể rất lớn, nhưng lúc này cũng là có thể ngồi xổm Tô Tín trên vai. A Di biến thành đạo thể, sau đó thi triển âm dương quái lực. Thái thái thời không năng lực khống chế rất mạnh, A Di khống chế tinh thần cũng không yếu. Không, lúc này có thể nhất chiêu chế địch, chỉ sợ cũng chỉ có biện pháp này. A Di gật đầu, trong sát na biến thành một cái tuyệt mỹ vô cùng tiểu mỹ nhân. Sau đó, vô hình lực lượng từ trên người của nàng lan ra. Tứ phương không gian khắp nơi đều là âm dương hệ ba động. Đạo thể có thể làm cho nàng tinh thần lực để thăng gấp 10 lần. Mà Tô Tín cũng thi triển thần thánh chi lực. Mạnh như vậy tinh thần lực đánh kích, rơi vào cái kia nghiến răng loại hung thú trên người. Nhất thời làm cho tên kia phát ra một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm thiết. Căn cứ thanh âm này, Tô Tín lập tức đoán được đối phương vị trí. Vúng. Hình Thiên Vũ kiên thích, manh trí cố thường tại. Tô Tín tay cầm huyết sắc cự phủ, sau đó hướng phía một cái phương hướng nặng nề phách chém xuống dưới. Đại địa vào thời khắc này liền giống như là bị dao nóng vạch qua mỡ bò, không gì sánh được buông lỏng bị cắt mở. Trong sát na, lão chuột hung thú thân thể liền hoàn toàn bại lộ đang lúc mọi người trong tầm mắt. Sau đó, huyết sắc cự phủ nặng nề phách chém vào thân thể của nó bên trong, đưa nó xương sống lưng đều hoàn toàn chặt đứt. Chi chi chi. Càng thêm tiếng kêu thê thảm không ngừng truyền đến. Mà Tô Tín thần uy cùng chiến thần oai cũng ở phối hợp ạ di âm dương quái lực bạo phát. Tinh thần cùng thân thể song trọng trùng kích phía dưới. Tô Tín rất nhanh thì tịch thu người này. Mặc dù đối với mới là giấu giếm dạ tâm, định tới một tay xuất kỳ bất ý nhưng đúng là vẫn còn Tô Tín cờ cao nhất chiêu. Mà thiên xu bí cảnh ở ngoài. Bởi vì này ngắn ngủn mấy giây thời gian, bất kể là Giang Thương cũng hoặc là những người khác, đều là đầu đầy đại hãn. Mạo hiểm. Quá kinh hiểm. Bọn họ kém chút cho rằng Tô Tín muốn trúng chiêu. Không nghĩ tới Tô Tín vẫn còn có một lá bài tẩy. Cái này hồ ly ở nhân tộc cao giáo thi đấu thời điểm cũng không có mạnh như vậy a. Không nghĩ tới bây giờ đã là lĩnh chủ cấp, nhưng lại nắm giữ cực mạnh âm dương hệ năng lực. Tô Tín, hắn sở hữu ngự thú đều tăng lên. Khủng bố như vậy, khủng bố như vậy a. Đám người liên tiếp cảm khái, thổn thức không ngớt. Mà trên chiến trường, làm xong một đầu hung thú Tô Tín vừa định xoay người lý khai. Nhưng phát hiện cái này lão chuột hung thú thân thể lại vào lúc này bị quất ra đi. Mà tinh hạch khí tức cũng là càng phát tăng vọt. Sau đó, Tô Tín theo hắn thân thể trong đó gặp được một viên hoàn hảo không hao tổn tinh hạch. Ừm. Trảm sát cái gia hỏa này sau đó, nguyên bản bị hấp thu rơi thuộc về tinh hạch lực lượng rốt cuộc lại đã trở về. Ngoa tạo. Cái này cũng quá đồng a. Đối diện với mấy cái này gia hỏa, Tô Tín tiếp đối duy nhất khả năng chính là bọn họ đã được đến tinh hạch. Hoặc nhiều hoặc ít luyện hóa hết bên trong năng lượng. Mặc dù Tô Tín có thể đem bọn họ đều chém giết, những thứ này lực lượng cũng cuối cùng là mất đi. Nhưng bây giờ, hắn dường như đã không có cái phiền não này vạn. Chương 130, tinh không môn động, tể tựu tinh hạch. Nếu như có thể đem 7 viên tinh hạch đều hoàn toàn bỏ vào trong túi, Tô Tín tự nhiên xem như là chiếm được nhất kiện bảo tàng lớn. Điều này làm cho hắn càng thêm kích động, càng thêm khó có thể kiềm nén tâm tình trong lòng. Mà hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía cùng nhà mình ba con côn bằng trần chiến hung thú. Không khỏi, những hung thú này đột nhiên cảm nhận được một cỗ kinh người cảm giác áp bách. Nhưng bọn hắn không kịp phục hồi tinh thần lại, có thể phát hiện Tô Tín đã không thể cản phá hàng lâm. Vũ khí trong tay tựa như có thể mở thiên hà. Huyết sắc cự phủ hạo hạo đãng đãng hạ xuống, trước tiên phối hợp tiểu giáp đi chạm sát cái kia băng hổ. Hàn xương chi lực bính phát băng ai vũ mạnh mẽ cao lớn, sau lưng thiên lý băng phong càng là làm người ta nhìn thấy mà giật mình. Bên cạnh nhiệt độ càng là hạ thấp kinh khủng, tầng thứ khắp nơi đều là hàn băng phong bạo, vốn có cực mạnh cắt rời cảm giác. Nhưng đây đối với Tô Tín mà nói lại tựa hồ như hoàn toàn không thành vấn đề. Hơi thở bá đạo nhộn nhạo lên, đủ để cho hắn đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Chiến thần oai cùng thần uy cộng đồng bộc phát ra, tinh thần uy áp đã hóa thành thực chất. Mấu chốt hơn là, thiên hồ ạ gì đạo thể trạng thái còn duy trì. Âm dương quái lực kéo dài triển khai. Bị tiểu giáp đánh liên tiếp lui về phía sau băng hổ vào thời khắc này hiện ra chút nào vô chiêu cái chỗ. Ở Tô Tín đến thời điểm, hiện ra có vài phần chết lặng. Hai phủ. Cái gia hỏa này so với nghiến răng loại hung thú muốn bền chắc nhiều. Nhưng ở Tô Tín không ngừng phách chém phía dưới, cũng cuối cùng là nứt ra tới. Ở lấy cường thế thủ đoạn chém giết con thứ nhất hung thú sau đó, Tô Tín lại được tay một con. Mà ở băng hổ sau khi ngã xuống, Tô Tín lại gặp được một viên tinh hạch một lần nữa xuất hiện. Cái này liền không cần nói nhiều. Đúng như hắn đoán, những người này tinh hạch cũng có thể bị một lần nữa cắt đoạn. Những thứ khác tam đầu hung thú sợ hãi. Lúc tới là năm đầu thực lực cường đại hung thú, thời gian mới trôi qua bao lâu, dĩ nhiên cũng làm đã bị phân mà hóa giải hai đầu, mà Tô Tín thoạt nhìn lên còn giống như cất giữ hoàn chỉnh sức chiến đấu. Đây thật là nhân loại sao? Ngâm. Gờ dù ồ. Còn lại tam đầu hung thú vào lúc này đã có thối lui dự định. Cái này đột nhiên xuất hiện ở bí cảnh trong đó nhân loại ngự thú sư, dường như hơi quá đáng cường đại rồi. Bọn họ căn bản cũng không phải là đối thủ a. Tinh hạch là một thứ tốt, có thể để cho bọn họ thực hiện phương diện huyết mạch tiến hóa cùng để thăng. Nhưng nếu như đánh bại trước mắt người đàn ông này mới, chỉ có thu được, vậy bọn nó còn không bằng thấy tốt thì lấy. Hung thú là một loại rất thần kỳ sinh vật. Ở thực lực yếu thời điểm, bọn họ đại thể chỉ biết tuân theo bản năng tới hành động, trên bản chất, chẳng qua là thực lực dã thú cường đại mà thôi. Mà ở thực lực để thăng sau đó, bọn họ có càng nhiều hơn trí tuệ. Lúc này, bọn họ ngược lại thì đã không có đối ứng cảnh giới nên có khí phách. Tiểu giống với lúc này, bọn họ liền hiện ra phá lệ kinh sợ. Lôi ưng cây liễu cùng cự tượng chính là vào thời khắc này nhấc chân chạy, nhưng bọn hắn chạy trốn là vô dụng. Tô Tín ba con côn bằng đuổi tới, dựa vào tốc độ cùng không gian chi lực vẫn có thể đưa bọn họ hạn chế lại. Chỉ chờ Tô Tín mang theo trên búa trước, thu gặt chạm sát, phát sóng trực tiếp màn ảnh bên ngoài. Giang Thương chiến tướng cùng Thiên Su căn cứ khu những người lãnh đạo vào lúc này nhìn được kêu là một cái niềm vui tràn trề. Đáng đánh, làm thật xinh đẹp a. Những hung thú này thật đúng là nhát gan a. Cái này liền chạy rồi. Đó là đương nhiên được chạy. Tô Tín tiểu tử này, con bài chưa lật không ngừng. Mỗi một chương ném ra tới đều là vương tạc a. Những hung thú này a, nắm chặt không được a. Bọn họ thoải mái không nớt. Tô Tín viên này tân tinh xem như là hoàn toàn thăng lên. Lực chiến đấu như vậy biểu hiện, Giang Thương cũng hoàn toàn không cần lo lắng Tô Tín đi đến Huyền Long quân sau đó có thể hay không thích ứng. Truy kích cái kia hung thú cần thời gian nhất định, nhưng những thứ này đối với Tô Tín mà nói cũng không phải là vấn đề gì. Rất nhanh, hắn liền hoàn toàn chém giết bọn người kia sau đó thu tập được tất cả tinh hạch. Dựa theo kế hoạch mà nói, vậy liền coi là viên mãn. Cái này còn lại 6 viên tinh hà một ngày hoàn toàn bị hắn ngự thú không gian hấp thu. Đến lúc đó, khẳng định có thể đề thăng một cái tầng thứ. 7 núi 6 hải đề thăng tới 7 núi thất hải. Khoảng cách viên mãn lại tiến một bước. Bất quá, Tô Tín còn chưa bắt đầu dung hợp đâu, thiên khung bên trên đột nhiên nhìn thấy phát hiện một tòa kinh người tinh môn. Bầu trời đầy sao vào lúc này đan vào quanh quẩn, lóe ra vô cùng quang huy. Vô lượng tiên chiếu sáng diệu đại địa, đem cái này một mảnh sơn hà đều chiếu rọi rạng ngời rực rỡ. Dù cho trước đây nơi đây đã là chiến đấu vết tích tràn đầy, một mảnh hỗn độn, lúc này cũng có vài phần sáng lạn lóa mắt, mà ở vô biên tinh quang đan vào dưới tình huống, một tòa khí thế bảng bạc cánh cửa mở ra, trọng khí tức đập vào mặt, tựa như vượt qua viễn cổ tinh không, hóa thành một cỗ kinh sợ lực lượng hàng lâm. Tô Tín ánh mắt gắt gao rơi vào trên vòng trời, thấy được cái kia lấp lánh bắt đầu thất tinh. cái kia bảy viên tinh thần vào thời khắc này lóe ra trước nay chưa có đặc biệt quan mang, gọi người không rời mắt nổi con người. Mà thiên su bí cảnh bên ngoài, Giang Thương cùng những người khác cũng đều vào thời khắc này chú ý đây hết thảy. Đây là tình huống gì? Kinh người này cánh cửa là cái gì? Chẳng lẽ là làm cho Tô Tín cùng Ninh Hồng Dương đi ra thông đạo? Không giống a. Đối với cái này cái bí cảnh, chúng ta biết đến đồ đạc quá ít, hiện tại hoàn toàn không cách nào phán đoán a. Thiên Xu căn cứ khu những người lãnh đạo không ngừng thảo luận, nhưng bọn hắn lại cho không ra một hợp lý giải thích tới. Từ lúc cái này bí cảnh xuất hiện nói hiện tại, cũng chẳng có bao nhiêu người biết trong đó tin tức. Cũng chỉ có Tô Tín dựa vào cùng với chính mình thực lực cường đại ở bên trong trở thành ra khỏi một phen danh đường tới. Bây giờ, đối mặt tình huống như vậy thời điểm, bọn họ tự nhiên là hai mắt một chả mù. Gì cũng không biết. Giang Thương ánh mắt mang theo vài phần tự định giá, nhãn thần có chút nguy hiểm. Là một vị đế vương cấp ngự thú sư, hắn có trực giác, cái này đột nhiên xuất hiện cánh cửa khả năng có nguy hiểm. Không mà đang khi hắn nghĩ như vậy thời điểm, bí cảnh nội bộ. Kinh người cánh cửa phía dưới, đại lượng vết rạn vào thời khắc này liên tục không ngừng hiện lên ra. Những thứ này vết rạn giống như là có người trong lúc bất chợt hướng phía bầu trời đánh một quyền, sau đó lấy điểm này làm trung tâm hướng phía bốn phương tám hướng không ngừng đánh nứt ra tới. Mà trung tâm, tự nhiên chính là cái kia môn động chỗ. Vết rạn liên tục không ngừng lan tràn cùng mở rộng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trải rộng Tô Tín cùng Ninh Hồng Dương tầm mắt đạt tới toàn bộ. Đúng vậy, chính là toàn bộ Thiên Xu bí cảnh. Không tốt. Tô Tín lập tức cũng là thu hồi những thứ khác ngự thú, chỉ để lại tốc độ nhanh nhất Tiểu Vân. Sau đó mang theo Ninh Hồng Dương bắt đầu tìm kiếm rời khỏi mở điểm truyền tống. Nếu như không ngoài sở liệu, cái này Thiên Xu bí cảnh chắc là muốn tan vỡ. Ai cũng không thể bảo đảm ở tan vỡ thời điểm, hai người bọn họ có thể bình yên vô sự, chỉ có tìm được trước rời khỏi mở điểm truyền tống, sau đó mau trốn đi mới là vương đạo. Lấy Tiểu Vân tốc độ, muốn tìm được rời khỏi mở điểm truyền tống cũng không khó. Rất nhanh, bọn họ liền gặp được rời khỏi mở điểm truyền tống chỗ, đồng thời dự định ly khai. Nhưng cũng chính là vào lúc này, bí cảnh tan vỡ tốc độ càng phát ra kinh người, mà từ cánh cửa trong đó, đột nhiên xuất hiện từng đạo khí tức kinh người. Mỗi một đầu đều là bá chủ cấp bậc nhân vật mạnh mẽ. Tô Tín thoáng một cảm ứng, dĩ nhiên không dưới trên trăm đầu. Mặc dù là hắn cũng không nhịn được ngược lại hút một đo và nụ lãnh khí. Cái này trên trăm đầu bá chủ cấp hung thú nếu như một tia ý thức tràn lên, mặc dù là hắn cũng không có thể đủ hoàn toàn thoát thân. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Tô Tín cùng Ninh Hồng Dương hai người đều là vào thời khắc này kinh ngạc không thôi. Nhưng bây giờ không lo lắng loại chuyện như vậy lúc. Tìm được rồi một ra rời đi điểm truyền tống, bọn họ liền không chút do dự vào ra. Sau đó liền gặp được thần tình không gì sánh được lo lắng đám người. Phía sau 3, 9, hư không phá toái thanh âm không ngừng hiện lên mà ra. Kinh người tượng đá lại vào lúc này không ngừng buôn hội cùng tan rã. Sau đó, mảng lớn hư vô phơi bày ra, một tòa kinh người tinh không môn động dĩ nhiên cũng làm đã xuất hiện ở dãy núi này phía trên, đi tới thiên cực căn cứ khu sát biên giới. Thiên khung cũng tựa hồ đang lúc này mở đi. Tinh quang thiểm thước. Vô số thiên cực căn cứ khu, thậm chí là bắt đầu vực người đều ở đây cái thời điểm chấn động không gì sánh nổi cùng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại. Làm sao trời tối? Cánh cửa kia là cái gì? Ta thấy được cái gì? Đây là xảy ra chuyện gì sao? Mọi người đều là không giảng hòa hoang mang. Nhưng một giây sau, bọn họ có thể nhìn thấy vô số phá toái hư không mảnh nhỏ rơi giữa không trung. Cũng có thể nhìn thấy tất cả không gì sánh được bá đạo hung thú từ đó tuôn ra. Những hung thú này cùng thường gặp những thứ kia cũng không quá tương đồng, trên người phần nhiều là tình quang rạng rỡ, phản phất như là từ tình không trong đó mà đến tựa như. Nhưng bọn hắn khí tức cũng là thật đà thật. Bá đạo vô cùng khí tức gột rửa xuống, toàn bộ bắt đầu vực người đều tại đây khắc lạnh run. Chương 131, Thanh Câu Hồ Đế, Thiên Xu bí cảnh bí mật cầu toàn định. Thiên Xu bên trong căn cứ thị, tuyệt đại đa số người đều là người thường, cấp thấp ngự thú sư. Làm cái kia đếm không hết bá chủ cấp hung thú phủ xuống thời điểm, mọi người đều hoàn toàn sợ choáng váng. Nếu như những thứ này bá chủ cấp hung thú xông vào nói, chỉ sợ cũng mấy ngày liền cực căn cứ khu phòng thủ lực lượng đều không thủ được a. Bất quá, loại tình huống này là không có khả năng phát sinh. Ở Thiên Xu bí cảnh chỗ, Giang Thương sắc mặt nghiêm túc thêm vài phần. Sau đó, hắn không chút do dự mở ra chính mình ngự thú không gian. Trong sát na, một cỗ bảng bạc đến rồi cực hạn lực lượng vào thời khắc này bộc phát ra. Trong sát na, sấm chớp rền vang, thiên địa sáng. Một cái khí thế bàng bạc lôi long vào thời khắc này hàng lâm. Cứ việc thể tích cũng không so với Tô Tín ba con côn bằng đại, nhưng này khí thế kinh người, cũng là so với ba con côn bằng đều muốn khoa trường, đế vương cấp khí thế giống như thực chất mở dạng, làm cho tứ phương thiên địa đều rất giống vũng bùn mở dạng. Tô Tín cùng Ninh Hồng Dương cùng với tại chỗ bá chủ cấp ngự thú sư đều tại đây khắc cảm nhận được hít thở không thông. Giang Thương thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt như có điện lưu thiểm thước. Một đám ti tiện vật cũng dám xuất hiện ở trước mặt của ta. Muốn chết? Cửu Thiên Lôi Thần. Lôi. Giang Thương Cửu Thiên Lôi Thần dáng dấp xem ra giống như là một cái lôi long, nhưng cũng không phải là cự long nhất tộc, mà là Tô Tín xuyên việt trước thế giới bây giờ truyền thuyết thần thoại trong đó thần long. Sở dĩ hắn ngự thú tên là Cửu Thiên Lôi Thần, mà không phải Cửu Thiên Lôi Long. 30 nhưng thần long so với những thứ kia long tộc càng cường đại hơn. Sấm chớp rền vang gian, cổ kinh người lôi điện lực số lượng vào thời khắc này bộc phát ra. Đạo tử sắc thần lôi trong phút chốc ngưng tụ, hàng lâm. Thiên địa đều tựa hồ bởi vì này nói lôi mà hoàn toàn nứt toát. Hàng vạn hàng nghìn lôi quang soi sáng thiên địa, dùng tốc độ khó mà tin nổi hạ xuống. Mục tiêu chính là những thứ kia phủ xuống bá chủ cấp hung thú. Sau đó, mọi người liền chấn động vạn phần nhìn lấy những bá chủ cấp đó hung thú vào thời khắc này hóa thành cho bụi, ở sấm đánh trung hóa thành bụi bặm, ở vô số lôi quang trong đó trở thành bụi mịn. Đây chính là tứ phương chiến tướng thực lực sao? Tô Tín nhịn không được cảm khái. Đế vương cấp ngự thú sư rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh, hắn có thể cũng không rõ ràng. Loại này cấp bậc chiến đấu, muốn quan chắc đều là phi thường gian nan. Bây giờ may mắn nhìn thấy, Tô Tín nhất thời có loại khai nhãn giới cảm giác. Hắn bây giờ tuy là đã đạt đến bá chủ cấp bậc, đối phó vài đầu bá chủ cấp hung thú thời điểm cũng có thể như cá gặp nước, có thể cùng Giang Thương so với, vẫn là kém rất nhiều. Nếu như ta có thể đột phá đến đế vương cấp, này tương hội là. Tô Tín đối với mình tương lai tràn đầy chờ mong. Giang Thương cũng không chỉ là đơn thuần giết chết những thứ này bá chủ cấp hung thú mà thôi. Ở nơi này chút bá chủ cấp hung thú bị chém giết thời điểm, phía sau lại thêm ra tới không ít hung thú tới. Có chút không ổn a. Cứ việc Giang Lãnh có thể dễ dàng chạm sát bọn người kia, nhưng nội bộ quần quật không dứt hung thú khí tức hiện lên mà đến, nói rõ cái này môn tận đáy hoàn toàn chính là một cái hung thú quật. Trước phong ấn, ánh mắt của hắn lạnh lẽo, sau đó liền làm cho Cửu Thiên Lôi Thần thi triển kỹ năng. Lôi phong. Vô số lôi quang vào thời khắc này đan vào, tạo thành một cái lưới lớn. Đan vào quân quanh, đem hoàn toàn trùm lên cái này phiến khổng lồ cánh cửa bên trên. Mỗi một đạo lớn lôi điện đều có lãng tỉnh mất cảm giác cùng cầm cố tác dụng. Phía sau cửa muốn lao ra hung thú ở chạm đến sau đó đều phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương tới. Hai anh. Giang Thương cười lạnh nói. Xem ra, ta một chốc còn không đi được. Phó quan. Cách đó không xa, một vị quân chủ cấp ngự thú sư tiến lên đây. Đó là Giang Thương đi theo phó quan, thực lực cũng khá cường đại. Ở, đại nhân. Điều khiển huyền long quân người qua đây, ở chỗ này cấu trúc phòng tuyến, nơi đây sẽ trở thành một mảnh nhỏ chiến trường. Phó quan nghe vậy, chân mày cau lại, cảm thấy kinh ngạc. Huyền Long quân nơi đóng quân, thường thường đều là hung thú tứ ngược địa phương, hơi không cẩn thận sẽ uy hiếp cùng ảnh hưởng đến Huyền Long cổ quốc dân chúng an nguy. Mà tương tự với lúc này hung thú xâm lấn đo và đủ cũng không ít. Bọn họ thường thường là nhìn thấy một cái liền hủy diệt một cái, không để lại hậu hoạn. Nhưng lúc này, Giang Thương dĩ nhiên làm cho hắn điều động người qua đây đem nơi đầy phong tỏa. Này chỉ có thể ý nghĩa một việc. Lấy Giang Thương lúc này năng lực, không đủ để phá hư cái này một cánh cửa động. T. Kinh ngạc hơn, hắn chính là rất nhanh hành lễ nói rằng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó, hắn liền xoay người rời đi, chuẩn bị câu thông Huyền Long quân nơi đóng quân, điều động nhân viên qua đây. Giang Thương tự nhiên không cần vẫn coi chừng. Lôi phong đã đủ duy trì liên tục thời gian một ngày một đêm. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía Tô Tín. Trước đây lạnh lùng nghiêm nghị thần sắc biến mất, lần thứ hai khôi phục được hòa ái trạng thái. Tô Tín, vậy mới tốt chứ. Ngươi trước đi nghỉ ngơi thật tốt ta, ngươi được đến vài thứ kia chắc đúng ngươi có trợ giúp, không nên lãng phí. Huyền Long quân sự tình, Tô Tín còn tiếp xúc không đến. Lúc này làm cho Tô Tín đi về nghỉ là lựa chọn tốt nhất. Tô Tín cũng không do dự. Được rồi, đại nhân. Hắn đương nhiên phải đi về thật tốt chỉnh lý thu hoạch của mình. Bất quá, hôm nay cực bí cảnh biến hóa cũng để cho hắn bất ngờ. Ai có thể muốn lấy được, khi lấy được 7 viên tinh hoạch sau đó, cái này bí cảnh dĩ nhiên trực tiếp sụp đổ đâu. Mà cái kia môn động rốt cuộc là cái gì, phía sau đến cùng sẽ có bao nhiêu cường đại hung thú. Tô Tín cảm thấy cái này bên trong khẳng định có đại bí mật. Cụ thể là bí mật gì, hắn trước tiên cần phải đem cái này 7 viên tinh hoạch đều hoàn toàn luyện hóa hết mới có thể biết được. Ninh Hồng Dương cũng cùng Tô Tín cáo từ ly khai. Ngắn ngủi này vài chục phút trong thời gian, hắn mặc dù chỉ là phụ trách quay trụ, vừa ý thần kinh sợ cũng tương đối khoa trương, nhưng hắn vẫn là nhiệt huyết không ngớt. Tốt như vậy tài liệu, nhất định phải thật tốt cắt nối biên tập đi ra mới được. Tô Tín tại người khác dưới sự an bài tiến nhập một quán rượu, sau đó liền bắt đầu toàn tâm toàn ý luyện hóa 6 viên tinh hạch. Cái này còn thừa lại 6 viên tinh hạch nội bộ lực lượng mỗi thời mỗi khắc đều sẽ bị hút ra đi ra, rơi vào ngự thú bên trong không gian. Mà bởi vì này đồ vật tồn tại, ngự thú không gian bên trong tốc độ chạy đều tựa hồ có biến hóa kinh người. Nguyên bản tỷ lệ là 1:512, nhưng bây giờ dĩ nhiên mơ hồ có 1:1024 khuynh hướng. Tương đương với bên trong một ngày, tương đương với ngoại giới 3 năm. Xét thấy cái tình huống này, Thiên Hổ cùng Thần La tướng lại có tiến hóa xu thế. Trong đó, Thiên Hổ ạ gì biểu hiện tương đối rõ ràng. Nàng bên ngoài thân rất nhanh thì hiện ra từng vầng sáng lớn mang, hóa thành một cái tiến hóa chi cách. Đồng thời Tô Tín chỉ chờ nửa ngày thời gian, cái này tiến hóa chi kén dĩ nhiên cũng làm đã thành công bể ra. Đợi đến thời điểm xuất hiện lần nữa, ạ gì cũng đã hoàn toàn đại biến dạng. Lần này xuất hiện, cũng không phải là lấy hồ ly hình thái, mà là thiên nhiên đạo thể. Tuyệt mỹ không gì sánh được, kinh diễm động nhân. Mày như núi xa, trong mắt chứa nháy mắt. Da thịt thắng tuyết, môi đỏ mọng nhuận ngọc. Thế gian toàn bộ mỹ hảo đều không đủ lấy hình dung lúc này ạ gì. Mà cái kia trên trán dĩ nhiên mang theo vài phần uy thế. Không giận mà tự uy, hơi thở đế vương đập vào mặt. 353 ngự thú, thanh câu hồ đế. Thuộc tính, băng, âm dương. Huyết mạch, hạ đẳng đồ đẳng. Thiên phú, đỉnh cấp băng hệ thiên phú, đỉnh cấp âm dương hệ thiên phú, đỉnh cấp tốc độ thiên phú, đỉnh cấp phụ trợ thiên phú. Cảnh giới, lĩnh chủ 5 cấp. Kỹ năng, băng thần lực, nữ đế thần uy, điên đảo âm dương, diễm áp thiên giới, mị lực gia trì, thiên hồ mở thế, nữ đế thân. Hoàn thành tiến hóa sau đó, thiên hồ đã hoàn toàn thành thanh khâu hồ đế. Nàng không lại cần đạo thể kỹ năng này để duy trì hình người, mà là vẫn có thể giữ lấy hình người tư thái, đồng thời sở hữu cực mạnh tinh thần lực gia trì. Đồng thời, nàng cũng nhiều tương tự với chiến thần hình tiên chiến thần chi giận kỹ năng nữ đế thần uy. Nhưng bởi vì tự thân tinh thần lực cường đại, cái này nữ đế thần uy viễn so với chiến thần chi nộ càng thêm đáng sợ. Sợ rằng không có mấy cái đồng cảnh giới hung thú có thể gánh nổi ạ gì uy áp. Âm dương hệ kỹ năng âm dương quái lực cũng bị thay thế thành điên đảo âm dương. Kỹ năng này đã không đơn thuần là điều động trong thiên địa vô hình âm dương chi lực tới áp chế đối thủ, thậm chí đã có thể làm được câu động mục tiêu trong cơ thể âm dương chi lực, từ bên trong bắt đầu tan rã đối thủ. Cơ hồ là không cách nào chống đỡ cường đại kỹ năng. Lúc này, Thanh Câu Hồ Đế cũng có thể trở thành Tô Tín chiến lược chủ yếu. Còn như thần la tướng, nó đều đã là đồ đẳng cấp ngự thú, muốn tiến hơn một bước, sợ rằng cần nhiều thời gian hơn Tô Tín cũng không trông cậy vào nó có thể có rõ ràng đột phá. Mà theo thời gian trôi qua, thời gian một ngày bên trong, Tô Tín thành công đem mấy ngôi sao hạch luyện chế 7-8 phần phòng trừng có nữa một ngày, tất cả năng lượng đều sẽ hoàn toàn đạt được lợi dụng, làm cho hắn ngự thú không gian tiến hơn một bước. Mà vẹn vẹn chỉ là đem các loại tinh hạch luyện hóa 7-8 phần, nhưng Tô cũng đã từ đó chiếm được đại lượng tin tức. Biết được cái này thiên su bí cảnh bí mật. Chương 132, người tuổi trẻ thần tượng, thu gặt tín ngưỡng. 7 miếng tinh hạch, phân biệt đến từ chính 7 con không gì sánh được cường đại đồ đẳng cấp bậc hung thú. Những hung thú này cũng không phải là mảnh này diện tích đại lục nguyên tắc danh, mà là chỗ cao với tinh không trong đó chủng tộc. Bọn họ và hôm nay hung thú nhất tộc bất đồng. Hết sức thống nhất cùng đoàn kết, đồng thời cũng hết sức cường đại. Mà cái này thiên quyền bí cảnh, nhưng thật ra là bọn họ thi triển thủ đoạn, dùng để câu thông hai cái thời không. Đợi đến 7 viên tinh hạch xuất hiện thời điểm, tinh hạch đại biểu đồ đẳng cấp hung thú sẽ lấy phương thức đặc thù khôi phục lại. Đến lúc đó, chính là 7 con đồ đẳng đứng núi chịu sào, với cái thế giới này mang đến cự đại thai hoàng ẩm. Chỉ tiếc, kế hoạch thất bại. Xuất hiện một cái Tô Tín, trực tiếp đem 7 miếng tinh hạch đều hoàn toàn luyện hóa thành chính mình lực lượng. 7 con đồ đẳng cấp ngự thú đồng thời hàng lâm loại chuyện như vậy, đó là tuyệt đối không có khả năng xảy ra. Nhân tộc thật đúng là mối họa không ngừng a. Địch nhân vốn là đã nằm ở hung thú nhất tộc thời khắc có thể biết uy hiếp được tất cả nhân tộc hoàn cảnh, không nghĩ tới còn có mặt khác, nếu như thời khắc này Tô Tín là nhân tộc người nắm quyền, sợ rằng sẽ tương đối đau đầu a. Thực lực, chỉ có thực lực mới là trọng yếu nhất. Ta ngự thú chính là ta chỗ dựa lớn nhất. Tô Tín ý chí càng phát kiên định vài phần. Sau đó, hắn liền đi vào tìm Giang Thương chiến tướng, dự định đem chính mình hiểu rõ tình huống nói cho đối phương biết, cũng thuận tiện Giang Thương làm phán đoán. Dù sao đây chính là quan hệ đến Huyền Long cổ quốc đại sự, không thể lơ là. Mà Giang Thương nghe xong Tô Tín trình bày sau đó, trên mặt cũng là thêm mấy phần kinh nghi. Không thể nghi ngờ là Tô Tín lời nói này nhưng là mang đến cho hắn cự đại chấn động. Nếu là thật, như vậy nhân tộc tình cảnh thật có thể chính là tương đối lung túng. Ta hiểu được, chuyện này không chỉ là ta có thể làm chủ, còn cần mấy vị chiến thần đánh nhịp. Tô Tín, ngươi trước đi về nghỉ ngơi đi, trong khoảng thời gian này chúng ta không đi Huyền Long quân thủ, ở nơi này chờ. Tô Tín gặp được đại lượng Huyền Long quân đến. Bọn chúng đều là tư thế hiên ngang, thần thái phân chấn. Nhưng bọn hắn biểu tình cũng không ung dung. Không cần nhiều lời, một ngày ở chỗ này trấn thủ, đã nói lên nơi này có đại phiền toái phải xử lý. Cùng ngày, đại lượng vũ trang khí giới cũng đã đưa tới nơi đây, xây dựng ra khỏi từng cái doanh địa, từng cái bích lũy. Tô Tín ở phía xa quan sát đến, phát hiện có cường đại cơ giới ngự thú sư vào thời khắc này xuất động. Bọn họ ngự thú kỳ kỳ quái quái, đều là các loại cơ giới, Tô Tín xem không hiểu, xem không rõ. Có thể những thứ kia cơ giới ngự thú sư ở hợp tác phía dưới, dĩ nhiên có thể hình thành liên miên sắt thép bích lũy, ngược lại là gọi người mở rộng tầm mắt. Còn có kinh người điện từ mạch trùng ba dũng động, hóa thành thực lực mạnh mẽ lực lượng, thay thế Cửu Thiên Lôi Thần Lôi Phong tướng to lớn kia cánh cửa triệt để khóa lại. Bây giờ, cánh cửa này đã bị phá hỏng, có thể khác chỗ một con đám hung thú cũng là kiên trì bền bỉ, không ngừng đụng nhau, không ngừng bị ngăn cản. Như vậy thế cục sẽ duy trì liên tục đến ba vị đồ đẳng chiến thần cùng tứ phương chiến tướng làm ra phán đoán là dừng. Những thứ kia, khả năng liền không phải Tô Tín có thể nửa dự. Mà ở Huyền Long quân khẩn trương như vậy thời điểm, bên ngoài tệ hại, phổ thông đại chúng bên kia, bọn họ ngược lại là tương đối thả lỏng. Dù sao cũng không phải là mọi người đều biết có tinh không môn động loại chuyện như vậy, cũng không phải mọi người đều biết có một cái ngoại lai hung từng chủng tộc đang ở đối với bọn họ đất đai dưới chân nhìn chằm chằm. Hiện nay không ít người đều trầm mê ở Tô Tín đánh giết bá chủ cấp hung thú trong video. Ninh Hồng Dương sau khi trở về, hầu như không bao lâu thời gian thì thành công gan ra khỏi đồng thời video tới. Vẫn là hắn dành riêng phong cách. Cái kia không gì sánh được khoa trương đặc hiệu, hợp với cực kỳ chủ ủ nỉ bị ủ hơi thở lời kịch. Cực kỳ mấu chốt là Tô Tín cái kia không gì sánh được bá đạo thực lực, cùng ngang ngược không nói lý phương thức chiến đấu. Cùng với ở mị lực gia trì dưới, hiện ra càng thêm đẹp trai cùng bá đạo khí chất. Những yếu tố này tổng hợp cùng một chỗ, làm cho Ninh Hồng Dương ban bố video trong nháy mắt liền thành bạo khoản. Huyền Long cổ quốc bên trong, đại lượng khán giả điểm kích vào, đồng thời phát ra cảm khái không thôi. Tô Tín đại mà vương quá xoáy rồi. Không lâu mới nhìn đến hắn lấy sức lực một người đối phó tam đầu bá chủ cấp hung thú đâu, không nghĩ tới bây giờ lại trở nên mạnh mẽ. Đúng vậy a, lúc này mới bao lâu võ thuật a, rốt cuộc lại trở nên mạnh mẽ. Không cần nhiều lời, Tô Tín thiên phú tuyệt đối là đỉnh cấp, nếu không, tuyệt đối làm không được tình trạng này. Thật xuất khí tiểu ca ca a, mặc dù đã biến thành một cái cự nhân, nhưng như trước có mê người đẹp trai đập vào mặt, ES. Chính phải, Tô Tín thật sự rất tốt xoái, không biết vì sao, cái này đồng thời video so trước đó đều muốn đẹp trai nhiều lắm. Chắc là khí chất biến hóa a. Hắn những thứ này ngự thú lại mạnh, thật không biết những thứ này ngự thú rốt cuộc là làm sao bồi dưỡng ra tới, chẳng lẽ tất cả đều là đặc thù tiến hóa. Đỉnh cấp đế vương cấp ngự thú sư đều chưa chắc có thể có hắn như vậy xa hoa ngự thú phối trí, thật sự là quá hâm mộ. Thật là nhớ giống như Tô Tín, sở hữu như vậy cường lực ngự thú a. Đồ chơi này gọi là Lăng A, nhưng xem ra giống như là đại bằng, không rõ ràng đến cùng giáo tên là gì. Phía trước Tô Tín nói đây là côn, nuốt long no bụng, hiện tại vừa giống như bằng, không bằng đã bảo côn bằng a. Côn bằng, tên này ngược lại là cố gắng thuận miệng. Quy quy thành bối cảnh bản, lần này là công cụ quy a. Tô Tín hồ ly ngự thú thật đẹp a, ngoa tạo, nàng lại vẫn có thể biến thành người, đẹp nổ, tỷ tỷ giết ta. Trong video nội dung cùng tỉ mỉ thật sự là nhiều lắm. Bất kể là ba con côn bằng biểu hiện, cũng hoặc là thần la tướng cùng ạ gì, nhất là ạ gì đang biến thân đạo thể thời điểm, nhất định chính là kinh diễm vô số người. Bọn họ nhưng cho tới bây giờ đều không nghe nói qua có biến thành nhân loại ngự thú. Đây chính là đúng nghĩa mở khơi dòng a. Đối với Tô Tín thảo luận ở từng cái thiếp mời trên đều có xuất hiện, không ít ngự thú sư trong trường học học sinh cũng đều nghị luận ở Mỹ. Bất kể là trung học phổ thông vẫn là đại học, Tô Tín nghiễm nhiên đã thành đại tân sinh thần tượng nhân vật. Xin hỏi người phương nào có thể ở 17 tuổi năm kỷ thành liền bá chủ cấp ngự thú tốt tốt sư, lực áp sở hữu thiên tài. Xin hỏi ai có thể ở nơi này niên kỷ, đánh bại tam đầu bá chủ cấp hung thú sau đó lại đột nhiên tăng mạnh, một khẩu khí đánh bại mười mấy con bá chủ cấp hung thú. Những thứ này đều không phải là người bình thường có thể làm được sự tình. Bây giờ nhưng ở Tô Tín trong tay phơi bày. Điều này khiến người ta làm sao không chấn động, làm sao không kích động. Mà những cái này tình huống sẽ đưa tới một cái kết quả tín ngưỡng chi lực. Làm video tuyên bố cũng nhãn rộng rãi truyền lưu sau đó, Tô Tín ngự thú không gian liền có thể cảm nhận được liên tục không ngừng tín ngưỡng chi lực vào lúc này chạy vào. Hướng phía riêng mình thuộc sở hữu mà đi. Ngự thú bên trong không gian, ba con côn bằng lấy được tín ngưỡng chi lực là không sai biệt lắm. Thần La tướng cùng Thanh Khâu Hồ đế cũng riêng phần mình chiếm được một phần nhỏ tín ngưỡng chi lực đại. Thảm nhất chính là thần thánh Huyền Vũ. Lần này nó thành tựu một cái bối cảnh bản, hoàn toàn không có phát huy ra giá trị tới. Sở dĩ, căn bản cũng không có tín ngưỡng chi lực rơi xuống trên đầu của hắn. Chương 133, cơ giới thú, đồ đằng các chiến thần quan tâm. Một tia từng luồng. Thần thánh Huyền Vũ nhìn lấy những huynh đệ khác tỷ muội đều có tín ngưỡng chi lực, duy chỉ có nó một chút cũng không có. Tâm tính nhất thời băng, lập tức cũng là chạy đến ngự thú không gian biển sâu trong đó tự bế đi. Còn như còn lại ngự thú lại là ở tràn đầy hưởng thụ tín ngưỡng chi lực thâm nhập vào thân thể quá trình. Tin tức xấu là ba con côn bằng cứ việc cũng đã là cao cấp đồ đẳng huyết mạch sinh vật, nhưng ở chiếm được nhiều như vậy tín ngưỡng chi lực sau đó vẫn không có đột phá đến thần thoại. Nhưng bọn hắn thiên phú đều có biến hóa. Nguyên bản ba con côn bằng cùng sở hữu hai hạng thần thoại cấp thiên phú, đều là thần thoại cấp tốc độ thiên phú và thần thoại cấp phụ trợ thiên phú. Từ loại nào trong trình độ mà nói, cái này thần thoại cấp thiên phú vốn là ý nghĩa ba con ngự thú cũng đã là chạm tới thần thoại cấp huyết mạch sát biên giới. Bây giờ mỗi người bọn họ lại thêm một cái thần thoại cấp thiên phú. Tiểu Vân là thần thoại cấp phong hệ thiên phú, Tiểu Giáp là thần thoại cấp kim hệ thiên phú, Thái Thái là thần thoại cấp không gian thiên phú. Bởi vì thiên phú đề thăng, mỗi người bọn họ đối với cái này ba cái thuộc tính kỹ năng nắm giữ, kháng tính đều có đại phúc độ tăng thêm, chiến lược tăng lên cực nhanh. Bất quá ạ gì cùng Tiểu Võ sẽ không có loại này lãnh ngộ. Mặc dù bọn họ đang chiến đấu trong đó biểu hiện cũng tương đối xuất sắc, nhưng ba con côn bằng vẫn là quá gây chú ý. Tất cả danh tiếng đều bị bọn họ đoạt đi rồi. Bất quá như vậy cũng tốt 890, nếu như có thể mà nói, Tô Tín thậm chí nguyện ý đem tất cả tài nguyên đều trước tập trung ở Thái Thái trên người, đánh trước làm ra một đầu thần thoại cấp ngự thú. Bây giờ thế đạo này bên trên, còn cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua thần thoại cấp ngự thú đâu. Video bạo nổ hỏa là một hồi. Khoảng chừng ở 2 ngày sau, Tô Tín lấy được tín ngưỡng chi lực cũng đã là gián đoạn, cũng không mạnh liệt. Cái này liền làm cho hắn ít nhiều có chút không vui. Cơ giới thú. Mấy ngày này trong thời gian, Tô Tín ngược lại là đối với cơ giới thú sinh ra hứng thú thật lớn cùng nghiên cứu. Bên ngoài nguyên nhân căn bản là Ninh Hồng Dương tử mẫu camera. Thông qua cái này chỉ đặc thù ngự thú, Tô Tín ở bí cảnh trong đó tình huống đều có thể bị tình hình thực tế phát sóng trực tiếp đi ra ngoài. Loại này công năng đối với trước mắt hắn mà nói, là tương đương vốn có giá trị. Sở dĩ, Tô Tín cũng muốn như vậy một đầu ngự thú. Dù sao Tô Tín về sau cũng phải cần đạt được đại lượng chú ý, cũng không thể mang theo một cái Ninh Hồng Dương a. Trong tay có một con cơ giới thú cũng là tốt. Ngược lại Tô Tín đào tạo ngự thú cũng không phải tiêu hao nhiều lắm tài nguyên, chỉ có đang tăng lên Sơn Hải Châu thời điểm mới có thể đại lượng tiêu hao tài nguyên mà thôi. Bất quá, nói đến chỗ này, Tô Tín ngược lại có chút hiếu kỳ. Sơn Hải Châu biến thành ngự thú không gian có thể căn cứ Tô Tín khế ước bất luận cái gì ngự thú sẽ cung cấp tiến hóa ván khuôn. Cái này ván khuôn Tô Tín là không rõ tình hình. Nhưng nhìn trước mắt tới, phần lớn là cùng thượng cổ thần thoại cố sự có quan hệ. Mà cơ giới thú, loại này từ nhân loại một mình sáng tạo tạo ra đặc thù ngự thú, có thể ở Sơn Hải Châu bên trong tiến hóa sao? Lập tức, Tô Tín liền hướng Sơn Hải Châu khí linh đặt câu hỏi. Chủ nhân nói cơ giới thú, trên bản chất là đặc thù kim loại cùng đặc thù sinh vật chế tạo đặc thù sản vật. Chỉ cần là sinh vật, có thể. Điểm này bỏ đi Tô Tín nghi ngờ, lập tức Miêu cũng bắt đầu áp dụng hành động. Trực tiếp đi tìm Giang Thương. Cứ việc Tô Tín mong muốn ngự thú cùng Ninh Hồng Dương là nhất trí. Nhưng Tô Tín rất rõ ràng, Ninh gia muốn làm được như vậy một đầu ngự thú chắc là chuyện khá là khó khăn tình. Tô Tín coi như đi để yêu cầu, cũng không tế với sự tình. Muốn tìm Giang Thương. Hắn chính là tứ phương chiến tướng, biết đến nhiều, con đường cũng rộng. Càng rót đầy hơn đủ Tô Tín yêu cầu. Cũng may, Giang Thương gần nhất cũng không tính đặc biệt vội vàng. Cái này tinh không môn động tồn tại đã đăng báo đi lên, ba vị đồ đẳng chiến thần cũng đã cho ra cụ thể chỉ lệnh. không dùng được bao nhiêu thời gian sẽ có đại lượng đế vương cấp ngự thú sư chạy tới, đi trước mặt khác một cái thế giới thăm dò một phen, bọn họ muốn biết rõ ràng cái này môn động phía sau đến cùng có cái gì. Lẫn nhau trong lúc đó là có hay không phải lập tức khai chiến, có thể hay không chung sống hòa bình. Sở dĩ Giang Thương cần phải làm là ở chỗ này chờ, chờ cái kia những người này chạy tới. Ở trong quá trình này bảo đảm mọi người an toàn. Tô Tín tìm đến thời điểm, hắn tự nhiên lúc rảnh rỗi. Ngươi nói ngươi muốn một con cùng Linh Hồng Dương Tử mẫu máy chụp ảnh một dạng cơ giới thú. Giang Thương nhìn lấy Tô Tín, khắp khuôn mặt là vô cùng kinh ngạc. Đại đa số ngự thú sư là có chính mình phong cách, bởi vì ngự thú không gian đặc tính, bọn họ thường thường sẽ chọn đặc biệt thuộc tính ngự thú tới bồi dưỡng. Giống nhau, nghiên cứu cơ giới thú cùng không phải nghiên cứu cơ giới thú, đó chính là ngự thú sư trong đó hai đại chi nhánh. Sẽ rất ít có người gồm nhiều mặt hai người. Dù sao người thời gian và tinh lực đều cũng có giới hạn, không có khả năng ở tiêu tốn rất nhiều thời gian nghiên tập phổ thông ngự thú trưởng thành cùng tiến hóa đồng thời, còn tốn hao thời gian ở không chút liên hệ nào cơ giới thú dưỡng thành bên trên. Ở trong mắt Giang Thương, Tô Tín là một cái đơn thuần cự vật ngự thú sư. Bồi dưỡng mỗi một con ngự thú đều là quái vật lớn. Nhưng không nghĩ tới, Tô Tín dĩ nhiên ý tưởng đột phát muốn bồi dưỡng vẫn cơ giới thú. Cái này, Giang Thương không hiểu. Tô Tín khẽ cười một tiếng. "Là, đại nhân, ta không phải nói đùa, ta là rất nghiêm túc. Ta cảm thấy ta ở phương diện này có thiên phú." Hắn chỉ có thể hư cấu ra một cái giả dối chim có thiên phú tới. Dù sao Tô Tín lấy hôm nay niên kỷ dĩ nhiên có thể thu hoạch thực lực như vậy. Thiên phú hai chữ chính là tốt nhất giải thích. Nói những thứ khác, ngược lại thì nuốt sách. Quả nhiên, đề cập thiên phú sau đó, Giang Thương liền thoáng động dung vài phần. Cơ giới thú. Có chút ý tứ. Ta là không có cơ giới thú, dưới trướng của ta nhân cũng không am hiểu, thế nhưng, đồ đằng chiến thần trong đó thiên huyền chiến thần ngược lại là có một con đồ đằng cơ giới thú, hắn là hành gia. Sở dĩ, ta có thể giúp ngươi liên hệ thiên huyền chiến thần xuất thân chương gia. Vừa lúc, hắn sau đó không lâu một tới. Tô Tín nhất thời vui mừng quá đỗi. Vậy đa tạ đại nhân, cáo tử. Chiếm được thỏa mãn trả lời chắc chắn Tô Tín hài lòng ly khai. Mà Giang Thương nhìn lấy như vậy qua loa lấy lệ nói lời cảm tạ Tô Tín, trên mặt cũng mang theo vài phần bất đắc dĩ. Hài tử này. Bất quá, khẽ cười một tiếng sau đó, hắn ngược lại cũng bắt đầu suy tính. Cơ giới thú, thiên phú. Bây giờ hai vị đồ đằng chiến thần gia tộc đã có ý nghĩ, không nghĩ tới còn có thể thêm lên thiên huyền chiến thần chương gia. Có ý tứ. Giang Sách yên lặng nói rằng. Bất quá, đây đối với Tô Tín và toàn bộ Huyền Long cổ quốc đều là chuyện tốt, chuyện tốt ta. Cái kia cơ giới thú, nếu như hắn thật có thể dàn vật ra một ít danh đường tới, nói không chừng có thể ảnh hưởng thế giới này một. Tô Tín rất là kiên nhẫn chờ đợi thời gian mấy ngày. Vài ngày sau, hơn 10 vị đế vương cấp ngự thú sư chạy tới Bắc Đầu vực. Những người này đến từ Huyền Long cổ quốc từng cái thế gia, hoặc là trường học, tài phiệt nhóm thế lực. Ở các ngành các nghề đều là đỉnh tiêm nhân tài kiệt xuất. Bây giờ cũng là chiếm được chiến thần bảy mưu đặc kế, tới vì Huyền Long cổ quốc chúng sinh nhu cầu một cái yên ổn. Chuyến này cũng không ung dung, thậm chí rất có thể bỏ mạng ở cánh cửa một phương khác. Nhưng bọn hắn ánh mắt nhưng đều là vô cùng kiên định. Chương 134, con thứ nhất cơ giới thú, điện thoại di động thông minh T1. Chư vị đã lâu không gặp a. Khách khí khách khí. Trương giả, ngươi xem đứng lên là càng ngày càng trẻ, gần nhất lại có tiến bộ a. Lão Vương, ngươi nói đùa, ngươi lúc đó chẳng phải sao? Những thứ này đỉnh lấy 34 tuổi diện mạo lao ra hỏa, nhóm gặp mặt sau đó liền không gì sánh được khách khí hàn huyên hai câu. Sau đó, Giang Thương tới, mang theo Tô Tín tới. Các vị các huynh đệ, đã lâu không gặp a. Giang Thương cười ha ha lấy, tiến lên cùng những người này chào hỏi. Cứ việc đại gia chia làm từng cái thế gia, nhưng bên ngoài buồn cường liệt, nội loạn tự nhiên là không có khả năng phát cuộc đời. Tất cả mọi người rất là thân cận, giúp đỡ lẫn nhau. Giang Thương tuy là tứ phương chiến tướng, thực lực ở nơi này đoàn người trong đó là tối cường, nhưng là cũng không có chút nào cao ngạo lạnh lùng thần sắc. Mà bên người hắn Tô Tín càng là hấp dẫn ánh mắt mọi người. Tô Tín, Hảo Tiểu Hỏa, người dĩ nhiên cũng tới. Gần nhất Tô Tín thật đúng là hỏa lần toàn bộ Huyền Long cổ quốc. Mặc dù là bọn họ những thứ này lạc hậu nhân vật cũng nghe qua cùng gặp qua. Tô Tín hơn nữa cảm giác có ba người ánh mắt cực kỳ nóng bỏng. Tô Tín, ta là người giới thiệu một chút, đây là Trương kiểm tra, Vương lão, Lý kiểm tra, Triệu tiên sinh. Giang Thương vì Tô Tín giới thiệu mọi người. Những thứ này cũng đều là đế vương cấp ngự thú sư a. Đổi lại là còn lại bất luận cái gì một cái bá chủ cấp ngự thú sư, cho những thứ này đế vương cấp ngự thú sư sách dạy cũng không xứng. Nhưng bây giờ, những thứ này các lão gia cũng là không gì sánh được hòa ái nhìn lấy Tô Tín. Giống như là xem một cái cực kỳ thương yêu văn bối. Đổi lại là bất luận cái gì một cái người đều sẽ thụ sủng nhược kinh a. Bất quá, Tô Tín cũng là mặt không thay đổi sắc tâm không phải nhảy. Không tiêu ngạo không xiểm định, thần sắc lạnh nhạt cùng đám người chào hỏi. Trong đó ba người tiến lên đây. Giang Thương trong miệng Triệu Tiên Sinh cùng Lý Lao theo thứ tự là Long Hoàng Chiến Thần cùng đánh đấm cổ chiến thần gia tộc trong đó người. Triệu Tiên Sinh cười vang a nói với Tô Tín, đều nói anh hùng xuất thiếu niên, ta gặp được ngươi mới biết được lời nói này không sai. Long Hoàng Chiến Thần đối với ngươi tương đối cảm thấy hứng thú, về sau có cơ hội có thể gặp thấy. Tô Tín liền vội vàng nói, đa tạ chiến thần thưởng thức, đa tạ Triệu Tiên Sinh. Đồ đăng chiến thần, đó cũng không phải là ai gặp lại liền đều có thể thấy. Huống chi là chiến thần chủ động đề cập muốn gặp Tô Tín, đó là lớn lao vinh quang a. Một bên, Lý Giả cũng lên đến đây. Chúng ta đánh đấm cổ chiến thần cũng muốn gặp ngươi một chút. Ngươi cái kia hợp thể ngự thú tương đối với hắn khẩu vị. đây vốn là hắn chiến pháp tâm đắc, cố ý gọi người chép lại đưa cho ngươi, thu cất đi. Đánh đấm cổ chiến thần đồ đẳng cấp ngự thú tên là Huyền Hoàng Chiến Tôn, chính là nhục thân vô song cường đại ngự thú, đồng thời cũng là hình người. Thảo nào sẽ đối với Tô Tín hợp thể ngự thú cảm thấy hứng thú, cũng đúng Tô Tín có chút coi trọng. Bản này chiến pháp chính là một vị đồ đẳng chiến tiền tiêu hao không biết bao nhiêu tâm huyết đánh bóng đi ra. Kỳ chân quý trình độ không cách nào dùng giá trị để cân nhắc, bây giờ nhưng là bị tự mình đưa đến Tô Tín trong tay. Mọi người thấy Tô Tín ánh mắt lần thứ hai thay đổi. Đối mặt ánh mắt của mọi người, Tô Tín rất là tự nhiên tiếp được phần lễ vật này. Đa tạ chiến thần thưởng thức. Trương lão cười ha ha một tiếng, chợt tiến lên đây nói rằng: "Tô Tín à, ngươi nói tự tại cơ giới thú đào tạo một khối bên trên khả năng có điểm thiên phú. Vừa vặn, ta từ Đế Đô lúc tới, dẫn theo một con chúng ta Trương gia bồi dưỡng ra tới cơ giới thú, vừa lúc có thể tặng cho ngươi khế ước. Mặc dù không thấy rõ thỏa mãn nhu cầu của ngươi, nhưng cũng là cái tương đối khá cơ giới thú." Nói xong, hắn mở ra một cái chữ vật giới chỉ. Một con sinh sắn cơ giới thú liền ra hiện tại hắn lòng bàn tay, thoạt nhìn lên giống như là một máy thông tần khí, cũng chính là điện thoại di động tạo hình. Toàn thân vị ngân sắc, tạo hình nghiêm dịu, thoạt nhìn lên liền tương đối vốn có khoa học kỹ thuật cảm giác. Mà ở lấy ra sau đó, vật nhỏ này dĩ nhiên liền bắt đầu biến hình, sau đó tại chỗ có người ánh mắt tò mò trong đó, biến thành một cái nho nhỏ người máy. Thoạt nhìn lên tương đối đẹp trai, có loại chiến đấu hình cảm giác, thân thể vì hình giọt nước. Nho nhỏ đầu cũng là rất có linh tính nhìn về phía tứ phương, tựa hồ có hơi mờ mịt. Cơ giới thú tương đối đặc thù, là có thể phóng tới ở trong chữ vật giới chỉ. Trương lão vì Tô Tín giải thích một chút, sau đó đem cái này máy nhỏ người đưa đến Tô Tín trước mặt. Tô Tín rất là vui vẻ tiếp nhận thứ này. Sau đó, trực tiếp ký kết khế ước. Ngự thú, điện thoại di động thông minh T1. Thuộc tính, cơ giới. Huyết mạch, cao đẳng quân chủ dung hợp 6 loại huyết mạch. Thiên phú, đỉnh cấp cơ giới thiên phú, cao cấp phụ trợ thiên phú. Cảnh giới, thống lĩnh nhất cấp. Kỹ năng, giải toán, biến hình, thông tân khí, thương hỏa. Không. Tra xét cái này chỉ ngự thú tình huống, Tô Tín có thể rõ ràng cảm nhận được cái này ngự thú cảnh giới huyết mạch cùng kỹ năng là hoàn toàn không tương xứng. Bất quá, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Tô Tín trước đó cũng đã hiểu qua cơ giới thú đặc tính. Rất nhiều cơ giới thú đều là cơ giới thú chính mình chế tạo ra, trừ phi đến rồi đồ đẳng cấp, nếu không, huyết mạch giá trị thể hiện không lớn. Ảnh hưởng đồ đẳng cấp trở xuống cơ giới thú thực lực và các hạng số liệu, là ngự thú sư tự thân đối với cơ giới thú trọng điểm điểm cùng đào tạo. Nói không khoa trương chút nào, ngự thú sư giống như là có đỉnh tỷ ạ sản, không ngừng vì mình cơ giới thú đưa vào càng nhiều tin tức hơn, biên đạo càng nhiều hơn nội dung. Sau đó, chờ đợi cơ giới thú trưởng thành của mình. Tô Tín lấy được điện thoại di động thông minh T1 hiện nay chính là một cái bạch sắc. Nó nắm giữ kỹ năng đại thể đều là sinh hoạt hướng, cũng không canh gác quá mạnh mẽ sức chiến đấu. Nhưng không thể nghi ngờ là T1 vốn có năng lực chiến đấu sao? Đương nhiên là có, nhưng cần Tô Tín tự mình tiến tới xử lý và bồi dưỡng. Tô Tín đối với Trương lão nói rằng: "Đa tạ." Trương lão cũng đồng thời cho ra một bản thật giấy sách vở. "Đây là Thiên Huyền Chiến Thần đưa cho ngươi, thu cất đi. Thay ta cảm tạ Thiên Huyền Chiến Thần." Hắn hôm nay tới mục đích đúng là vì thu được cái này chỉ ngự thú. Mục đích đã đạt đến, tự nhiên cũng nên đi. Mang theo sách vở cùng cơ giới thú, hắn đã có chút nhao nhao muốn thử. Được rồi, được rồi, thanh niên nhân trở về cân nhắc à, chúng ta những thứ này lão gia hỏa cũng muốn làm tránh sự. Giang Thương làm cho Tô Tín cùng đám người lên tiếng chào hỏi, sau đó liền mang theo mọi người đi. Kế tiếp, nhưng chỉ có bọn họ sân nhà. Tô Tín không chần chờ, cáo từ ly khai. Trở lại chỗ ở của mình, hắn lập tức bắt đầu kiểm tra nổi lên Thiên Huyền Chiến Thần đưa sách vở. Bên trong ghi lại là rậm rạp chẳng chịt rất nhiều tri thức. Phần nhiều là cơ sở. Nhưng đối với Tô Tín cái này tân thủ mà nói, cơ sở trọng yếu nhất. Lấy hắn năng lực hiểu, muốn hiểu rõ quyển sách này, phòng trừng cần tương đối dài một đoạn thời gian. Mà cái này trong đoạn thời gian, Tô Tín cũng đem điện thoại di động thông minh T1 đưa đến ngự thú bên trong không gian. Hắn rất chờ mong, Sơn Hải Châu đến cùng có thể hay không đem một máy cơ giới chế tạo thành không gì sánh được cường đại tồn tại. Nhoáng lên chính là nửa tháng. Trong thời gian nửa tháng này mặt, Tô Tín cơ hồ là đắm chìm trong học tập ở giữa hải dương. Mà hắn ngự thú nhóm lại là hảo hảo nỗ lực để thăng mình làm. Chương 135, tự chủ tiến hóa, cơ giới sư tha thiết ước mơ năng lực. Trong thời gian nửa tháng này mặt, Tô Tín rõ ràng chính mình mục tiêu. Hắn cần cơ giới thú là một cái phát sóng trực tiếp, lục bình cùng cắt nối biên tập video công cụ. Mục đích là vì thu được tín ngưỡng chi lực, là phục vụ với còn lại ngự thú. Sở dĩ cũng không cần sức chiến đấu, có thể bởi vì thân ở với đặc thù chiến đấu hoàn cảnh trong đó, cho nên đối với lực phòng ngự cũng có nhất định yêu cầu. Sở dĩ Tô Tín sẽ nhằm vào mấy cái này phương diện tới tiến hành đặc biệt cường hóa. Căn cứ sách vở trong đó nội dung, hắn đã giải làm như thế nào đi thao tác, kế tiếp nên thực tiễn. Vì vậy, hắn tiến nhập ngự thú không gian trong đó. Trước tiên phát hiện biến hóa, là thần la tướng. À gì đều đã thành công trở thành đồ đẳng cấp ngự thú, thần la tướng tự nhiên cũng có đề thăng. Nó lực lượng, phòng ngự thiên phú đều đã tăng lên tới thần thoại cấp. Sức chiến đấu có tăng lên trên diện rộng, nhưng là không hơn. Sở dĩ, Tô Tín cũng không tiếp tục kiểm tra xuống phía dưới. Hắn muốn tìm đến điện thoại di động thông minh T1. Bất quá khi Tô Tín tìm được thời điểm, lại phát hiện cái này điện thoại di động thông minh T1 dĩ nhiên đã đại biến dạng. Thời khắc này nó biến thân thành người máy dáng dấp, ở lớn như vậy sơn lâm trong đó không ngừng tìm kiếm ngự thú không gian sản xuất kim loại. Chính mình đào móc, chính mình tinh luyện. Sau đó, đem cho rằng là thức ăn một dạng ăn đi. Không sai, chính là ăn đi. Theo Tô Tín hiểu rõ, cơ giới thú thức ăn là điện lưu. Sở dĩ rất nhiều có điều kiện cơ giới ngự thú sư biết ngoài định mức bồi dưỡng một con lôi hệ ngự thú, chuyên môn cho rằng là năng lượng bổ sung công cụ thú. Nhưng Tô Tín còn không có nghe nói qua nhà kia cơ giới thú là ăn kim loại. Bọn họ tối đa chính là đoán tạo đặc thù kim loại linh kiện đến đem thân thể thay thế mà thôi. Sở dĩ, ở nhìn thấy một màn này thời điểm, Tô Tín cũng đã biết. Điện thoại di động thông minh T1 tại chính mình ngự thú bên trong không gian, chắc là chiếm được nào đó để thăng. Tô Tín không nói lời nào, hắn yên lặng nhìn. Nhìn điện thoại di động thông minh T1 đang uống kim loại sau đó sẽ có biến hóa gì. Sau đó, hắn liền gặp được những thứ kia kim loại ở điện thoại di động thông minh T1 trong cơ thể bắt đầu bị dung luyện thành dịch thể, không ngừng chạy về phía thân thể tứ phương. Hoặc là trọng điệp, áp xúc, làm cho thân thể cường độ cứng cáp hơn, lực phòng ngự càng mạnh. Hoặc là kéo dài, mở rộng, khiến nó có thể bị lớn, tăng thêm càng nhiều hơn linh kiện. Tô Tín tỉ mỉ quan sát đến, phát hiện cái này tiểu gia hỏa trên người đã nhiều hơn rất nhiều cái ẩn nút đại bác, đa tuyến quay vòng từ trường phát xạ khí các thứ. Đây là muốn hướng công kích tính phát triển a. Tô Tín nhếch miệng cười, cái này tiểu gia hỏa thật đúng là tương đương vốn có linh tính. Ken két tí tách. Quay đầu thanh âm truyền đến. Sau đó, vật nhỏ liền gặp được Tô Tín. Nói hồng quang theo hắn trong mắt hiện lên, sau đó rơi vào Tô Tín trên người. Đinh một tiếng. Nó ngược lại đối với Tô Tín mở miệng, dùng cơ giới hóa thanh âm nói rằng: "Chủ nhân." Tô Tín nhếch miệng cười, sau đó kiểm tra bắt đầu nó số liệu mái trèo. Ngự thú, điện thoại di động thông minh T1. Thuộc tính, cơ giới. Huyết mạch, hạ đẳng đế vương dung hợp 6 loại huyết mạch. Thiên phú, trang cấp cơ giới thiên phú, đỉnh cấp phụ trợ thiên phú. Cảnh giới, thống lĩnh 3 cấp. Kỹ năng, giải toán, biến hình, thông tân khí, thương hỏa ở vang, ngôn ngữ nhân loại nắm giữ, tự chủ tiến hóa xem toàn thể đã dậy chưa biến hóa quá lớn. Huyết mạch tăng lên, nhưng không trọng yếu. Thiên phú tăng lên, cũng không phải rất trọng yếu. Kỹ năng trên có chút ít cải biến, đáng giá chú ý là tự chủ tiến hóa. Mà biết tự chủ tiến hóa năng lực sau đó, Tô Tín mới có thể lý giải lúc này phát sinh toàn bộ. Cái gọi là tự chủ tiến hóa, chính là điện thoại di động thông minh T khi lấy được Tô Tín mệnh lệnh sau đó, có thể tự hành phân tích tiến hóa muốn tầm, sau đó tự động hóa tiến hành để thăng. Tiểu giống mới nói, Tô Tín yêu cầu nó tăng thêm năng lực công kích. Nó là có thể đi thôn vệ kim loại, trên bờ vai nhiều hai cái đại bác. Lại nói thí dụ như, Tô Tín yêu cầu nó học tập một môn nhân loại phương ngôn, nó sẽ tự chủ tra tìm tư liệu, sau đó ký ức tồn trữ. Nói không khoa trương chút nào. Cái này tự chủ tiến hóa là tất cả cơ giới ngự thú sư sở tha thiết ước mơ kỹ năng. Có thứ này, ai còn cần phải đi học lượng tri thức? Ai còn cần tự chủ đi biên đạo kỹ năng tin tức, biên đạo các loại năng lực? Do đó để thăng cơ giới thú, đó không phải là phí công sao? Giống như là hiện tại, Tô Tín chỉ cần hạ đạt một mệnh lệnh, điện thoại di động thông minh T1 là có thể hoàn mỹ thực hiện. Chỉ bất quá, căn cứ mục tiêu độ khó để thăng, cần thời gian cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Nhưng Tô Tín ngự thú không gian tốc độ chạy đã đạt đến 1024 nữa à, ở bên trong một ngày tương đương với ngoại giới 3 năm. Mặc dù thời gian mọc lại, đối với Tô Tín mà nói cũng hoàn toàn không là vấn đề. T. Suy nghĩ minh bạch điểm này, Tô Tín cũng không nhịn được cảm khái khủng bố như vậy. Không. Đây thật là cái bảo bối a. Hắn nhìn lấy điện thoại di động thông minh T1, vẻ mặt cảm khái. Bất quá, loại năng lực này chắc là Sơn Hải Châu ban cho. Cái này điện thoại di động thông minh T1 nội bộ vốn có đại lượng cao đẳng ngự thú thần kinh nguyên, phức tạp tới cực điểm. Giống như là nhiều cái sinh vật bậc cao đại não hợp lại với nhau. Sở hữu tự chủ tiến hóa năng lực, cũng là chuyện đương nhiên a. Đây thật là cho ta bất chuyện. Lập tức, Tô Tín liền đem yêu cầu của mình nói cho điện thoại di động thông minh T1. Ta cần ngươi biến thành một cái phát sóng trực tiếp công cụ, sở hữu chất lượng cao camera, siêu cường internet truyền lại năng lực, nếu như có thể mà nói, tốt nhất là có thể nối đường dây toàn thế giới nhân tộc internet. Đồng thời ta hy vọng ngươi có thể tự chủ tiến hành ra đặc hiệu, cắt nối biên tập, truyền lên. Có thể sẽ gặp mặt tiến nhập bí cảnh tình huống, ngươi phát sóng trực tiếp công năng muốn vượt qua bí cảnh ngăn trở. Ngươi tự thân năng lực phòng ngự không thể quá kém, tốt nhất sở hữu năng lực phi hành, tự bảo vệ mình năng lực. Ngươi năng lực bay liền chặng cũng có đại lượng đề thăng, không thể xuất hiện phát sóng trực tiếp cùng bay chụp đến phân nửa liền ra đường rẽ tình huống. Làm Tô Tín đem tất cả yêu cầu đều liệt kê lúc đi ra. Điện thoại di động thông minh T1 trực tiếp trợn tròn mắt. Ta cảm thấy ngươi là làm khó ta mà hổ. Người máy nho nhỏ nghiêng đầu một cái, dường như cảm thấy có chút khó hiểu. Tô Tín cười nói, không nên gấp gáp, từ từ sẽ đến, trong một tháng toàn bộ giải quyết liền ok. Điện thoại di động thông minh T1, ngươi nhất định là làm khó ta mà hổ. Bất quá, nhiệm vụ khó hơn nữa, lại gian khổ. 2.1 nó cũng phải nỗ lực hoàn thành. Giơ lên nắm đấm nhỏ, vật nhỏ biểu đạt quyết tâm của nó. Sau đó ở nơi này ngự thú bên trong không gian khắp thế giới bắt đầu tìm kiếm tài liệu. Có thể đánh mài xuất hiện dưới ống kính đầu tinh thể. Có thể truyền đạo điện lưu, phóng ra mới số hoàn mỹ kim loại. Có thể làm hiệu năng cao nguyên đặc thù nhiên liệu. Điện thoại di động thông minh T1, bước lên nó không gì sánh được con đường gian nan. Tô Tín ngược lại là không có gì không đành lòng. Đây chính là thân là chủ nhân đối với nó ma luyện a. Thối lui ngự thú không gian. Thiên khung đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt âm vang. Tựa như hàng vạn hàng nghìn lôi điện ở trên không trong đó nổ tung, đồng thời kèm theo mãnh liệt cuồng phong phát sinh gào rít giận dữ, cũng có liệt hỏa hùng hùng, giống như tinh thần truy lạc một dạng bá đạo phong áp. Sở Hữu Thiên Xu căn cứ khu cùng Huyền Long quân người đều ở đây cái thời điểm bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía thiên cung. Đạo kia tinh không môn động chỗ. Chương 136, Và quân, Lập Uy, quái vật tân nhân. Đế vương cấp ngự thú sư đã trở về. Kèm theo bọn họ ngự thú ầm vang mà ra, các loại đặc thù cảnh tượng không ngừng hiện lên. Tô Tín cùng mọi người đều có thể vô cùng rõ ràng nhìn thấy những thứ này đế vương cấp ngự thú sư chật vật. Có người tóc thai bù xù, có người sắc mặt tái nhợt, có hình người như tiểu thụy, có người vạn phần hoảng sợ. Bất luận cái gì đế vương cấp ngự thú sư đều là cao cao tại thượng nhân vật, thực lực cường đại đến mọi người đều phải được chiêm ngưỡng. Đặt ở thời kỳ viết cổ, mặc dù không thể trở thành đại đế, nhưng ít ra cũng áp đảo quân chủ bên trên. Nhưng hôm nay, bọn người kiếp nhưng đều là loại này thảm trạng. Cái này gọi là những người khác nên như thế nào tự xử? Cái kia tinh không môn phía sau đến cùng có cái gì? Vì sao bọn họ sẽ như vậy chật vật? Đóng lại, đại môn phải nhốt lên. Trừ bỏ mấy vị đế vương cấp ngự thú sư trở về bộ dáng thê thảm ở ngoài, đám người còn phát hiện cái kia tinh không môn động thình lình có quan hệ ở trên xu thế. Ở vô số người nhìn kỹ, cùng với rất nhiều đế vương cấp ngự thú sư ánh mắt trong đó. Cái này phiến tinh không môn động oanh một tiếng khép lại, đột nhiên biến mất. Về phần tại sao có thể như vậy? Cái này tinh không môn động lại đi đâu 30 dặm? Sợ rằng chỉ có những đế vương đó cấp ngự thú sư mới hiểu. Rất nhiều cường đại ngự thú sư vào lúc này quay trở về Huyền Long quân chú lưu. Bọn họ ánh mắt lấp lóe, tâm sự nặng nề. Xem cũng biết còn rất nhiều sự tình cần thương lượng và xử lý. Tô Tín cũng không có vào lúc này chủ động tiến lên. Đó không phải là hắn nên tiếp xúc. Bất quá ở tinh không môn động truy biến mất thời điểm, Tô Tín lại không lý do cảm thụ đến rồi một cô rung động. Cảm giác này rất là kỳ diệu, làm cho hắn không thể không để ở trong lòng. Hắn có loại trực giác, sợ rằng phải không được bao lâu, cái kia cánh cửa còn có thể lần thứ hai xuất hiện. Ngày thứ hai, chú lưu ở Thiên Xu căn cứ khu rất nhiều Huyền Long toàn quân đều vào lúc này dồn dập rút lui khỏi. Đây là một cái tín hiệu, đại biểu cho phiền phức đã giải quyết. Không ít thiên quyền căn cứ khu phổ thông thị dân vào lúc này mặt mày rạng rỡ, nhưng ngầm vẫn có rất nhiều thế lực biết. Chuyện này tạm thời vẫn chưa xong. Tô Tín chiếm được Giang Thương thông báo, yêu cầu hắn tiếp tục đồng hành, đi trước chân chính Huyền Long quân nơi dùng chân. Tô Tín tự nhiên là không có gì tốt do dự, rất nhanh thì theo xuất phát. Lại là tiếp cận một ngày một đêm võ thuật, bọn họ mới được mục đích. Nói là chú lưu, nhưng trên thực tế là một mảng lớn phòng ngự chiến tuyến. Sắt thép chế tạo bích lũy liên miên không ngừng vặn vẹo. Mặt trên có đại lượng ngự thú sư thủ vệ. Thường thường truyền đến từng đợt cường đại ngự thú tiếng gào thét. Mỗi người đều là khí tức không tầm thường. Có thể trở thành Huyền Long quân, tự nhiên là nhân tộc nhân tài kiệt xuất. Có biểu hiện này cũng là chuyện đương nhiên. Giang Thương cũng không có quá nhiều thời gian đi chiêu đãi Tô Tín, hắn vốn là sự vụ bận rộn. Bây giờ tự nhiên là phải nhanh đi xử lý tích lũy được công tác. Còn như dàn xếp Tô Tín sự tình, liền giao cho hắn phó quan tới làm. Không bao lâu thời gian, Tô Tín cũng đã bị đâu vào đấy xuống tới, trở thành một chi tiểu đội trưởng. Đừng xem vẹn vẹn chỉ là trở thành một chi tiểu đội đội trưởng mà thôi. Nhưng cứ như vậy một cái ngự thú sư tiểu đội thì có ước chừng số 100 người. Không ít Huyền Long quân đời này mơ ước lớn nhất chính là trở thành tiểu đội trưởng. Tô Tín thuộc về là ngay từ đầu đứng ở tại người khác điểm kết thúc lên. Đương nhiên, Giang Thương cùng phó quan đem hắn an bài ở nơi này vị trí, tự nhiên cũng là có suy tính cùng tính toán. Chỉ có như vậy ngự thú sư tiểu đội mới có thường thường ra ngoài đi tuần tra cùng thám hiểm cơ hội. Cái này không vừa lúc phù hợp Tô Tín yêu cầu sao? Đồng thời cũng để cho Tô Tín có nhiều lần đi lịch luyện cơ hội, có thể phát triển nhanh hơn đứng lên. Lĩnh Huyền Long quân quân phục được trao tặng tiểu đội trưởng huy chương. Tô Tín phải làm chuyện làm thứ nhất, không phải đi đem chính mình hành lý cất xong, mà là đi trông thấy tương lai mình các bộ hạ. Khi hắn bị phó quan mang theo đi qua thời điểm, thuộc về Tô Tín đánh số 39 tiểu đội đang huấn luyện. Từ Huyền Long quân chuyên môn dành ra không gian tới chế tạo trong sân huấn luyện. Vài chi đội ngũ đang tiến hành hữu hảo luận bàn. Bọn họ ngự thú đều là vô cùng hung mãnh cường hãn, nhưng cũng điểm đến thì ngưng. Trang diện nhìn như hỗn loạn, nhưng kỳ thực cũng có cách thức. Trong đội ngũ ngự thú riêng phần mình phối hợp cũng tương đối không sai. Vừa nhìn liền biết là nghiêm chỉnh huấn luyện quân chính quy. Giang Thương phó quan nhìn lấy đây hết thảy, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng nụ cười. Hắn nói với Tô Tín: "Về sau đánh số 39 đội ngũ liền giao cho ngươi, cũng đừng làm cho chúng ta thất vọng nha." Nói như vậy lấy, ánh mắt của hắn nhìn về phía những thứ kia đang ở so tài đội ngũ. Một cỗ quân chủ cấp uy áp quyết tán mà ra, nhất thời khiến cái này người ngừng tay tới. Nhìn thấy là quan trên xuất hiện, bọn họ lập tức cũng là phi thường nhanh chóng thu đội tập kết. Không bao lâu liền thành nhiều cái phương trận. 39 tiểu đội, vị này chính là các ngươi mới tới đội trưởng. Hảo hảo ma hợp, ta chờ mong gặp các ngươi biểu hiện. Nói xong phó quan liền xoay người ly khai, cũng không có qua nhiều dòng dài. Hắn cũng không có hướng mọi người bàn giao thân phận của Tô Tín bối cảnh và lai lịch. Mà Huyền Long quân bởi vì quanh năm cần chống đỡ hung thú xâm lấn, nhất định phải thời khắc cao độ tập trung tinh thần. Sở dĩ bọn họ ngu nhạc sinh hoạt hầu như coi như là linh. Sở dĩ cũng không rõ ràng Tô Tín nhân vật số 1 như vậy rốt cuộc là từ đâu tới. Lập tức không ít người nhìn lấy Tô Tín ánh mắt, đều mang vài phần quái dị thần thái. Không cần nhiều lời, đúng là bọn họ coi Tô Tín là làm là một cái đơn vị liên quan để đối đãi. Phó quan trực tiếp làm ly khai, muốn chính là cái này chủng hiệu quả. Giả sử Tô Tín không có bản lãnh có thể chế phục những lão binh này lời nói, đây cũng là không xứng trở thành mọi người trong miệng thiên tài 047. Ngành thực lực tuy trọng yếu, nhưng trọng yếu hơn chính là lòng cường đại để ý tố chất. Tô Tín là một người biết, hắn rất rõ ràng Sở Giang Thương cùng sĩ quan phụ tá dự định. Hắn nhìn về phía những người này, dự định giết gà dọa khỉ. Ta biết các ngươi có vài người có thể sẽ đối với ta có chút không phục. Ta cho các ngươi một cái cơ hội. Cùng lên đi. Trong sát na mọi người đều xôn xao. Bọn họ dĩ nhiên đối với Tô Tín không phục. Một cái trên xuống đội trưởng mà thôi, sớm muộn cũng sẽ làm cho hắn ăn được đau khổ. Bọn họ trước đây cũng không phải là chưa bao giờ gặp trên xuống chọn người. Nhưng đại thể đều là khổ không thể tả. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng, lúc này Tô Tín lại căn bản không theo chân bọn họ giảng đạo lý. Đi lên chính là một trận khiêu khích. Điều này có thể nhẫn. Lập tức mọi người đều là nóng lòng muốn thử. Mà thập phần chung sau. Đầy đất đống hỗn độn. Đánh số 39 tiểu đội thành viên đang nhìn hướng Tô Tín thời điểm phảng phất như là nhìn về phía một cái thần tiên. Lão đại, ngươi thật mạnh a, ngươi cái kia ngự thú là thế nào bồi dụng? Đúng vậy a, lão đại. Chúng ta 100 người cộng lại đều hoàn toàn không phải là đối thủ của ngươi. Không chỉ là những người này cảm thấy chấn động không gì sánh nổi, liền những thứ kia bên cạnh xem kịch vui cũng đều hoàn toàn trợn tròn mắt. Từng cái hai mặt nhìn nhau. Cùng ngày, toàn bộ Huyền Long quân nội bộ sẽ truyền ra tới. Một cái quái vật cấp tân nhân tới. Chương 137, không tồn tại bí cảnh, tự ý hành động. Huyền Long quân tuy nói là tương đương cường đại tồn tại, nhưng Tô Tín nhưng là cùng là cấp bậc gần như vô địch. Hắn thậm chí đã có thể cùng một ít không quá cường đại quân chủ cấp ngự thú sư giao phong. Sở dĩ có thể trong nháy mắt khiếp sợ mọi người, cũng là chuyện đương nhiên. Còn danh khí cấp tốc truyền bá, rất nhanh thì bị trong quân đội đại đa số người biết được. Đây đối với Tô Tín mà nói, cũng không tính là cái gì hỏng việc. Dù sao hắn rất cần để thăng chính mình nổi tiếng. Vì thu gặt tín ngưỡng chi lực, hắn quyết định tương đối cao điều chỉnh hành sự. Ngày hôm nay lúc này mới chẳng qua là bước đầu tiên mà thôi. Lấy thực lực cường đại chinh phục tất cả đội viên cùng bộ hạ. Tô Tín bắt đầu hỏi thăm tới cái này tiểu đội hàng ngày nhiệm vụ. Trong đội ngũ phó thủ tên là Lý Mặc, là một cái gia nhập Huyền Long quân nhiều năm lính giả. Nghiên kỷ của hắn không nhỏ, công tác cũng tương đối trầm ổn. Nói với Tô Tín, chúng ta hàng ngày nhiệm vụ bao quát đúng giờ tuần tra cùng với ra ngoài điều tra. Người trước là không có nguy hiểm gì có thể nói, mà hậu giả nhất định có phiêu lưu. Tô Tín hỏi, chẳng lẽ không có gì có thể đi thăm dò bí cảnh sao? Hắn đối với bí cảnh cảm thấy hứng thú. Dù sao từ bên trong nếu như có thể đạt được đặc thù tư nguyên nói, hắn cũng có thể mau hơn đem Sơn Hải Châu hoàn toàn để thăng tới hoàn chỉnh trạng thái. Cái này thủy chung là hắn hàng đầu mục tiêu, thu hại tín ngưỡng chi lực ở tại phía dưới. Bí cảnh hoặc là di tích nói, cũng không phải là thời thời khắc khắc đều có. Lý Mặc trả lời nói rằng, bộ đội tinh nhuệ biết càng sâu sắc hơn thăm dò hung thú nhất tộc địa bàn, đào móc nhiều tư nguyên hơn. Nhưng chúng ta cũng không có quyền hạn này. Đồng thời, bộ đội tinh nhuệ thường thường cũng là cựu tử nhất sinh, mỗi lần đi ra ngoài đều sẽ hao tổn một nhóm người. Tô Tín chân mày cau lại. Cái kia bộ đội tinh nhuệ tương đối phù hợp yêu cầu của hắn. Nhưng Giang Thương cùng phó quan cũng không có an bài, nói rõ nguy hiểm trong đó hệ số đích xác rất cao. Bất quá, Tô Tín nhất định là không thỏa mãn với một người bình thường bộ đội đội trưởng. Hắn cũng không phải là tới hôn tư lịch, mà là muốn thứ thiệt đạt được cơ duyên. Lý Mặc, chúng ta bình thường tuần tra cùng ra ngoài thám hiểm địa phương, có cái nào là đáng giá chú ý, bên trong có lẽ sẽ có đại cơ duyên. 11. Lý Mặc suy nghĩ một chút. Thật là có. Tháng trước chúng ta ra ngoài thăm dò thời điểm, phát hiện một chỗ đất hoang. Bên trong khắp nơi đều là từng cái tiểu gò đất, âm khí vần quanh, vô cùng kinh khủng, bên trong dường như có cực kỳ đặc thù ngự thú ẩn hiện. Chúng ta không cách nào xác định là bí cảnh vẫn là di tích, nhưng nguy hiểm là có thể xác định. Chuyện này chúng ta đã đăng báo lên rồi, nhưng không có gì kết quả. Tô Tín hỏi lại. Không có gì kết quả là có ý tứ. Lý Mặc nói rằng. Theo Lý mà nói, loại chuyện như vậy một ngày đăng báo đi lên. Bộ đội tinh nhuệ sẽ xuất động, sau đó cấp tốc dò xét tình huống. Thành hoặc là không thành, nguy hiểm cùng, luôn sẽ có cái ước định báo cáo. Nhưng cái này một lần, sai phái ra đi bộ đội tinh nhuệ tặng lại nói tìm không được cái chỗ này. Chúng ta còn vì vậy bị mắng một trận. Nói lên cái này Lý Mặc tự nhiên là có chút không vui. Dù sao bọn họ toàn bộ đội trên dưới là thứ thiệt thấy được cái này chỗ đặc thù. Nhưng bị người nói thành là bịa đặt. Thậm chí có không ít đội ngũ ở sau lưng châm chọc bọn họ là nghị công lao ngẫm lại điên rồi, cũng dám vô căn cứ. Điều này làm cho đánh số 39 tiểu đội cực kỳ phiền táo. Cho nên khi Tô Tín hỏi thăm tới những chuyện này thời điểm, Lý Mặc mới có thể không chút do dự hoàn toàn thẳng thắn. Cũng là muốn thư giãn mình một chút tâm tình a. Nhưng hắn cũng không biết chính là, chính mình phát lao một dạng lý do thoái thác, lại làm cho Tô Tín trước mắt chiếu sáng. Có ý tứ. Loại địa phương này, khẳng định không đơn giản. Lý Mặc không cần phải. Nói xạo, cái này chỗ đặc thù nhất định là tồn tại. Mà những bộ đội tinh nhuệ kia đi tìm, kết quả dĩ nhiên là tìm không được. Cái này liền tương đương có thể nói rõ vấn đề. Nếu như không ngoài sở liệu, cấp trên người phòng trừng cũng hiểu được nơi này là có chút cổ quái, nhưng đằng không ra tay đi đối phó. Người phía dưới ngược lại là chuyện linh tinh giết thời gian, nói là đánh số 39 bộ đội vì công lao mà vô căn cứ. Vừa lúc, nếu như bọn họ có công phu đi xử lý nói, vậy cũng không đến lượt ta. Tô Tín trên mặt mang theo vài phần tiêu ý. Lý Mặc, ngươi còn nhớ rõ làm như thế nào đi tìm cái kia chỗ đặc thù a? Nhớ kỹ. Lý Mặc rất là khẳng định nói. Tốt lắm, ngươi đi an bài một chút, sau một tiếng tập hợp, chúng ta xuất phát. Lý Mặc có chút do dự. Đội trưởng, chúng ta còn không phải là bộ đội tinh nhuệ. Yên tâm, có ta ở đây. Tô Tín nói như đinh chém sắt. Hắn cũng chỉ là đi dò xét một phen, nếu như không phải bá chủ cấp ngự thú sư có thể ứng phó lời nói, hắn sẽ lập tức lui lại. Cái gì có thể có cái mạng nhỏ của mình càng trọng yếu hơn? Nếu quả như thật xuất hiện vấn đề, thái thái không gian Nazi năng lực có thể bắt đầu tác dụng lớn. Hơn 100 người, hắn bây giờ còn là có thể mang đi. Mắt thấy Tô Tín hết sức kiên định, Lý Mặc lại nghĩ đến Tô Tín thực lực rất là khoa trương. Vì vậy cũng không có tiếp tục từ chối. Rất nhanh, hắn liền đi chủ hạch. Giờ đồng hồ sau đó, mọi người đều chuẩn bị ổn thỏa, chỉ đợi Tô Tín sai khiến. Tô Tín cũng không có nói nhảm nhiều. Các huynh đệ, chúng ta đi tuần tra. Nhìn phía trước cái kia tương tự với bí cảnh một dạng địa phương còn ở đó hay không? Xuất phát. Đám người đã sớm thông qua Lý Mặc đã biết Tô Tín dự định, vì vậy cũng không có hỏi nhiều. Bọn họ cũng muốn tìm được chỗ đó. Cứ việc chỗ kia âm u khủng bố, đi qua một lần cũng sẽ không còn muốn đi lần thứ hai. Ai có thể nguyện ý bị một đám người chỉ vào phía sau sống lưng mắng bịa đặt sự thực chiếm công lao đâu? Người đi đường xuất phát. Thoạt nhìn lên cùng bình thường tuần tra giống nhau, cũng không có bất luận kẻ nào tham dự vào. Sau đó, dựa theo Lý Mặc cùng một ít các đội viên trí nhớ, Tô Tín cùng bọn họ rất nhanh thì đi lên một cái xa lạ đường. Huyền Long quân trấn giữ địa phương vì cổ quốc biên cảnh. Ly khai đường biên giới sau đó, tuy là đều có thể gặp mặt hung thú, có nhỏ yếu, có cường đại. Tuần tra bộ đội cần lượng sức mà đi. Sở dĩ kinh nghiệm phong phú chiến sĩ sẽ có cực mạnh lực chấp hành, lực ý chí cùng sức phán đoán. Điểm này, đang đi tuần trên đường thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Mà Tô Tín tuy là thực lực cường đại, mà dù sao là kinh nghiệm không đủ. Sở dĩ cũng thành thành thật thật căn cứ những người này kinh nghiệm tới. Trên đường ngược lại là gặp vài đầu hung thú, thực lực không tệ. Tô Tín cũng không có xuất thủ, trong tiểu đội nhân 2-3 lần thì thành công giải quyết, cũng không cần tốn hao quá nhiều võ thuật. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới 200 km. Đội trưởng, nếu như không có nhớ lầm lời nói, chính là cái này phụ cận. Lý Mặc ánh mắt rất là kiên định. Hắn biết rõ là cái này vị trí. Tô Tín gật đầu, lập tức cũng là gọi về Thanh Khâu Hồ Đế ạ gì đi ra cán. Căn cứ Lý Mặc đám người miêu tả, khả năng này là bí cảnh địa phương chắc là có âm dương hệ lực lượng tác loạn. Tô Tín trong tay vừa vặn có âm dương hệ cường đại ngự thú, vừa lúc có thể phát huy được tác dụng. Đây cũng là Tô Tín có lòng tin một trong những nguyên nhân. Chương 138, Quỷ hồn, sợ hãi, điên đảo âm dương. À gì xuất hiện thời điểm, tất cả đội viên đều tại đây khắc mở to hai mắt nhìn. Thật đẹp. Bọn họ đều là bị à gì cái này hoàn mỹ dung nhan hấp dẫn. Ánh mắt không hề chớp mắt, LFG bản tính hiện ra hết không thể nghi ngờ. Bất quá cái này cũng không trách bọn họ, à gì mị lực là nam nữ thông cật, không ai có thể ngăn cản. À gì, ngươi kiểm tra một cái phụ cận đây có hay không âm dương hệ lực lượng. Được rồi chủ nhân. À gì thanh âm mềm nhũn nhu nhu, làm cho lòng người đầu quả quyết. Tầm mắt của mọi người lần thứ hai theo nàng mà đi. Chỉ thấy nàng ấy giống như lam bảo thạch một dạng ánh mắt vào thời khắc này tản ra kinh người âm dương hệ ma lực. Cặp con mắt kia tựa như có thể xem thấu toàn bộ vậy, đem trước mắt sơn xuyên thu hết vào mắt. Chủ nhân, cái hướng kia có đại lượng âm dương hệ lực lượng. Có điểm khủng bố, không đề nghị đi trước. Không có mấy giây thời gian, Tô Tín liền được hài lòng trả lời. Đi, đi xem rốt cuộc là tình huống gì. À gì phương hướng chỉ là một mảnh bình nguyên, nơi nào không có gì cả. Đám người cảm thấy có chút cổ quái. Cái này dường như cùng bọn họ lần trước lúc tới thấy hoàn toàn bất đồng a. Bất quá khi bọn họ càng phát ra đến gần thời điểm, lại phát hiện cảm giác quen thuộc không ngừng nổi lên. Ta dường như nghĩ tới, phải là nơi này. Không có sai, cái này tiểu sơn khâu ta cố ý lưu tâm qua. Nhưng là hôm nay dường như cũng không có như vậy âm trầm a, chẳng lẽ nơi này có biến hóa gì? Các ngươi xem, phía trước dường như có bóng người. Không có a, huynh đệ, ngươi đừng làm ta sợ. Chính quy đội ngũ, chắc là kỷ luật nghiêm minh. Nhưng đây không phải là hành quân chiến đấu, mà là thăm dò cùng đào móc, bất luận cái gì có giá trị manh mối đều hẳn là báo cho biết cho những người khác. Sở dĩ cử động của bọn họ ngược lại là cũng không có cái gì không ổn. Tô Tín cùng A Di đi tuốt ở đằng trước. A Di sóng mắt không câu chuyện, không ngừng cảm ứng tứ phương âm dương thuộc tính. Không có sai, nơi đây phải có âm dương hệ hung thú. A Di cho ra khẳng định phán đoán. Trong đội ngũ nhân đều là vào thời khắc này ánh mắt lấp lóe. Âm dương hệ hung thú, đây cũng là hiếm thấy rất. Chúng ta hầu như có thể xác định nơi đây nhất định là có gì đó quái lạ, còn cần đi vào sao? Đội trưởng, chúng ta đã dò xét không sai biệt lắm, trở về báo cáo cho thượng cấp là lựa chọn tốt nhất. Nếu có quân chủ cấp ngự thú sư trấn giữ nói, sẽ phải khá hơn một chút. Đội ngũ trong đó thực lực mạnh nhất mấy cái vào thời khắc này đề nghị. Lý Mặc vẫn chưa nói, nhưng hắn ý tứ cùng bọn họ chắc là một dạng. Tô Tín cũng không dư để ý tới. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho các ngươi xảy ra chuyện. Ta ngự thú có âm dương cùng không gian hai đại thuộc tính, hoàn toàn có thể ở nguy hiểm lúc đem bọn ngươi đưa đi. Đương nhiên, nếu như các ngươi sợ, cũng có thể ở chỗ này đóng quân, chờ ta tốt tin tức. Tô Tín lời này ngược lại không phải là vì khích lệ bọn người kia, mà là thực sự dự định để cho bọn họ dừng lại. Dù sao lấy phòng ngừa vạn nhất nha. Nhưng Huyền Long quân người làm sao có khả năng nghe được lời như vậy? Lập tức, từng cái hai mắt trợn tròn, người đều tựa như là chiến thần phụ thể một dạng. Đội trưởng cũng không lùi bước, chúng ta có lý do gì lùi bước? Chính là, đi vào thôi. Huyền Long quân không sợ hãi. Tô Tín không khỏi thấy buồn cười. Bọn họ càng phát ra thâm nhập, phía trước tình huống lại càng phát mê muyễn. Cách đó không xa, dường như có hung thú phập phồng đang quan sát bọn họ, có thể làm chú ý tới điểm này, người rất là tò mò nhìn sang thời điểm. Lại phát hiện tầm mắt đạt tới không có vật gì. Thật là kỳ quái. Liên Tô Tín cũng xuất hiện tới đây dạng tình huống. À gì, cái này có phải hay không âm dương hệ lực lượng? Ngươi có thể nơi ẩn nút có người không chịu phương diện này ảnh hưởng sao? A Dĩ rất là bất đắc dĩ quay đầu, đối với Tô Tín lộ ra một cái thương mà không giúp được gì nụ cười. "Chủ nhân, nơi đây rất nguy hiểm, không bằng vẫn là rời đi thôi." Nàng bản năng cảm thấy không ổn. Nhưng vừa lúc đó, thiên địa trong nháy mắt ảm đạm xuống. Đại đa số người cũng không có nhận thấy được điểm này, chỉ có A Dĩ cùng Tô Tín hai cái này tinh thần lực khá mạnh tồn tại có thể bắt được điểm này. Quả nhiên có gì đó quái lạ, bất quá muốn rời khỏi chắc là chuyện không thể nào. Tô Tín hai tròng mắt trong đó có một màn sát khí hiện lên. "Chúng ta chạy tới rơi vào bên trong." Tô Tín thời khắc chuẩn bị. Sáng ngoài ý, hắn đem không chút do dự triệu hoán quang vinh đồ ăn, đem mọi người mang đi. Chỉ cần không phải quân chủ cấp hung thú xuất hiện đưa bọn họ trả lại, Tô Tín liền không cần lo lắng. Đột nhiên, phía trước đống nhiên xuất hiện một loạt thân ảnh cao lớn. Có nhân tộc, có hung thú, có cái nhức đầu, cũng có cái đầu nhỏ. Mọi người đều có thể thấy rõ rõ ràng ràng. Những nhân tộc kia giống như là cái sắc không hồn một dạng, sắc mặt xám trắng, không hề sinh cơ. Mà hung thú cũng đều là ủ rũ, khí huyết trên người chi lực triệt để tiêu tán. Khí tức âm lãnh vào lúc này hiện lên ra, không ngừng hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Tô Tín cùng đội ngũ trong đó mọi người đều tựa hồ cảm nhận được bản chân lạnh cả người. T. Những thứ này, không sẽ là quỷ a? Ngoa tạo, thiệt hay giả? Ta vừa không có nhìn lầm, các ngươi cũng nhìn thấy a? Nguyên bản nhượng khang lấy Huyền Long quân không sợ hãi các đội viên, lúc này cũng không nhịn được đạm chiến lên. Bọn họ thậm chí có thể nhìn thấy những thứ kia tựa như là quỷ hồn một dạng sinh vật dưới chân có máu me đồng địa. Máu tanh khí tức đang không ngừng rung động, cùng âm lãnh kia cảm giác không có sai biệt. Sợ hãi, khiếp đảm, sợ hãi ở nảy sinh lấy, tràn ngập. Đông đông đông. Giống như hoảng loạn trong lòng nhảy tiếng xuất hiện, có thể sánh bằng dòng trống. Là quỷ. Nhất định là quỷ. Trên cái thế giới này ngoại trừ ngự thú, dĩ nhiên thật sự có quỷ. Mảnh này ngự thú trên đại lục, vẫn lưu truyền quỷ hồn truyền thuyết. Giống như là Tô Tín nguyên bản thế giới. Nhưng vẫn không cách nào được chứng minh. Nhưng bây giờ, bọn họ dĩ nhiên gặp được đa nghi như vậy lại tựa như quỷ hồn tồn tại, làm sao không để cho bọn họ đàm chiến. Là Triệu Vô Song đội trưởng, hắn dĩ nhiên cũng ở bên trong. Không sai, nhất định là quỷ, Triệu Vô Song đội trưởng 2 tháng trước mới vừa chết trận. Gặp quỷ, chạy mau a. Nơi đây không sẽ là tử địa a, không sẽ là minh giới a. Lòng người nhất thời giải tán vài phần. Khi bọn hắn nhìn thấy một cái đã từng quen biết xuất hiện thời điểm, hoàn toàn không khống chế nổi. Tô Tín lạnh rên một tiếng. A gì, điên đảo âm dương. Coi như là thực sự quỷ, vậy cũng chẳng qua là một loại năng lượng đặc thù thể mà thôi. Có cần phải sợ đến như vậy sao? Tô Tín như là đã có thể xác định nơi này có huyền cơ. Như vậy thì nên quả đoán xuất thủ. A Dĩ gật đầu, vươn trắng nõn như ngọc tay nhỏ, sau đó hướng phía xa xa nhẹ nhàng điểm một cái. Ngón tay chỉ ở trên không trong đó, tựa như đụng vào mặt nước một dạng buộc vòng quanh từng vòng sóng gợn. Nhộn nhạo lên, hóa thành mạnh mẽ âm dương trùng kích. Trong nháy mắt, tất cả quỷ hồn đều tại đây khắc bị triệt để vỡ ra tới, hình như là một bộ hoàn mỹ họa quyển bị đâm thủng một cái hang. Chương 139, U linh hệ, mới tinh thuộc tính. Không có ai sợ hãi cùng đồ sợ hãi, vào thời khắc này bị triệt để xé rách. Họa quyển không còn tồn tại. Lệ quỷ tiêu tán. Nhưng chiếm lấy xuất hiện là kinh khủng chu lên. Quả thật giống như đại lượng lệ quỷ vào thời khắc này hàng lâm, giống giận không ngừng. Còn khôi phục bình thường rất nhiều Huyền Long quân chiến sĩ nhóm vào thời khắc này lần thứ hai lâm vào kinh hoàng trong đó. Đây rốt cuộc là cái gì? Thật thật giả giả, ta đã mơ hồ. Nơi đây rốt cuộc là tình huống gì a? Đừng nói nhảm, chuẩn bị chiến đấu. Câu nói sau cùng là Tô Tín nói. Ở A Dĩ phá khai rồi mới vừa hình ảnh sau đó, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được tứ phương có đại lượng hung thú khí tức hiện lên. Nơi đây khẳng định không phải là cái gì minh giới. Mà là hung thú ẩu nghe được chiến đấu hiệu lệnh, tất cả chiến sĩ bản năng triệu hoán ra chính mình ngự thú. Đừng động cái quỷ gì không phải quỷ. Lúc này có thể bảo vệ bọn hắn, chỉ có bọn họ ngự thú. Sau đó, bọn họ là có thể nhìn thấy đại lượng đặc biệt hung thú từ tứ phương hiện lên ra. Mỗi một con đều giống như hư vô vật, tựa như không có thực thể yên vụ một dạng. Hoặc là cao lớn không gì sánh được, giống như là một gồ lên tới mập mạp. Hôn thế nhẹ nhẹ tiếp tục, tựa như kiền thi khô lâu. Cũng có chân chính dường như khô lâu một dạng diện mạo, làm cho lòng người sinh mâu thuẫn tạo hình thiên kỳ bách quái, không đồng nhất mà cùng là. Nhưng tất cả mọi người có thể từ trên người của bọn họ cảm nhận được kinh người hung thú khí tức. Bọn người kia dĩ nhiên là hung thú, hơn nữa thực lực còn không thấp, kém nhất cũng là thống lĩnh. Nhiều như vậy thống lĩnh linh chủ cấp hung thú, hay là từ tới cũng chưa thấy qua. Chẳng lẽ chúng ta phát hiện hoàn toàn mới thuộc tính hung thú? Nghĩ tới đây, mọi người thần tình không đến không có bình phục, ngược lại thì càng thêm kích động. Sớm nhất kỳ thời điểm, nhân tộc đối với hung thú nhất tộc hiểu rõ là tương đương nông cạn, thậm chí không biết thuộc tính phân chia. Thẳng đến phía sau mới chỉ có ở kim một thủy hỏa thổ cái này ngũ hành nguyên tố bên trên phát hiện lôi băng trở các loại thuộc tính ngự thú, âm dương hệ chính là một cái ví dụ tốt nhất. Cho tới hôm nay cũng không người dám nói trên thế giới này sở hữu hung thú đều đã bị nhân tộc ghi lại ở bên trong. Dù sao nhân tộc chỉ chiếm căn cứ cái thế giới này một góc băng sơn mà thôi. Mỗi khi có hoàn toàn mới thuộc tính hung thú bị phát hiện thời điểm này, tương hội là nhân tộc trong lịch sử một lần đột phá trọng đại. Vì sao? Cái kia tự nhiên là bởi vì lại muốn nhiều hơn một nhóm mới thuộc tính ngự thú sư, mà đánh số 39 tiểu đội có thể trở thành là nhân chứng. Bọn họ có thể không kích động sao? Tô Tín cũng có chút bừng tỉnh, không nghĩ tới hắn chẳng qua là muốn đi ra ngoài tìm một ít cơ duyên mà thôi, dĩ nhiên đụng phải loại chuyện như vậy. Thành tựu người phát hiện, hắn tự nhiên là có thể được đến từ Huyền Long cổ quốc đại lượng thưởng cho. Đồng thời hắn còn có thể tuyển trạch chóp nã loại này hoàn toàn mới thuộc tính ngự thú, do đó tiến hành mệnh danh, trở thành vị thứ nhất nên thuộc tính ngự thú sư. Đây cũng là một loại vinh dự. Đội trưởng, còn do dự cái gì? Xông lên a. Tô đội viên mới nhóm đều nóng lòng muốn thử, bọn họ nghĩ chóp nã hung thú như vậy tới gọi biến hóa, khế ước. Bất quá, bọn họ còn nhớ do ai là lão đại. Tô Tín không phát nói, bọn họ sẽ không xông lên phía trước. Mà Tô Tín không có động tác nguyên nhân là AM. Hắn không cảm thấy đây hết thảy chỉ là một ít thống lĩnh cấp cùng lĩnh chủ cấp hung thú làm ra. Có thể để cho A Di cảm thấy nguy hiểm, chắc chắn sẽ không là bọn người kia. Quả nhiên, ở Tô Tín cảm thấy có chút khả nghi thời điểm, bốn phương tám hướng đột nhiên xuất hiện mảng lớn khói trắng. Tiên vụ tựa như đột nhiên xuất hiện. Trong nháy mắt để những giống như đó quỷ hồn một dạng hung thú thực lực tăng vọt. Chỉ thấy bọn họ hình thể dĩ nhiên từ trắng bệnh bắt đầu biến thành đỏ bừng. Vô thần cùng thần sắc mê mang cũng bắt đầu biến thành sạch nhanh cùng đáng sợ. Ha ha, A Kiệt 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 khắc. Âm trầm cười nhạt cùng trầm thấp vô cùng gào thét không ngừng truyền đến. Đám người chỉ cảm thấy sởn tóc gáy. Vừa rồi muốn thuần hóa cùng khế ước ý niệm trong đầu cũng ở lúc này bị đánh tiêu phân nửa. Loại người này, thật có thể bị phục tùng, thành công khế ước sao? Bất quá, càng thêm đáng giá chú ý là những người này thực lực. Vô căn cứ tăng lên một cái đại cảnh giới. Từ thống linh đến lĩnh chủ, từ lĩnh chủ đến bá chủ. Nguyên bản, đánh số 39 tiểu đội người tuy nói vô cùng kinh ngạc, nhưng là cũng không cảm thấy nguy hiểm. Thậm chí còn có vài phần hưng phấn. Nhưng bây giờ, bọn họ hoàn toàn không phải nghĩ như vậy. Dù sao những người này số lượng thật sự là nhiều lắm. Đợt thứ nhất xuất hiện hung thú số lượng thì có không dưới 3-400. Lúc này vẫn còn ở không ngừng tăng thêm, thẳng đến hơn 1000. Đồng thời, cái này còn giống như không phải điểm kết thúc. Sắc mặt của mọi người đồng loạt biến hóa. Không thể đợi thêm nữa. Trước thăm dò một cái thực lực của bọn họ. Tô Tín trực tiếp triệu hồi ra thần thánh huyền vũ tới. Không hoa tươi. Khổng lồ huyền vũ đã đủ đem mọi người đều gánh vác. Sau đó, Tô Tín liền làm cho Quy Quy thi triển kỹ năng tứ hải vô lượng. Trong sát na, thủy nguyên tố vào thời khắc này hội tụ, sau đó điên cuồng rung động, bùng ra. Như có một phương đại hải vào thời khắc này được phong thích. Sau đó, vô cùng kinh khủng lực trùng kích và thủy áp liền hướng lấy những tên kia tràn ngập mà đi. Hô. Bất quá là trong chớp mắt, diện tích hơn 10 dặm cũng đã bị triệt để bao phủ. Tô Tín ngự thú cũng đều là cường đại đến bất khả tư nghị đồ đẳng cấp. Cứ việc gần nhất hắn đã rất ít làm cho thần thánh huyền xuất thủ, nhưng cái này cũng không đại biểu thần thánh huyền vũ thực lực không đủ. Đánh số 39 tiểu đội người đều là thần sắc chấn động. Cứ việc ở thời điểm lập uy, Tô Tín cũng đã triệu hoán lướt qua bằng cùng thần thánh huyền vũ. Nhưng lúc này lần thứ 2 nhìn thấy, vẫn là tâm thần chấn động. Nếu như không phải loại này hoàn toàn nghiền ép đồng cấp khủng bố lực các bách, bọn họ như thế nào khả năng cam tâm tình nguyện đối với một cái 17 tuổi thiếu niên kêu lão đại đâu? Quả nhiên không hổ là lão đại. Nhất chiêu liền toàn bộ làm xong. Hải thủy yêm qua toàn bộ, đem tất cả hung thú đều mai táng đứng lên. Lý Mặc cùng bên người mấy cái đội viên vào thời khắc này liên quan tiêu ý. Đáng tiếc, còn muốn bắt mấy con, bất quá mang thi thể trở về cũng được, có thể chứng minh có hoàn toàn mới thuộc tính hung thú là tốt rồi. Bọn họ tự nói, lại không phát hiện, Tô Tín thần sắc cũng không có rất dễ nhìn. Sau đó, bọn họ liền ý thức được nguyên nhân chỗ. Chỉ thấy cái kia vốn nên bị dìm sạch sở hữu hung thú dĩ nhiên tại lúc này phiêu phù đi lên. Nước biển xuyên qua thân thể của bọn họ, nhưng thật giống như không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thân thể của bọn họ tự hồ chỉ là hư huyễn, cũng sẽ không bị thực tế năng lực đả kích. Tô Tín ban đầu bồi dục thái thái thì có năng lực như thế, tên là hư hóa. Hiện tại hắn cũng có thể dùng thời không chi lực tới buông lòng thực hiện cái hiệu quả này. Nhưng hắn rất rõ ràng, trước mắt bọn người kia cũng không phải là không gian hệ hung thú. Bọn họ lẩn tránh thương tổn phương thức, cùng thái thái là hoàn toàn bất đồng. Quỷ hồn, u linh, đích xác phù hợp cái này đặc thủ. Tô Tín ánh mắt rơi vào ạ gì trên người. Xem ra, chỉ có ngươi xuất thủ. Muốn dùng ma pháp đi đối phó ma pháp. Thường quy thủ đoạn nếu vô dụng, chỉ có thể dùng âm dương hệ lực lượng. Ạ gì gật đầu, sau đó. Nữ đế thần uy ất. Chương 140, khác một cái thời không, ma ma. Cương đại tinh thần lực vào thời khắc này liên tục không ngừng nở rộ ra. Ạ gì vị này thanh câu hồ đế trên người đột nhiên nổi lên một đầu khổng lồ thiên hồ huyết ảnh. Sau đó, đầu kia thiên hồ liền hướng lấy phía trước những thứ kia lệ quỷ phát ra một tiếng nộ vang. Vâng. Mặc dù không phải công kích mục tiêu rất nhiều tiểu đội thành viên cũng đều vào thời khắc này cảm nhận được mãnh liệt tinh thần nguy cơ. Chớ nói chi là những u linh kia hệ hung thú. Chỉ thấy, ở vô biên nước biển trong đó đều hành động như thường, diện mục dữ tợn hoàn toàn không đem Tô Tín đám người để vào mắt. Dường như đem Tô Tín cái này trên trăm người cũng làm là bọn hắn con mồi một dạng. Có thể. Khi này cổ kinh thế hai tục lực đánh vào bung ra thời điểm những thợ săn này hoàn toàn thành một đám hề. Và mẹo. Nghiền nát. Bọn họ cái kia. Vô địch, thân thể vào thời khắc này trong nháy mắt bị xé nứt thành vô số mảnh nhỏ. Đừng động là lĩnh chủ cấp vẫn là bá chủ cấp. Ở nữ đế thần uy một thanh này lợi đao phía dưới, đầy đủ mọi thứ đều muốn hóa thành cho bụi, không còn tồn tại. Vâng. Làm thần uy chi lực tiêu tán thời điểm, trước mắt mọi người vạn quỷ vỡ đẳng cũng liền hoàn toàn biến mất không thấy. Cô lỗ. Phía sau truyền tới là một mảnh nuốt nước bọt thanh âm. Đó là trên trăm hảo tiểu đội thành viên vào thời khắc này kinh sợ. Đội trưởng. Ngươi thế này thì quá mức rồi. Đây chính là không ít bá chủ cấp bậc gia hỏa. Cứ việc là bị phương thức đặc thù để thăng tới bá chủ cấp thực lực. Nhưng bá chủ dù sao chính là bá chủ. Trong nháy mắt đem loại người này trực tiếp xé rách, đây cũng quá đáng sợ a. Thanh câu hồ đế ạ gì lay động một chút cái đuôi của mình, biểu tình có chút nhỏ đắc ý. Tô Tín bình tĩnh cười, sau đó nói rằng: "Không nên xem thường. Cái kia khói trắng còn không có tán đâu." Đám người lúc này mới phát hiện, đưa tới phía trước cái kia hung thú thực lực tăng vọt, xương mù màu trắng chẳng những không có tán đi, ngược lại thì lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng phía ở giữa nhanh chóng ngưng tụ. Quả nhiên, còn không có giải quyết. Nơi đây rốt cuộc là địa phương nào? Cái này khói trắng sẽ không cũng là một đầu hung thú a? Nguyên tố hình hung thú sao? Ánh mắt của mọi người không hề chớp mắt nhìn chằm chằm mảng lớn khói trắng. Quả nhiên, xuất hiện là một đầu cường đại hung thú, cho thấy bá chủ cấp thực lực. Toàn thân vì yên vụ quanh quẩn, phơi bày là nhân hình. Tựa như một cái cự nhân, trạng thái phiêu hốt bất định, xê dịch giữa không trung, sau đó dĩ nhiên lóe lên. Di ha ha ha, tiếng cười âm trầm vào thời khắc này truyền đến. Thêm lên như hôm nay sắc cảm đạo, càng là có vài phần cảm giác kinh khủng, gọi người sợ run lên. Đồng thời, Tô Tín cùng Lý Mặc Trở, các loại tiểu đội thành viên phát hiện, tứ phương còn có đại lượng khói trắng vào thời khắc này không ngừng hướng phía cái gia hỏa này tụ đến. Cái kia khói trắng băng băng lạnh lường, tịnh không giống như là thông thường yên vụ, càng giống như là tử vong khí tức hóa thành thực thể. Sở hữu đụng chạm người đều là vào thời khắc này không tự chủ được đánh một cái lạnh run. Thực sự là một loại gọi người chán ghét hung thú tiểu. Không rõ, cảm giác loại này thuộc tính hung thú phá lệ ác tâm. Đang đối mặt loại này hung thú thời điểm, bất luận kẻ nào đều sẽ không khỏi bất an cùng sợ hãi. Đây là vô hình chung, tuyệt đại đa số người đều không ý thức được. Mà nếu như thực lực của hai bên chênh lệch quá xa lời nói, loại này sợ hãi sẽ hóa thành một ma, do đó ở trên căn bản hóa thành thực lực mạnh mẽ tinh thần áp bách. Bất quá, tốt xấu tại chỗ đều là Huyền Long quân ngự thú sư, không đến mức bị những thứ này sợ hãi bị ép vỡ. Nhưng bọn hắn cũng không thể ngồi chờ chết. Tô Tín nói với A Dĩ, có nắm chắc không? A Dĩ thần tình có vài phần nghiêm trọng. Phía trước những tên kia ngược lại là có thể ung dung giải quyết, lúc này cái này, tựa hồ có hơi phiền phức a. Chủ nhân, ta tận lực. Nàng đầu ngón tay điểm nhẹ, kinh khủng tinh thần chấn động mang theo kinh người trùng kích bắn ra ra. Điên đảo âm dương. Hoàn mỹ tinh thần trùng kích cùng âm dương hệ kỹ năng bộc phát ra. Trong sát na liền đối với cái kia giống như yên vụ một dạng khủng bố ma tạo thành xé rách tính tương tổn. Cái kia tràn đầy xương mù màu trắng thân thể vào thời khắc này vặn bẹo ra, dĩ nhiên cùng trước đây giống nhau lại bị tê liệt xu thế. Thật tốt quá. Huyền Long quân đám người nhịn không được kinh hô thành tiếng. Nếu như có thể nhẹ nhàng như vậy giải quyết, vậy sớm còn không qua. Bất quá, bọn họ còn không có vui vẻ bao lâu. Đã thấy cái kia bạch sắc vũ khí hình thành ra hỏa đang vặn bẹo sau đó dĩ nhiên biến đến một mảnh đen nhánh. Sau đó thực lực dĩ nhiên lại tăng lên nữa một lớp. Không tốt, cái ra hỏa này có thể hấp thu âm dương hệ công kích. Tô Tín biến sắc, vội vã làm cho A Dĩ đình chỉ xuất thủ. Cười kiệt kiệt, nhai răng cười tiếng không ngừng. Cái kia lần thứ hai cường thế ma ma dường như miêu chóc lao chuột một dạng đối đãi lấy đám người. Trong sát na, Tô Tín sau lưng tiểu đội thành viên liền luống cuống. "Đội trưởng, ngươi còn có biện pháp sao?" Tô Tín không do dự, gọi về Thái Thái xuất hiện. Hiện nay, hắn khả năng không có cách nào đối phó người này, hay là trước đi tốt nhất. Côn bằng thân thể khổng lồ hàng lâm, trong sát na cổ động vạn trượng của phong. Cuồng phong thổi tan toàn bộ, dĩ nhiên làm cho cái kia ma lệ thân thể trong nháy mắt tiêu tán. "Phanh!" Đó là không gì sánh được thanh thúy tiếng vỡ vụn. Tô Tín hai mắt sáng lên. Thái Thái, ngươi làm như thế nào? Bình thường cuồng phong không nên đối với tên kia sản sinh như vậy ảnh hưởng a. Thái Thái cũng bất ngờ. Mà một người một thú tâm tư câu thông gian, Tô Tín cũng minh bạch rồi chô mấu chốt. Thái Thái cũng không phải là đơn thuần phong hệ ngự thú, mà là nắm giữ thời gian và không gian thuộc tính ngự thú. Cùng Tiểu Vân Tiểu Giác bất đồng chính là, Thái Thái ở thời điểm công kích sẽ vô ý thức tản mát ra không gian hệ cùng thời gian hệ đặc tính. Như vậy đặc tính cũng không thu hút. Chỉ là ở tình huống hôm nay dưới dĩ nhiên sinh ra trọng dụng. Những thứ này hữu linh hệ hung thú chắc là không có nắm giữ không gian hệ năng lực, nhưng cũng bị không gian hệ khắc chế. Tô Tín chỉ có thể nghĩ đến một cái khả năng. Thời không. Từ không gian phân chia đi lên nói, hữu linh hệ hung thú khả năng cùng nghe đồn trong đó quỷ giống nhau, là mặt khác một cái thời không sinh mệnh hình thái. Tứ hải vô lượng loại kỹ năng này, chỉ có thể công kích cùng là một cái thời không mục tiêu. Sở dĩ, những thứ này hữu linh hệ hung thú tự nhiên là có thể không nhìn. Dùng âm dương hệ thanh khâu hồ đế đi đối phó, đây là thường quy thao tác. Một ba chỉ cần ạ gì thực lực đủ mạnh. Cái này nguy cơ cũng sẽ không phục tồn tại. Đáng tiếc, A Dĩ dù sao vẫn chỉ là lĩnh chủ cấp, có thể đối phó nhiều như vậy hữu linh hệ hung thú cũng đã rất là làm khó được. Cuối cùng xuất hiện cái này khói trắng hội tụ ra hỏa thực lực hẳn là cực kỳ khủng bố, lúc này mới sẽ có lực lượng bị hấp thu tình huống. Thái Thái là tránh nhi 8 cân thời gian, không gian hệ bá chủ ngự thú. Nó hàng lâm, chính là đối với tên kia nghiền ép. Bây giờ, sự tình lại có chuyển cơ. Tô Tín không chút do dự nói với Thái Thái. Bên trên, kích sát hắn. Nhìn cái chỗ này đến cùng còn có cái gì cổ quái bị tách ra hóa thành hơi khói ma điểm lần thứ hai hội tụ, nhưng lúc này cũng là thần sắc kinh dị, sợ hãi đến rồi cực hạn. Sau đó, nó lại chính là không chút nào dự hướng phía sau đào tẩu. Hù dọa người đồ đạc, hiện tại ngược lại thì bị triệt để hù ngã. Chương 141, Quỷ Vương mộ phần, đúa bổ ma thần. Thái Thái không chút do dự thừa thắng truy kích. Không gian chi lực bộc phát ra. Cứ việc cũng không phải là nhất khắc chế những thứ này hữu linh hệ hung thú, nhưng dựa vào Thái Thái thực lực cường đại, như trước mang cho người ta vô cùng kinh khủng lực áp bách. Thời không vào thời khắc này bị nó xé ra một góc, không gian vặn vẹo hóa thành cầm cố chi lực, bắt đầu đem cái kia u linh hệ ma triệt để giam cầm. Không đi được, trốn không thoát. Tên kia hoàn toàn luống cuống. không còn là phía trước như vậy khạc cười, mà là phát ra tan nát tâm can một dạng thê lương giống giận. Đám người nhịn không được bịt kín lỗ tai. Ngoa tạo, người này tiếng kêu khiến người ta thật là khó chịu a. Cái này trùng hung thú cũng quá không làm cho người thích. Tô Tín ngược lại là không chút do dự nào, lập tức liền dự định làm cho Thái Thái đem xé rách. Bất quá, nơi này quỷ dị như vậy, đầu này cường đại bá chủ cấp thú linh hệ hung thú trước đây lại là một bộ không lo ngại gì dáng dấp. Như muốn chạm sát đương nhiên sẽ không là chuyện dễ dàng. Quả nhiên, nó cái kia gào thét thảm thiết, không phải trước khi chết vùng vây dây chết, mà là tại gọi người. Trong sát na, sắc trời càng thêm hôn ám. Các loại quỷ khí tràn ngập thiên cung, hoặc là đen nhánh, hoặc là trắng bệnh, vô cùng băng lãnh. 34 phương tám hướng, dường như có vô số bóng người thiểm thước, cũng có hung thú thân thể lay động. Một màn này ngược lại là cùng đám người ban đầu nhìn thấy không có sai biệt. Nhưng mấu chốt là, những thứ này dường như không hề giống ngay từ đầu nhìn thấy như vậy là hư ảnh cùng ảo giác, mà là thật đã thật tồn tại. Một tòa cực đại vô cùng phần mộ vào lúc này đột nhiên xuất hiện. Cái tòa này cự đại phần mộ cực kỳ cổ xưa, không biết đã trải qua bao nhiêu năm tuổi. Phía trên mộ bia đều đã xuất hiện đại lượng nghiền nát, cỏ hoang trải rộng, mộ phần thể rạn nứt. Thê lương cơ khổ cảm giác đập vào mặt. Nhưng cuối cùng thoạt nhìn lên tương đối thê thảm, nhưng này phần mộ cũng là vô cùng to lớn, diện tích chừng mấy cây số. Bên trong chôn có lẽ không phải người, mà là nào đó viễn cổ sinh vật. Quỷ khí xâm xâm, gọi người sợ run lên không ít người ánh mắt đờ đẫn, hận không thể nhấc chân chạy. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Tại sao có thể có một tòa phần mộ đâu? Chúng ta tới thời điểm hoàn toàn chưa thấy a. Có gì đó quái lạ, đội trưởng, chúng ta mau rời đi a. Đây không phải là chúng ta có thể xử lý cùng ứng phó. Đánh số 39 tiểu đội vào lúc này tất cả nhân viên đánh lên giám thúi. Bọn họ tuy nói là Huyền Long quân một phân tử, nhưng dù sao không phải là cao cấp chiến lực. Đối mặt tình huống như vậy thời điểm, tự nhiên là có cái này biểu hiện. Nhưng Tô Tín ánh mắt nhưng là vô cùng kiên định. Hắn không có đi để ý tới sau lưng các đội viên, nhãn thần thập phần chuyên chú. Hắn biết rõ, quỷ dị này địa phương có lẽ chẳng mấy chốc sẽ phát sinh biến hóa lớn. Quả nhiên, cái kia quỷ khí xâm xâm phần mộ tại xuất hiện thời điểm, tứ phương những quỷ kia mị huyễn ảnh đều là vào lúc này hướng phía phần mộ vào tới. Cái kia từng đạo trắng lếu, cho đen khí tức ở phần mộ phía trên ngưng tụ, tiện đà hóa thành một đầu vô cùng kinh người địa vật, xem ra giống như là cái hình người viễn cổ ma thần, cao tới hơn vạn mét, che khuất bầu trời, thoạt nhìn lên so với côn bằng đều muốn khoa trương. Thân người mã diện sừng châu, giống như là một trung cực phùng hợp quái. Trong tay nhiều hơn một thanh cùng loại cái nĩa một dạng vũ khí, phía sau còn có một căn lang nha đồng. Cái nĩa huy động, tốc độ rất nhanh, lại rất bạo liệt. Trong nháy mắt, liền hướng lấy Tô Tín xin tới. Thần thánh huyền vũ, hậu đức tái vật. Tô Tín không chút do dự làm cho thần thánh huyền vũ thi triển hai cái kỹ năng. Trong sát na, thần thánh huyền vũ ngoại vi cũng đã xuất hiện một cái cự đại huyền vũ hư ảnh. Đồng thời, một đạo minh hoàng hào quang vào thời khắc này đan vào dũng động, hóa thành cao cấp nhất phòng ngự. Lấy thần thánh huyền vũ lực phòng ngự, nếu như không phải quân chủ cấp nói, sợ rằng cấp rất khó đánh vỡ. Đây cũng là Tô Tín thực lực mạnh mẽ con bài chưa lật chi cũng không nghĩ tới chính là. Làm cái kia đường rẽ hạ xuống xong, dĩ nhiên trực tiếp xuyên thấu qua huyền vũ phòng ngự kỹ năng, tiếp tục hướng phía Tô Tín đám người hạ xuống. Một màn này, thoạt nhìn lên giống như là một cái huyễn ảnh đang đối với bọn họ phát động công kích. Có thể mọi người đều lòng biết rõ, cái này cự đại ma thần tuyệt đối không phải là hư ảnh. Cái nĩa xuyên thấu qua huyền vũ phòng ngự, nhưng lại có thể cho bọn hắn mang đến uy hiếp. Muốn vô lại a? Sở hữu 39 thành viên tiểu đội trong lòng đều hiện ra như vậy một cái ý niệm trong đầu. Bọn họ đều biết đối phương nhất định là có thể ở hư thực trong lúc đó tự do chuyển hoán. Bất luận cái gì phòng ngự ở trước mặt nó đều là thùng rỗng kêu to. Cái này vô lại trình độ, quả thực so với một ít đế vương cấp ngự thú sư thủ đoạn đều muốn khoa trương. Tô Tín cái chán cũng xuất hiện một mảnh tinh mịn mồ hôi lạnh. Mặt đấu cái kia rơi xuống cái nĩa, hắn không có sợi ra lưu thủ tiến hành hợp thể. Đem thần la tướng cùng tự thân kết hợp, sau một khắc, thân thể của hắn cũng cất cao đến rồi ngàn mét tình trạng. Trong tay huyết sắc cự phủ cùng cái kia cái nĩa va chạm ở tại một chỗ. Cái này một lần, cái nĩa cũng không có hư huyễn. Dù sao nếu như lại hư huyễn đi xuống, lần này công kích liền không có hiệu quả. Cự phủ cùng cái nĩa va chạm, nhất thời bộc phát ra vô cùng khí lãng. Trong sát na, thần thánh huyền vũ trên lưng những thứ kia tiểu đội thành viên đều là bị thổi thất linh bát lạc. Nếu như không phải bọn họ ngự thú riêng phần mình phát huy tác dụng, sợ rằng có không ít người sẽ trực tiếp rơi xuống dưới. Giải khai, kim loại va chạm kịch liệt thanh âm xuất hiện. Tô Tín khí huyết trên người bạo phát đến rồi cực hạn, thần thánh chi lực ra chỉ phía dưới. Mới, chỉ có chống đỡ một chiêu này. Thái thái, không gian giam cầm, cho ta thêm cầm không gian chi lực. Tô Tín ánh mắt băng lãnh, rất là chấn định hạ phân phó. Quán bằng lập tức huyết tán ra từng vòng sóng gợn. Sóng gợn trôi đi qua, hóa thành tầng tầng máy móc hóa, rơi vào 920 cái kia 10.000 thước ngưỡng thần trên người. Dầm dầm dầm. Hợp với tam trọng trọng áp phía dưới, cái kia ma thần động tác cứng ngắc tới cực điểm. Phản phất lâm vào vũng bùn trong đó. Mà Tô Tín cũng nhận được Thái Thái giao phó hắn không gian lực lượng. Có cái này lực lượng, hắn thì có cơ hội có thể trực tiếp công kích được cái kia ma thần. Sau đó, Tiểu Vân cũng bị Tô Tín phóng xuất. Một đạo tử khí đông lai, rơi vào Tô Tín cùng Thái Thái trên người, vì bọn họ tiến hành giá trị. Tô Tín hướng phía trước bước ra một bước, thân thể hóa thành 10.000 thước. Hình thiên chân thân bạo phát. Toàn thân giáp trụ sáng lạ lóa mắt. Từng đạo thần quang lưu chuyển trong lúc đó, một búa hạ xuống. Tựa như khai thiên tích địa, bá đạo vô cùng uy lực bắn ra, phủ nhận có chứa không gian sóng gợn chấn động. Đầu kia ma thần vào thời khắc này dùng hết toàn lực chống lại, cái nĩa trực tiếp bị chém đứt, sau lưng lang nha đồng cũng ở lúc này ném ra. Nhưng Tô Tín vẫn là không thể cản phá. Chiến thần oai, thần uy, thần thánh chi lực, tinh thần trùng kích có thể tạo thành ảnh hưởng, Tô Tín thần uy cũng có thể. Bá đạo uy áp khiến nó động tác một trận, phủ nhận từ trên xuống dưới hạ xuống, trực tiếp đem một chia làm hai. Đánh số 39 tiểu đội lúc này ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy cái này kinh thế hãi tục một màn. Mà bọn họ đang kinh ngạc thốt lên đồng thời, cũng phát hiện Tô Tín động tác cũng không có chút nào dừng lại. Chém giết đầu kia ma thần sau đó, Tô Tín lần thứ hai hướng phía trước bước ra hai bước. Huyết sắc cự phủ vào thời khắc này, bay thẳng đến phần mộ mà đi. Chương 142, bị ngạn hoa, ngàn năm quỷ vương. Loại này giống như ma thần một dạng sinh vật đối với Tô Tín mà nói cũng không phải là phiền phức. Chân chính phiền phức là chế tạo đây hết thể đầu sỏ gây nên. Cái kia vô cùng kinh khủng cùng thần bí phần mộ. Lập tức, phủ nhận rơi vào cái này phần mộ bên trên, đem bổ ra một cái lớn như vậy thiếu đo vạn đủ. Nhưng là, trong đó đã có từng đạo vô cùng kinh người ma khí vào thời khắc này xông lên trời không. Vang một tiếng, Tô Tín thân thể bị đánh bay ra ngoài. Sau một khắc, cái kia phần mộ dĩ nhiên tại lúc này trấn áp ở tại vô biên đại địa bên trên, chật cùng thổ địa mọc rễ. Trong đất hiện ra vô cùng vô tận lực lượng, làm cho tứ phương quỷ khí càng phát ra khủng bố. Sau đó, cái phần mộ này lợi dụng kinh thế hai tục trấn áp chi lực hảo hảo hướng phía Tô Tín mà đến. Đại địa đều tựa hồ bị bên ngoài dính dấp lật lên. Trên mộ bia văn tự sáng sủa không gì sánh được, có đem Tô Tín triệt để phong tỏa xu thế. Thái thái, không gian phiêu dược. Tô Tín tránh không thoát, chỉ có thể làm cho thái thái đưa hắn na gì đi. Không gian chi lực lưu chuyển, đem Tô Tín thân thể cùng thần thánh huyền vũ đám người đều trực tiếp chuyển tới hai mươi mấy km có hơn. Nhưng lập tức liền như thế, bọn họ cũng đã không hề rời đi mảnh này cổ quái địa khu. Tứ phương không gian đã có đặc biệt biến hóa. Là di tích. Nhất định là di tích. Lý Mặc nói rằng, chỉ có di tích mới có thể có loại này biến hóa, không ít di tích cùng bí cảnh giống nhau đều có đặc thù không gian ba động. Muốn đi ra ngoài, phòng trường muốn hao chút thời gian. Nếu như không có người đuổi giết dưới tình huống, hao chút thời gian ly khai ngược lại cũng không tính là gì. Nhưng không chịu nổi cái kia phần mộ đang ra tay với bọn họ a. Ở tại bọn hắn sầu lo không dứt thời điểm, Tô Tín đã đem trong tay mình huyết sắc cự phủ bị quăng ra ngoài. Thần La Thiên Trinh. Xích. Thần La Thiên Trinh. Dẫn. Một chiêu này, Tô Tín đã làm muốn gì được đấy. Phi dịu không ngừng đánh vào phần mộ mặt ngoài, đem đập ra từng cái thiếu đo và đủ. Nhưng muốn một đo và đủ khí đem đánh nát, đây là không làm được. Phanh. Phanh. Mảng lớn nghiền nát xuất hiện, cái này phần mộ dường như cũng không có trong tương tượng như vậy kiên cố. Lý Mặc cùng tiểu đội thành viên đều ở đây cái thời điểm ngừng thở, rất sợ cắt đứt Tô Tín nhịp điệu chiến đấu. Mà khi cái kia phần mộ gần phá toái thời điểm, nguyên bản xuất hiện vô số huyễn ảnh dĩ nhiên tại lúc này bị một cỗ đặc thù lực kéo. Sau đó dĩ nhiên là trực tiếp chạy cái kia phần mộ phá toái thiếu đo và đủ đi. Giống như là một cái thâm nguyên, đem tất cả vong linh đều hoàn toàn dung nạp. Bất quá, muốn so cái thí dụ này càng thêm bá đạo một ít. Và anh, không đợi Tô Tín tiếp tục đánh xuống đi, cái kia phần mộ vào thời khắc này dĩ nhiên trực tiếp nổ bể ra tới. Một cái cao tới 10.000 thước quỷ diện xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thật giống như trong thiên địa xuất hiện một tấm mặt to, hơn nữa còn là vô cùng kinh khủng mặt to. May mắn trong tiểu đội không có nữ nhân, nếu không, phòng trường thật muốn tại chỗ bị sợ ngất đi. Nhưng lập tức liền đều là nam nhân, cũng không có thiếu người sợ tè ra quần. Ân. Bảy mặt chữ trên ý nghĩa sợ tiểu. Quy quy không gì sánh được ghét bỏ. Quỷ diện. Đây rốt cuộc là cái gì? Cái này trùng hung thú thật là quỷ dị, làm sao tới không ngừng a? Mộ phần đều nổ, hẳn là chỉ còn lại có người này. Ngoa tạo. Cái gia hỏa này dường như không phải bá chủ cấp. Hẳn không phải là bá chủ, ngược lại cũng không phải quân chủ, còn kém một ít. Đánh số 39 tiểu đội người có cơ bản năng lực phán đoán, liếc mắt một liền thấy ra được cái gia hỏa này đã là nằm ở bá chủ cùng quân chủ giới hạn tuyến. Phòng trưng chỉ kém một ít là có thể đột phá đến quân chủ. Mà những thứ kêu biến mất huyết ảnh, rất có thể chính là cái này gia hỏa chất dinh dưỡng. Sở dĩ, chúng ta là đi tới một cái gần đột phá bá chủ 10 cấp hung thú trên địa bàn rồi hả? May mắn chúng ta phía trước không có mạo hiểm tiến đến, nếu như không phải là bởi vì có Tô Tín đội trưởng ở, chúng ta đã sớm xong đời. Đúng vậy a, bây giờ nhớ lại đều có sợ. Tô Tín đội trưởng có thể làm được cái gia hỏa này sao? Nhắc tới cái này, đám người cũng có chút trầm mặc. Tô Tín rất mạnh, đây là bọn hắn quá rõ ràng. Nhưng cái gia hỏa này, nhưng là tiếp xúc đến quân chủ cánh cửa a, giống như là lĩnh chủ cùng bá chủ chênh lệch lớn đến đáng sợ giống nhau. Bá chủ cùng quân chủ chênh lệch cũng là vô cùng kinh khủng. Quân chủ cấp hung thú nếu như xuất hiện, mặc dù là một Tô Tín cũng tuyệt đối không có khả năng chạy thoát. Nhưng là may mắn, bây giờ to lớn kia quỷ diện cũng không phải thật sự là quân chủ. Ta ngủ đông ngàn năm, gần đột phá. Không nghĩ tới ngược lại là kém chút bị các ngươi làm dối. Bất quá, đem bọn ngươi chảm sát, hung thú cùng nhân loại cường giả vong hồn, cũng có thể trở thành ta cao nhất chất dinh dưỡng. Quỷ diện môi bộ phận trên dưới hoạt động, phát ra thanh âm chấn động thiên địa. Không giống như là tiếng người, nhưng mọi người đều nghe hiểu, cũng là kỳ quái. Mà hắn đối với Tô Tín đám người sát khí cũng là hiện ra hết hoàn toàn. Dù sao cái gia hỏa này chính là dựa vào thôn vệ vong hồn để thăng thực lực. Sẽ tại trang mọi người chảm sát, vừa vặn thỏa mãn nhu cầu của nó. Nhưng cũng chính là vào lúc này, một trận quỷ dị mùi hoa dĩ nhiên tại lúc này truyền đến. Quỷ vương thần sắc cứng đờ. Sau đó chính là hướng phía mặt khác một cái phương hướng phát ra giống giận. mây che sương mù lượn quanh gian, dường như có một mảnh thao thao sông ngòi chảy xuôi mà qua. Bị ngã chỗ, có hoa đoán nở rộ. Hoa nở một bụi, có hoa vô diệp. Màu sắc và hoa văn đại hồng, diễm lệ không gì sánh được. Đó là bị ngạn hoa. Loại sinh vật này, chỉ ở truyện ký trong đó thấy qua, cái này mấy ngàn năm nay, đã không ai thấy qua. Mỗi nghĩ đến ở chỗ này vậy mà lại nhìn thấy bị ngạn hoa. Thật bất khả tư nghị. Nó là địch hay bạn A? Không phải là nói nhảm sao? Đây cũng không phải là loài người ngự thú, mà là hung thú A. Mà Tô Tín trong đầu cũng nổi lên bị ngạn hoa nội dung tương quan tới. Hoa này lại danh mạn Đà La hoa, nguyên ý là trời hàng chi hoa, chính là thiên tướng điểm lành bốn hoa một trong. Lại có truyền thuyết hoa này là sinh trưởng ở Cửu Vũ Hoàng Tuyển, bị ngạn chi địa. Sở dĩ gọi là bị ngạn hoa, chính là thực vật trong đó đặc thù nhất một loại. Không nghĩ tới Tô Tín dĩ nhiên có thể gặp được thấy như vậy thực vật hung thú, cũng không biết là may mắn hay là bất hạnh. Nếu như cái này bị ngạn hoa cùng cái kia quỷ diện giống nhau, dự định đối với nhân loại xuất thủ, như vậy Tô Tín cũng chỉ có thể tuyển trạch dùng thái thái không gian chi lực trốn. Lấy một chọi hai, hắn không thể nào là đối thủ. Nhưng cũng chính là lúc này, một đạo ý niệm trong đầu xuất hiện ở tâm hắn gian. Cùng ta cùng nhau, chạm sát quỷ vương. Cái kia ý niệm trong đầu không gì sánh được rõ ràng, chính là đến từ bị ngạn hoa. Tô Tín lúc này lại hỉ. Mặc dù không biết cái này bị ngạn hoa trong hồ lô bán thuốc gì, nhưng thế cục này đối với Tô Tín mà nói chung quy là tốt. Lập tức, hắn chính là duy trì chính mình tư thế chiến đấu. Mà bị ngạn hoa cũng nhiều nhất trọng biến hóa nam. Mùi hoa càng thêm nồng nặc, đóa hoa đông chặt, lần thứ hai nở rộ thời điểm, xuất hiện ở trước mặt mọi người, dĩ nhiên là một tinh trí tuyệt mỹ tới cực điểm nữ tử. Nói là hoa trung tiên tử cũng không quá đáng chút nào. Mấu chốt hơn là, khí tức của nàng là thật đả thật quân chủ. Duy chỉ có chút khuyết điểm chính là, khí tức đã cực kỳ suy tàn, không khí trầm lặng, dường như cũng đem dầu hết đèn tắt. Chương 143, thời gian ngự thú, hợp lực giết địch. Nếu như không phải là bởi vì có chút khuyết điểm, sợ rằng bị ngạn hoa cũng không cần Tô Tín xuất thủ tương trợ. Bất quá, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Làm bị ngạn hoa biểu hiện ra hình người lúc tới, cái kia ngàn năm quỷ vương rõ ràng hết sức kiêng kỵ. Cổ lực lượng từ bị ngạn hoa trong tay phơi bày ra, tiện đà rơi vào Tô Tín cùng hắn ngự thú trên người. Đây là đặc hữu âm dương hệ lực lượng, đủ để cho Tô Tín cùng hắn ngự thú không nhìn quỷ vương hư hóa năng lực. Thật tốt quá. Tô Tín hai mắt sáng lên. Đối mặt cái này ngàn năm quỷ vương, hắn lớn nhất quái nhiêu chính là điểm này. Nếu không, hắn như vậy nhiều ngự thú đều xuất hiện, áp chế quỷ vương vẫn có cơ hội làm được. Lập tức, hắn không chút do dự đem sau cùng tiểu giáp cũng thả ra ngoài. Tam đầu côn bằng đồng thời đạp nước cánh ở trên không trong đó đối với phía trước quỷ vương nhìn chằm chằm. Tô Tín cái kia 10.000 thước cự nhân cũng cầm huyết sắc cự phủ nóng lòng muốn thử. Mà bị ngạn hoa tuy là đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng này quân chủ cấp khí tức cũng vẫn là khủng bố đến rồi cực hạn. Còn chờ cái gì? Côn bằng, thôn vệ phát tắc. E nói kinh thế đứa bé tung ước, buồn nguyên vào thời khắc này di chuyển. Trong sát na liền cuộn trào mãnh liệt mà ra, đem tứ phương thời không đều hoàn toàn phong tỏa đứng lên. 0787 nghèo vô tận quỷ khí vào thời khắc này bị ba con côn bằng thu nhập phân bụng, cũng đã không thể làm cho cái kia ngàn năm quỷ vương lớn mạnh dù cho một phân một hào. Nhưng thôn phệ pháp tắc nếu như chỉ có như thế chút bản lãnh lời nói, vậy thì có chút cô phụ pháp tắc danh tiếng. Chỉ thấy quỷ vương bản thể cũng ở lúc này bị ba cổ lực lượng lôi kéo cùng xé rách. Điều này làm cho hắn bị đau không ngớt, tiếng đều rên liên hồi. Sau đó, Tô Tín giống như chiến thần một dạng đấu đá lung tung. Chỗ đi qua, đại địa bị dẫm đạp xuất hiện từng đạo vết nứt dày đặc. Lực lượng tặng lại, làm cho Tô Tín thân thể dường như đạn tháo. Trong tay cự phủ không còn là ném quay về, mà là bị hắn thật đả thật hai tay nắm chặt. Sau đó, lực phách hoa sơn. Ở thôn vệ pháp tắc dắt nhóm phía dưới, cái này ngàn năm quỷ vương căn bản cũng không có thể tránh né tính. Khổng lồ kia thân thể chính là một cái mục tiêu sống. Một tiếng, giống như thạch phá thiên kinh. Thiên diện quỷ vương mặt to bị trực tiếp một phân thành hai, gãy lìa sạch sẽ. Bất quá, nó ngược lại là không chết. Mặc dù là bị một phân thành hai, nó vẫn như cũ hướng phía tứ phương chạy trốn. Thậm chí làm ác hơn một điểm, nó chủ động đem cái kia đã bị tê liệt thân thể hóa thành hàng vạn hàng nghìn, hướng phía từng cái phương hướng trốn thất mà đi. Rất có một cỗ thiên ma giải thể khí thế, muốn chạy trốn, mượn chủ thượng địa bàn hấp thu ngàn năm vong hồn, bây giờ cũng nên ngươi tặng lại thời điểm. Bị ngạn hoa vào lúc này xuất thủ, trong tay của nàng dường như có một dòng sông dài ở vỡ đằng. Trong sát na, thời gian dường như bị hồi tưởng đến rồi mấy giây phía trước. Hàng vạn hàng nghìn ma khí vào thời khắc này trở lại bị Tô Tín một phân thành hai trước trạng thái. Thời gian hệ kỹ năng. Không có sai, đây là thời gian hệ năng lực. Cái kia quỷ vương trốn không thoát. Quá tuyệt. Đánh số 39 tiểu đội người sôi trào. Thời gian là vương, không gian vi tôn. Trừ bỏ âm dương cái này cực kỳ đặc thù thuộc tính ở ngoài, thời gian và không gian chính là công nhận tối cường thuộc tính. Trong đó, không gian hệ ngự thú tương đối nhiều, truyền bá tương đối rộng hiện lên. Có không gian ngự thú bất luận kẻ nào đều sẽ bị ước ao đấu kỵ. Mà thời gian hệ lời nói ngược lại là không có vấn đề này. Bởi vì này chủng ngự thú trình độ hiếm hoi sẽ không thua kém chút nào với âm dương hệ. Nhưng thời gian là một loại so với không gian hạn chế đều muốn khoa trương quy tắc. Sở dĩ, thời gian hệ ngự thú sơ kỳ là không có cái gì sức chiến đấu. Chỉ có đến rồi cao độ nhất định mới có thể phát huy ra thời gian hệ cường đại tới. Tương giống với Tô Tín Thái Thái, bây giờ đã là bá chủ, mới năng động dùng một lần thời gian hệ kỹ năng. Mà bị ngạn hoa thân là quân chủ cấp hung thú, mới có tư cách chân chính đi điều động thời gian thành tựu thủ đoạn của mình. Bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Đồng thời, một chiêu này thời gian quay lại hiệu quả cũng là nổi bật. Ngàn năm quỷ vương chạy trốn hành động bị cắt đứt. Nhưng thi triển chạy trốn tiêu hao thể lực và năng lượng cũng không có trả. Đây chính là thời gian hệ kỹ năng BT chỗ. Quỷ vương cũng dường như không nghĩ tới có loại này chuyện phát sinh, lập tức cũng là ngây ngẩn cả người. Tô Tín tiến lên. Phủ đầu cho tờ mở chính là một đũa. Vâng. Nguyên bùn đã triệt để khôi phục quỷ vương lần thứ hai bị một phân thành hai. Cái này một lần, nứt ra nó, đại lượng ma khí vào thời khắc này bị đại địa hấp thu. Đây cũng là bị ngạn hoa bản lĩnh, điều động vô biên đại địa lực lượng. Ngao. Quỷ vương phát ra không gì sánh được kêu thê lương thảm thiết. Hắn ở chỗ này tác uy tác phúc ngàn năm, hấp thu tứ phương không biết bao nhiêu vong hồn, mới có thể trưởng thành đến bây giờ tình trạng này. Nhưng bây giờ, hắn căn cơ đã xuất hiện tổn hại. Nếu như chỉ có bị ngạn hoa lời nói, hắn căn bản cũng sẽ không tao ngộ loại tình huống này. Đều là ngươi. Lần thứ hai bị thời gian lực lượng phục hồi như cũ sau đó, ngàn năm quỷ vương đối với Tô Tín phát ra gầm lên giận dữ. Hắn cũng không tính trốn, không bằng liều chết đánh một trận. Trong thiên địa tử khí vào thời khắc này hội tụ thành một cái đen nhánh hỗn nguyên quả cầu to. Hình cầu tăng vọt, nội bộ ẩn chứa kinh khủng lực đánh vào. Quy quy, hậu đức tái vật. Tô Tín cũng là hoàn toàn không mang kinh sợ. Huyền Vũ hậu đức tái vật rơi vào trên người của hắn, minh hoàng ánh sáng lộng lẫy làm cho hắn vốn có gần như vô địch năng lực. Thần thánh chi lực một đạo tiếp lấy một đạo đánh ra, đem Tô Tín tự thân các hạng trạng thái đều hoàn toàn kéo căng. Hắn trở thành một cái triệt đầu triệt đuôi chiến thần, đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Hình Thiên Vũ kiên thích, mãnh chí cố thường tại. Một búa khai thiên. To lớn kia hỗn nguyên tử khí cầu bị chạm phá, tiếng phá hủy vang vọng phía chân trời. Bốn phương tám hướng đều kịch liệt run rẩy cùng chấn động lên. Vô cùng kinh khủng khí lãng lan lộn. Ở quy quy trên lưng đánh số 39 tiểu đội thành viên đều là vào thời khắc này gắt gao mở to hai mắt nhìn. Đem Tô Tín cái kia gần như vô địch một màn hoàn toàn ghi ở trong lòng. Có lẽ sau này Tô Tín biết thăng chức, ly khai đội ngũ của bọn họ. Nhưng một màn này đem nương theo cả đời của bọn họ, khó có thể quên. Tử khí hướng phía hai bên quyết tán, không ngừng trùng kích cùng kích động Tô Tín nhục thân. Hình Thiên chân thân càng phát rung động, có thể bước tiến cùng động tác cũng là không lay động. Lần nữa một búa đánh xuống. To lớn kia quỷ diện lại một lần bị yên diệt. Trở lại a. Bị ngạn hoa trên người quang huy long lánh đến rồi cực hạn. Vô biên đại địa chi lực quấn quýt ra, hóa thành quần quần trọc khí, quấn vòng quanh đem cái kia quỷ diện thân thể kéo hướng đại địa. Nơi đây thổ nhưỡng bắt đầu màu mỡ, không lại ấm lãnh. Tứ phương băng hàn chi lực cũng dần dần chìm xuống. Đầu này gần bước vào quân chủ cấp mạnh mẽ đại u linh hệ hung thú, đúng là vẫn còn không có thể thành công bước ra một bước kia. Mà bị ngạn hoa cũng ở lúc này đã tiêu hao hết trong cơ thể sở hữu lực lượng, lúc này liền dự định chui tới. Hôm nay nàng là chân chính nỏ mạnh hết đà, nếu như Tô Tín thật muốn ra tay với nàng lời nói, nàng cũng không biện pháp. Mà nhìn lấy bị ngạn hoa đào tẩu, Tô Tín gấp rồi. Cứ đi như thế, khó mà làm được. Hắn mục đích tới nơi này là muốn thăm dò di tích, tìm được chỗ tốt. Đây cũng là ra thời gian lại là xuất lực tức giận. Nếu như một chút chỗ tốt đều không có, hắn cũng không làm a. Chương 144, toàn trí toàn năng chi thụ, thần quốc. Bị ngạn hoa rời đi tốc độ rất nhanh. Bất quá là trong nháy mắt cũng đã biến mất. Viên môn. Nhưng Tô Tín tốc độ cũng không chậm, hắn không thu hồi quy quy, làm cho thần thánh Huyền Vũ tiếp tục bảo hộ đánh số 39 tiểu đội đội mình thì là bị Tiểu Vân nâng đi tìm bị ngạn hoa. Bên bay nhanh, Tô Tín phát hiện tứ phương thiên địa có kinh người cải biến. Đại lượng của một khí hơi thở vào thời khắc này không ngừng hội tụ, không ngừng tích lũy. Nguyên bản khô héo hoa cỏ dĩ nhiên cũng có cấp tốc trưởng thành xu thế. Hy vọng, thảo trường manh phi. Các loại biến hóa gọi người bất ngờ. Mà Tô Tín ánh mắt lấp lóe, đem đây hết thảy thu hết vào mắt. Nếu như không ngoài sở liệu, cái này hoặc giả mới là khu di tích này nguyên bản dáng dấp. Dù sao vừa rồi bị ngạn hoa đối với ngàn năm quỷ vương quát lớn trong đó cũng đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Tô Tín đối với mấy cái này cũng không phải lưu ý. Hắn nhớ biết đến là bên trong di tích này bộ phận đến cùng có vật gì. Có thể xuất hiện bị ngạn hoa như vậy đặc thù hung thú, Tô Tín không cảm thấy hắn ở chỗ này biết phí công không lấy được. Rất nhanh, Tô Tín cũng đã đuổi kịp bị ngạn hoa. Khí tức của nàng lần thứ hai rơi xuống. Lúc này dĩ nhiên đã cùng tầm thường bá chủ cấp hung thú không sai biệt lắm. Sinh mệnh bổn nguyên tựa hồ đang điên cuồng sói mòn. Nhìn thấy một màn này, Tô Tín liền không khỏi sinh ra một tia phỏng đoán. Có lẽ cái này bị ngạn hoa tối cường lúc không chỉ là quân chủ, thậm chí có thể là đế vương cấp. Nhưng xuất phát từ cái gì nguyên nhân đặc biệt, sở dĩ thực lực và cảnh giới mới có thể vẫn ngã xuống. Phát hiện mình bị đuổi kịp, bị ngạn hoa thần sắc cũng không có biết bao bối rối. Thậm chí cảm thấy được Tô Tín có thể đuổi theo nàng mới là chuyện đương nhiên. Thực lực của ngươi rất tốt. Ta nhớ được, nhân tộc là một loại rất nhỏ yếu sinh vật. Há mồm chính là lão quái vật. Nhân tộc ở cận cổ thời điểm cũng đã qua thời. Mặc dù nói bây giờ cũng như trước nhỏ yếu, nhưng Tô Tín có thể khẳng định, hiện nay nhỏ yếu cùng bị ngạn hoa nói nhỏ yếu là hoàn toàn bất đồng hai chuyện khác nhau. Tô Tín nói rằng, khen lầm rồi. Ta đối với ngươi không có gì ác ý, chỉ muốn biết tình huống nơi này mà thôi. Không phải là vì tài nguyên mà cơ hội sao? Há tất như thế văn chịu cho. Bị ngạn hoa có chút khinh thường. Đi qua ta liền không yêu mến bọn ngươi nhân tộc điểm này, không nghĩ tới bây giờ vẫn là. Tô Tín có chút xấu hổ. Nhân tộc thật là tâm nhãn nhiều nhất chủng tộc. Bất quá, nếu như không phải là bởi vì cái này, chỉ sợ bọn họ cũng không có biện pháp có thể ở nơi này loạn thế trong đó sở hữu nơi sống yên ổn. Ngươi muốn đạt được cơ duyên, vậy thì phải đi theo ta, có thể hay không đạt được, vậy xem chính ngươi. Nói xong, Bỉ Ngạn Hoa liền hướng phía xa xa tiếp tục đi, bất quá cái này một lần, nàng ngược lại là không có tiếp tục tốc độ tăng lên mà là chậm rãi đi tới. Có lẽ là tự thân đã tới cực hạn, không cách nào tiếp tục duy trì thực lực cường đại đi. Bất quá, nàng đối với Tô Tín nhận đồng ngược lại có chút cổ quái. Nàng tại sao biết cái này sao chủ động đội? Nhiều. Tô Tín trong lòng lẩm bẩm. Bất quá, suy nghĩ những vật này là không có ý nghĩa gì. Nếu như đối phương là đối với chính mình mưu đồ bất chính nói, Tô Tín cũng có không đoạn phản chế. Thái thái cho hắn cảm giác an toàn lớn nhất, đánh không lại, ta bỏ chạy. Không có gì lớn. Rất nhanh, Tiểu Vân liền theo Bị Ngạn Hoa, mang theo Tô Tín đi tới một mảnh cây cỏ tươi tốt địa phương. Nơi này sinh cơ cũng ở không ngừng khôi phục. Nhưng nhìn ra, nơi đây nguyên bản cỏ mục khí hơi thở liền muốn so với địa phương khác mạnh hơn nhiều. Mà ở trung tâm vị trí, tồn tại một cái cự đại cái cọc gỗ. Cái này giống như là bị người trực tiếp chặt đứt cái cọc gỗ có chừng 1 km bán kính, rốt cuộc có bao nhiêu bao là cũng liền có thể tưởng tượng được. Không cần nhiều lời, cọc gỗ này bản thể đoán chừng là cực kỳ sinh vật mạnh mẽ. Cương đại đến Tô Tín đều không thể hiểu tình trạng. Mà Bị Ngạn Hoa đến thời điểm, đối với cọc gỗ này có 10 phần thành kính cùng lòng tính sợ. Nàng lễ độ cung kính, ngay trong ánh mắt mang theo vài phần mặc niệm. Nhân tộc, ngươi cũng đã biết bây giờ còn có bao nhiêu thần thoại cấp sinh vật. Cũng hoặc là nói, các ngươi nhân tộc có hay không xuất hiện thần thoại cấp nhân vật? Thần thoại cấp? Làm Bị Ngạn Hoa nói ra ba chữ này thời điểm, Tô Tín thân thể chính là tùy theo chấn động. Chẳng lẽ cọc gỗ này bản thể là thần thoại cấp sinh vật, cũng hoặc là gần với thần thoại cấp, có hy vọng đột phá. Ngươi ngược lại là thông minh. Ta chủ thượng tên là Toàn Trí Toàn Năng Chi Thụ, chính là nhất tôn thần thoại cấp sinh vật. Mà chân ngươi dưới mảnh này thổ địa, vốn nên là của hắn thần quốc. Bị Ngạn Hoa nhìn lấy Tô Tín, rất là bình tĩnh nói. Nhưng thời gian nói mấy câu, Tô Tín cũng có chút ngây ngẩn cả người. Toàn Trí Toàn Năng Chi Thụ, thần thoại cấp sinh vật, thần quốc. Những từ ngữ này đối với Tô Tín mà nói đều rất mới mẻ. Không không, cũng rất có xúc động. Mà thôi, di lưu chi tế, ngược lại cũng có thể đem chủ thượng vinh quang tiếp tục truyền thừa tiếp. Bị Ngạn Hoa không đợi Tô Tín có phản ứng gì, nàng mang theo vài phần nhớ lại, tự mình chậm rãi nói rằng: "Ở các ngươi nhân tộc còn chưa từng xuất hiện ở đây trên thế giới thời điểm, thiên địa này cũng đã có vô số sinh vật mạnh mẽ. Bọn họ được xưng là thần thoại. Ta chủ thượng Toàn Trí Toàn Năng Chi Thụ chính là một cái trong số đó. Nó mở mang một phương thần quốc, trở thành vô lượng tồn tại, che chở hàng vạn hàng nghìn thực vật hệ sinh vật, ở vô biên đại địa phần thuộc cự bích. Nó phát sáng trí cao vô thượng, nó mà thực lực tiếu ngạo cổ kim. Nếu như không phải là bởi vì cái kia một hồi biến cố, nghĩ đến trận kia cái gọi là biến cố, Bị Ngạn Hoa tâm thần đều tựa hồ chấn động kịch liệt thêm vài phần. Nàng mà bên ngoài thân dường như có từng đạo quang mang lưu chuyển, nhưng này cũng không phải là điều động lực lượng biểu hiện, càng giống như là thương thế ở đau đớn. Không có đi đề cập cái này cái gọi là biến cố, Bị Ngạn Hoa tiếp tục nói: "Thần quốc vẫn lạc, vô số thần thoại sinh vật đều hủy diệt. Thiên địa một lần nữa sao bài, đã từng huy hoàng không còn tồn tại. Hiện nay, chủ thượng thần quốc đã trở thành phế tích, thành ngươi lúc này giáng dấp. Ta có thể sống đến bây giờ, toàn dựa vào thời gian hệ lực lượng, nhưng bây giờ, chỉ sợ cũng không kiên trì được đã bao lâu." Bị Ngạn Hoa nhìn về phía Viết Vương, đó là ngàn năm quỷ vương chết đi phương hướng. Cái này đáng chết xuất sinh ở ngàn năm trước đến, chiếm giữ nơi đây, thu nạp phụ cận vong hồn trưởng thành, làm bẩn chủ thượng thần quốc. Nếu như không phải là bởi vì ngươi đến, ta còn không có cơ hội diệt trừ cái gia hỏa này đâu. Lại nói tiếp, ngược lại là phải đối với ngươi tên nhân tộc này tiểu gia hỏa nói tiếng cảm ơn. Tô Tín gật đầu. Không cần khách khí. Ngươi đã đi tới nơi này, vậy thì mời ngươi tự tiện à, có thể hay không đạt được phần kia cơ duyên, thì nhìn chính ngươi. Tâm tình có chút kích động Bị Ngạn Hoa lúc này rồi lại không rõ bình tĩnh lại. Tô Tín nhìn lấy tâm tình như vậy lặp đi lặp lại Bị Ngạn Hoa, mang trên mặt vài phần cổ quái. Quả nhiên không vui là lao quái vật cấp bậc người, nhất lại là nữ tính. Cái này thay đổi thất thường đặc điểm, xem ra là sở hữu nữ nhân bệnh chúng a. Bất quá, hắn cũng không phải lưu ý, dù sao, giống như là Bị Ngạn Hoa nói, cơ duyên liền đặt ở trước mắt hắn a, nơi nào còn có thời gian đi quan tâm những thứ khác một. Chương 145, 9 miếng hạt giống, hấp thu tử khí. Tô Tín ánh mắt nhìn về phía Viết Vương. Bát ngát rễ cây bên trên như trước có nồng nặc đến rồi cực hạn cỏ mục chi khí. Mặc dù chết vô số năm, nhưng cái này dù sao cũng là thần thoại cấp sinh vật thi thể. Hắn đi ra phía trước, Bị Ngạn Hoa so với không có ngăn lại. Nói rõ cái này cũng không xem như là đối với thần thoại cấp sinh vật Toàn Trí Toàn Năng Chi Thụ mạo phạm. Tô Tín dậm chân đi vào, ở nơi này lớn như vậy địa phương tìm kiếm thăm dò. Mà Bị Ngạn Hoa khí tức tuy là đã là có chút phù phiếm không chừng, nhưng vẫn là ánh mắt lấp lóe nhìn lấy Tô Tín. Nàng mang theo Tô Tín đi tới nơi này tự nhiên là có tư tâm. Nàng chủ thượng Toàn Trí Toàn Năng Chi Thụ chính là không gì sánh được vĩ ngạn tồn tại, mặc dù là ở bỏ mình sau đó cũng lưu lại chuẩn bị ở sau. Cái này rễ cây bên trong, có khi là truyền thừa của hắn. Cái này từ từ trong năm tháng, Bị Ngạn Hoa gánh vác một lần nữa cháy lên ngọn lửa hy vọng sứ mệnh. Nhưng thọ mệnh trung quy hữu hạn, bọn nàng chờ không đến cũng không nhìn thấy. Bây giờ chỉ có thể đem hy vọng ký thác cho những người khác. Nhân tộc là lựa chọn tốt nhất. Bị Ngạn Hoa cứ việc cảm thấy nhân tộc nhỏ yếu, nhưng nàng cũng minh bạch, nhân tộc mở ra cùng ngự thú sống chung hòa bình sinh tồn phương thức. Từ một điểm này bên trên, nàng đã cảm thấy nhân tộc chí ít so với những thứ khác hung thú mạnh hơn nhiều. Bất quá, mặc dù nàng cố ý gây nên, thiếu niên ở trước mắt có thể hay không đạt được Toàn Trí Toàn Năng Chi Thụ nhận đồng cũng chưa biết chừng. Dù sao, không phải tất cả mọi người đều có tư cách thu được chủ thượng xem trọng. Bị Ngạn Hoa nguyện ý đem tất cả mọi chuyện đều nói cho Tô Tín, tự nhiên là nhìn chúng Tô Tín thực lực. Có lẽ, nàng chỉ là muốn làm cho Tô Tín thử một chút xem sao. Lớn như vậy, ta căn bản không tìm thật kỹ tìm. Hơn nữa, cũng không biết rốt cuộc muốn tìm gì a. Tô Tín lúc này cũng là phạm vào nói thầm. Cứ việc bị Ngạn Hoa dường như đem đại lượng tin tức nói cho hắn, nhưng kỳ thực Tô Tín hay là đang như lọt vào trong sương mù. Bất quá, gặp mặt loại tình huống này, Tô Tín cũng không có mất đi một tấc vông. Tâm tư khác khẽ động, mở ra chính mình ngự thú không gian. Một cái ngự thú sư, hắn hoạch tâm vĩnh viễn là chính mình ngự thú không gian. Đây là hắn lực lượng khởi nguồn. Ở lúc này chưa có xác định phương pháp xử lý thời điểm, Tô Tín chỉ có thể phóng xuất ra chính mình ngự thú không gian năng lượng tới, do đó nhanh chóng phán đoán chính mình mục tiêu. Đồng thời, hắn lúc này là không giữ lại chút nào. Bàng bạc lực lượng từ trong thân thể của hắn bắn ra, trong sát na liền hóa thành bảy núi sáu hải hư ảnh. Phản phất vô biên thế giới vào thời khắc này đang bảo, tiện đà tạo thành một bộ vô cùng kinh người hình ảnh. Núi non trùng điệp trồng chất chướng, uy nghiêm không ngớt. Sơn hải oai, mênh mông quần quận tuyệt luân, gọi người vỗ tay sưng tuyệt. Nếu có nhân tộc cường giả ngự thú sư ở chỗ này, sợ rằng sẽ khiếp sợ nói không ra lời. Bởi vì giờ khắc này Tô Tín, bên ngoài ngự thú không gian bao la trình độ thậm chí đã vượt qua những thứ kia đồ đẳng chiến thần. Phải biết rằng, Tô Tín bây giờ mới chỉ bất quá là đồ đẳng cấp ngự thú sư mà thôi, cũng đã có thể đạt tới cái này cái tình trạng. Giả sử thực sự trở thành quân chủ, đế vương, thậm chí là đồ đẳng, này tương hội là bao nhiêu nguy nga cảnh tượng. Sợ rằng đến lúc đó, nhân tộc thực sự lại bởi vì Tô Tín một người mà hoàn toàn quật khởi. Bị Ngạn Hoa không có thể tương đối mục tiêu, nhưng khi nàng xem hướng Tô Tín thời điểm, cũng không khỏi tự chủ trở nên tâm thần chấn động. Quả nhiên là một người xuất sắc tộc. Nàng ánh mắt lấp lóe, mang theo vài phần ước ao, mà kèm theo Tô Tín lực cảnh liên tục không ngừng nở rộ mà ra, trong mắt nàng một màn kia ước ao càng phát sáng lên. Chỉ thấy ở nàng nhìn kỹ phía dưới, Tô Tín trước mặt đột nhiên xuất hiện đại lượng chồi, chồi bằng tốc độ kinh người trưởng thành. Mắt trần có thể thấy ở Tô Tín trước mặt trưởng thành 9 cái đóa hoa, mỗi cái đóa hoa cũng không tương đồng, có kiểu diễm như liệt hỏa, có phong mang tê đao kiếm, có hư vô phiêu miểu, tựa như ẩn nấp hư không, cũng có không khí trầm lặng, không gì sánh được nặng nề. Chính là cái này chút sao? Tô Tín hai mắt sáng lên, mà bị Ngạn Hoa lúc này cũng hiểu được bất khả tư nghị nói rằng, tất cả đều xuất hiện. Hy vọng loại. Tô Tín nhìn về phía nàng, cái gì là hy vọng loại? Bị Ngạn Hoa ta cũng không gạt lấy, nàng nói rằng, chủ thượng đã từng nói, sinh vật là nhưng là tiến hóa cùng trưởng thành. Cái gọi là toàn trí toàn năng chi thụ kỳ thực cũng là tiến hóa tới, cái này chín viên hạt giống chính là cuối cùng có thể tiến hóa đến toàn trí toàn năng chi thụ đặc thù thực vật hệ ngự thú. Theo chủ thượng theo như lời, hữu duyên được một, cũng đã là thế gian hiếm thấy. Chỉ có chân chính thích hợp nó nhóm nhân mới có thể đem bên ngoài thu phục. Không nghĩ tới, bị Ngạn Hoa hít sâu một đo và đủ khí, chợt nói rằng, không nghĩ tới chín miếng hạt giống dĩ nhiên có vào thời khắc này xuất hiện, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Bất quá, bị Ngạn Hoa thần sắc rất nhanh thì dần dần bình phục lại tới, cũng không có bao nhiêu kích động, cũng không biết cái này chín miếng hạt giống còn có mấy viên là có thể sống. Thời gian trôi qua quá lâu, những thứ này thời kỳ viễn cổ đồ vật, mặc dù là bảo tồn có nữa, cũng có héo rũ chết đi khả năng. Tô Tín cũng có chút lo lắng, lập tức tiến lên kiểm tra. Mở ra đệ một cái, liệt hỏa đóa hoa bên trong, một viên héo rũ tới cực điểm hỏa diễm hạt giống phơi bày ở trước mặt. Bên trong sinh cơ hoàn toàn không có. Tô Tín lông mày nhíu chặt. Tiếp tục. Viên thứ hai. Viên thứ ba. Viên thứ tư. Viên thứ năm. Liên đả mở năm viên trái cây hạt giống, Tô Tín biểu tình càng phát ra khó coi. Tất cả hạt giống đều là không có sinh cơ. Chẳng lẽ muốn công thua thiệt nhất đẳng? Điều này làm cho Tô Tín ít nhiều có chút thất vọng. Bất quá, khi mở ra đệ thất hạt giống thời điểm, cái kia không khí trầm lặng hạt giống nội bộ cũng là có một cỗ hư nhược sinh cơ vào thời khắc này nổi lên, làm cho Tô Tín không gì sánh được kinh hỉ. Đây là, hắn đem hạt giống lấy ra, kiên nhẫn tham quan học tập lấy. Nói ngự thú không gian lực lượng vào thời khắc này bị hắn tông xuất, tới tiến vào bên trong. Bất quá, hạt giống này dường như cũng không thích ngự thú không gian năng lượng, đang thức tỉnh sau đó chợt bắt đầu lộ ra một cỗ lực nhất tới. Được mở ra còn lại mấy viên hạt giống trong đó, tất cả tử khí đều tại đây khắc bị nó hấp thu. Mà theo tử khí càng ngày càng nhiều, hạt giống này cũng dần dần báo mãn đứng lên. Chỉnh thể không còn là khô quắc không dứt trạng thái, mặt ngoài văn lộ cũng càng phát rõ ràng, thoạt nhìn lên giống như là một cái không gì sánh được thâm thúy lô đen. Rất tốt. Cứ việc hạt giống này biểu hiện có chút kỳ quái, nhưng Tô Tín cũng sẽ không cảm thấy thất vọng. Chỉ cần không phải làm cho hắn không thu hoạch được gì liền không. Không thành. Mà bị Ngạn Hoa thần tình cũng có vài phần vô cùng kinh ngạc. Không nghĩ tới, như thế hạt giống lại vẫn có thể còn sống sót. Thảo nào a. Phu cận đây thường thường có hung thú cùng nhân tộc chém giết, tử khí không ngừng, thậm chí đưa tới ngàn năm quỷ vương. Hạt giống này vừa vặn cần tử khí. Bị Ngạn Hoa ngược lại là bừng tỉnh đại ngộ, Tô Tín cũng là có chút lúng túng. Thứ này nghe làm sao như thế không giống như là dương gian ngoạn ý như đâu. Bất quá, hắn ngược lại là cũng không thèm để ý, qua tay đem chủng đến rồi chính mình ngự thú không gian, thổ nhưỡng nhất là phì nhiêu địa phương. Sau đó, hắn mở ra còn lại hai quả. Đáng tiếc còn lại hai quả cũng không cứu. Chín miếng hạt giống trong đó, chỉ có một viên sống. Còn như cụ thể lớn lên là dạng gì ngự thú, vậy thì phải chờ nó mọc rễ nảy mầm. Có ý tứ là, Tô Tín cũng không cần chờ đợi thời gian quá lâu. Chương 146 Quỷ thần cổ thụ, bảo địa. làm hạt giống bị chôn ở ngự thú không gian bên trong thời điểm, Tô Tín lại đem còn lại 2 quả hạt giống đưa vào đi, coi như là cho cái hạt giống này cung cấp chất dinh dưỡng. Kết quả, tử khí lần thứ 2 bị hấp thu, mà một cỗ cực kỳ đặc thù lực lượng đang chuẩn bị, nhưng nổi lên tốc độ rất là thong thả, cần thời gian. Có thể Tô Tín ngự thú không gian nhưng là có 1024 bội số a, kết quả không cần nửa ngày là thời gian. Cái này cổ thuần túy lực lượng liền vào thời khắc này hiện lên ra. Nảy sinh mới sinh, một cái tế tế dây leo vào thời khắc này dưới đất chui lên, trong phút chốc liền đứng thẳng. Này dây leo cũng không phải là túy lục sắc, không chút nào sơ sinh non nớt cảm giác. Nặng hơn. Mà Tô Tín một cái hoàng thần võ thuật, dây leo cũng đã vai u thịt bắp đứng lên, hóa thành nhánh cây nhỏ. Phiến lá đều tại đây khắc triển khai. Mà trên mỗi một lá cây mặt đều có bất quy tắc bạch sắc khí thể lưu chuyển, thoạt nhìn lên vô cùng quỷ dị. Loại mầm mống này, có cá tính a. Tô Tín ánh mắt lấp loé. Thông qua ngự thú không gian, hắn tế tế cảm thụ một phen. Ngự thú, quỷ thần cổ thụ. Thuộc tính, u linh, mục. Huyết mạch, cao đẳng đế vương. Thiên phú, siêu cấp u linh hệ thiên phú, siêu cấp mục hệ thiên phú, siêu cấp phụ trợ thiên phú. Cảnh giới, tạm thời chưa có. Kỹ năng, tử khí hấp thu. Nhìn thấy cái này tiểu miêu tin tức, Tô Tín trong đầu tùy theo chấn động. Khả năng này là hắn gặp qua ban đầu đẳng cấp tối cao ngự thú. Ngay từ đầu dĩ nhiên cũng làm có cao đẳng đế vương huyết mạch. Nói cách khác, chỉ cần hơi chút chờ thêm một đoạn thời gian, Tô Tín có thể lần nữa thu hoạch một cái đồ đẳng cấp ngự thú. Đây cũng quá đẹp a. Đồng thời, đây là phía trước sở hữu nhân tộc đều không có đã gặp vũ linh hệ thực vật ngự thú. Hiếm lạ đến bạo tạc. Bất quá có chút đáng tiếc là, Tô Tín cùng nó còn chưa hoàn thành khế ước, cho nên có thể hiểu rõ tin tức cũng không nhiều. Chỉ biết là gốc cây này mầm kỹ năng là hấp thu từ khí. Nhưng những thứ này cũng không gấp. Chờ, các loại, cái này ngự thú có một cái rõ ràng ý thức, Tô Tín có thể cùng nó khế ước. Mà đổi thành bên ngoài một bên, bị ngạn hoa nhìn không thấy cái hạt giống này biến hóa. Nhưng nàng thân thể đã càng phát hư nhiều rồi. Hy vọng ngươi không nên cô phụ này cổ lực lượng. Nàng nhìn thật sâu liếc mắt Tô Tín, sau đó liền xoay người rời đi. Lúc rời đi, vô hình lực lượng tản ra. Cánh hoa rơi, hóa thành mạn thiên hoa vũ. Lưu cho Tô Tín chỉ có một cái mỹ lệ bối ảnh. Mà nhất tôn đã từng có thể là đế vương cấp, thậm chí là đồ đẳng cấp nhân vật mạnh mẽ, lúc này cũng là đi về phía con đường cuối cùng. Điều này làm cho Tô Tín bắt đầu suy nghĩ. Nếu như đem ngự thú một đạo đi tới cực hạn nói, sẽ có cái gì chứ? Đã từng, Tô Tín cho rằng thần thoại cấp sinh vật cũng đã là thế giới cuối. Dù sao hôm nay thế giới, còn chưa từng nghe nói qua có cái gì thần thoại cấp tồn tại. Nhưng hiện tại xem ra, thần thoại cấp sinh vật cũng sẽ vẫn lạc. Bị ngạn hoa đề cập quá hạo kiếp, hai nạn trở, các loại, xuyên nhãn. Tô Tín đối với những thứ kia cũng có chút để bụng. Hắn cũng nghĩ không thông, thế giới này đối với Tô Tín mà nói, dường như tràn đầy sương mù dày đặc. Đều là không biết. Lần thứ hai dùng chính mình lực lượng thẩm thấu bốn phương tám hướng, muốn nhìn một chút cái này thần thoại cấp sinh vật đến cùng có còn hay không những vật khác lưu lại. Không có khả năng cũng chỉ có một ít hạt giống a. Nhưng Tô Tín cuối cùng là phải thất vọng rồi. Cái này bốn phương tám hướng, quang tú tú, không có gì cả. Duy nhất có thể lấy dùng để nói đạo chính là cái này diện tích che phủ cực kỳ quảng cây trụ. Tô Tín nếu có thể đem thứ này cho dọn đi, cái kia chỉ định là phát. Dù sao đây chính là thần thoại cấp sinh vật thi thể a. Nhưng rất tiếc là, hắn dùng ngự thú không gian lực lượng tới thu lấy, thất bại. Dùng côn bằng thôn phệ phát tắc, thất bại. Dùng hợp thể sau huyết sắc cự phủ phép chém, thất bại. Cái này dễ cây giống như là cùng đại địa hoàn toàn dung hợp với nhau, không cách nào bị chia lìa. Muốn phá hư cũng là người si nói mộng. Đừng nói là bá chủ cấp, đế vương cấp tới cũng làm không đi thứ này. Điều này làm cho Tô Tín rất là bị khuất. Trước mắt bảy chính là một tòa bảo sơn a, nhưng hắn lại không có biện pháp nào. Bất quá, liền tại Tô Tín dự định lúc rời đi, lại phát hiện cái này tứ phương cỏ mục linh khí không gì sánh được tươi tốt. Kèm theo ngàn năm quỷ vương thối lui, nơi này sinh cơ đã đạt đến cực kỳ mức độ khó tin. Liền đất đai dưới chân cũng màu mỡ lên, thổ nhưỡng mềm mại không gì sánh được. Tô Tín trong đầu có linh quang lóe lên. Cái này dễ cây ta là mang không bay về, nhưng đất này đã có thuyết pháp, Tô Tín đương nhiên không có khả năng đem thổ nhưỡng đều đào đi. Hắn biết rõ đây hết thể biến hóa căn bản ở chỗ toàn trí toàn năng chi thụ dễ cây. Nhưng như vậy thổ địa là có thể hoàn mỹ lợi dụng. Đối với đào tạo thực vật hệ ngự thú hoặc là một hệ ngự thú sư mà nói, nơi đây nhất định chính là thiên đường a. Mà đem điều này địa phương đăng báo cho Huyền Long Quân nói, nhất định có thể thu được đại lượng tưởng thưởng. Suy nghĩ minh bạch điểm này, Tô Tín trong lòng thoải mái nhiều. Sau đó, hắn liền quay trở lại tìm đánh số 39 tiểu đội. Bất quá ở trên đường, Tô Tín ngược lại là suy tư. Bất luận cái gì ngự thú tại hắn ngự thú bên trong không gian đều sẽ dựa theo thích hợp nhất nó ván khuôn tới tiến hóa. Nhưng Sơn Hải Châu cũng sẽ không cải biến ngự thú bản chất. Viên này tiểu thụ miêu quá có đặc điểm. Dĩ nhiên có thể hấp thu thôn vệ khí tức tử vong, từ đó thu hoạch được trưởng thành. Phòng trưng rất nhiều ưu linh hệ ngự thú đều có thể làm được. Nhưng hắn viên này tiểu thụ miêu càng thêm cực hạn mà thôi. Sơn Hải Châu cho tiến hóa ván khuôn cũng sẽ không cải biến tiểu thụ miêu thậm chí sẽ để cho đặc điểm này phát huy càng thêm vô cùng nhuyễn nhuyễn. Sở dĩ, Tô Tín cảm thấy 537. Nếu như muốn làm cho viên này tiểu thụ miêu có thể phát triển nhanh hơn lên, hắn có lẽ cần càng nhiều hơn tử vong chi khí, giống như là ngàn năm quỷ vương giống nhau, hấp thu vô số vong hồn. Nhưng thứ này cũng không phải là tốt như vậy lấy được a. Tô Tín trở thành ngự thú sư đến bây giờ, trừ bỏ ở bí cảnh cùng với nhân tộc cao giáo thi đấu cái kia một lần, cũng không có gặp quá nhiều tử vong. Sở dĩ, một chốc, hắn thật vẫn không có gì ý kiến hay. Quên đi, quên đi. Không cần suy nghĩ nhiều, ta hiện tại đều là Huyền Long quân một thành viên. Bình thường cũng có rất nhiều tuần tra nhiệm vụ cùng thăm dò nhiệm vụ, còn sợ không có cơ hội thu được khí tức tử vong sao? Tô Tín tạm thời không đi cân nhắc những thứ này. Không bao lâu, hắn liền trở về phía trước địa phương. Thần Thánh Huyền Vũ liền ở tại chỗ đâm lấy, vẫn không nhúc nhích. Nó ngoan ngoãn mà nghe lời, bảo đảm tiểu đội tất cả mọi người an toàn. Mà khi Tô Tín đến thời điểm, sở hữu tiểu đội thành viên đều giống như đối đại giống như thần ánh mắt nhìn Tô Tín. Đội trưởng, ngươi xem như đã trở về. Chúng ta có thể lo lắng ngươi chết bẩm. Đi đi đi, đội trưởng dũng manh phi thường, có gì phải lo lắng. Tô Tín cười ha ha. Chỉ các ngươi ba hoa. Được rồi, chúng ta trở về, đem chuyện nơi đây trong báo cáo đi. Đến lúc đó, tất cả mọi người có thể lãnh thưởng. Mọi người nhất thời hoan hô không ngớt. Đội trưởng và thuế. Chương 147, Luân hồi thụ, thập điện Diêm La. Giang Thương xử lý xong trên đầu công tác, đang định thư giãn một phen. Nhưng hắn phó quan cũng là vào lúc này trực tiếp xông tiến đến. Đại nhân, có tình huống. Sĩ quan phụ tá ngữ khí cùng thần tình rất là vô cùng kinh ngạc, làm cho Giang Thương không thể không lưu ý. Chuyện gì? Ngạc nhiên như vậy. Giang Thương có chút bất mãn nhìn lấy nhà mình phó quan. Đều theo ta không biết bao nhiêu năm, làm sao nặng như vậy không nhẫn nhịn. Phó quan bình tĩnh lại. Xin lỗi, đại nhân. Chủ yếu là chuyện này có chút quá. Giang Thương dừng tay. Lại nóng nảy sự tình, cũng có thể từ từ nói, chẳng lẽ là đế đô bên kia có tin tức gì rồi hả? Hắn lúc này nghĩ tới không lâu chuyện đã xảy ra. Ngược lại không phải là đế đô, mà là Tô Tín. Tô Tín. Hắn không phải ngày hôm nay mới vào doanh sao? Chẳng lẽ là có người làm khó dễ hắn? Giang Thương chân mày cau lại. Huyền Long trong quân thường thường sẽ có lão nhân cho tân nhân lập xuống mã huy sự tình. Đây cũng là quy tắc ngầm. Nhưng Giang Thương cho rằng những tên kia phải hiểu điểm đúng mực, sẽ không đi làm khó dễ Tô Tín a. Dù sao Tô Tín nhưng là bây giờ Huyền Long cổ quốc cục cương quý giá. Hơn nữa luận thực lực, có thể sánh bằng đại đa số người đều mạnh hơn nhiều. Không phải có người làm khó dễ hắn, mà là Tô Tín hắn dẫn theo chính mình tiểu đội đi bên ngoài thăm dò. Thăm dò? Giang Thương nói. Làm sao gấp gáp như vậy? Không chỉ là cái này, đại nhân, hắn còn đi một chuyến di tích. Còn đi di tích? Còn gặp đặc thù cường đại hung thú. Cường đại hung thú? Cái kia hung thú là không biết thuộc tính. Không biết thuộc tính? Giang Thương liền vội vàng nói. Ngươi có thể không thể một lần nói xong. Đại nhân, là ngươi để cho ta lánh tính một điểm, từ từ sẽ đến. Phó quan rất ủy khuất. Giang Thương, ngươi tức chết ta được. Phó quan lập tức liền vội vàng đem Tô Tín cùng đánh số 39 tiểu đội báo lên tin tức toàn bộ báo cho biết cho Giang Thương. Mà sau khi nghe xong, Giang Thương người choáng váng. Hoàn toàn mới thuộc tính ngự thú, một chỗ hiếm bảo địa. Bộ đội tinh nhuệ cũng không tìm tới di tích. Giang Thương nhịn không được ngược lại hút đo và nụ lanh khí. Tiểu tử này ngày đầu tiên gia nhập Huyền Long quân, dĩ nhiên cũng làm ra việc này. Phó quan yên lặng không nói, hắn còn không có hội báo Tô Tín vừa tới liền bày ra thực lực chấn nhiếp mấy cái tiểu đội tất cả mọi người sự tình. Bọn họ vị thiên tài này, nhưng là tương đối cao điệu đâu. Đại nhân, chuyện này đã truyền ra. Hiện tại, toàn bộ doanh trại người cũng đã biết. Giang Thương sau khi nghe xong tốn thời gian rất lâu mới, chỉ có, bình phục tâm tình của mình. Hảo tiểu tử, nguy a. Đi, chúng ta đi nhìn. Giang Thương cười ha ha lên. Khiếp sợ hơn, hắn cũng đầy tâm thoải mái. Sau đó liền hướng lấy ngoài cửa đi tới, phải đi gặp thấy Tô Tín. Tô Tín dĩ nhiên là chờ đấy hắn đâu. Khi hắn trở về đem chuyện này cho hội báo đi lên thời điểm, Huyền Long quân người tự nhiên là khiếp sợ và phần. Đây chính là phát hiện hoàn toàn mới thuộc tính ngự thú a. Đồng thời còn quan hệ một cái di tích. Mặc dù là Huyền Long quân bộ đội tinh nhuệ cũng không có thể đạt thành cái này thành tựu. Nhưng Tô Tín cái này mới vừa đến Huyền Long quân bất quá là một ngày người dĩ nhiên cũng làm xong rồi. Điều này làm cho bọn họ làm sao có thể gắng giữ lòng bình thường? Làm sao có thể không khiếp sợ? Cơ hồ là ngắn ngủi mất một lúc, toàn bộ Huyền Long quân cũng đã truyền khắp. Đương nhiên, cũng có người còn nghi vấn. Dù sao còn không có đạt được xác minh, hết thảy đều không coi là thật. Mà muốn xác minh mấy thứ này, tự nhiên cần đại nhân vật đứng ra. Nhưng Huyền Long quân người không nghĩ tới chính là, tới xác minh đại nhân vật không phải phó quan cho dù quân chủ cấp ngự thú sư, mà là ha ha ha. Hảo tiểu tử a. Giang Thương cười ha ha tiêu sái qua đây, nhìn lấy Tô Tín ánh mắt mang theo 10 phần thưởng thức. Người vây xem đều trợn tròn mắt. Sạch sẽ mật khách tiếng thảo luận không ngừng xuất hiện. Không nghĩ tới Giang Thương đại nhân dĩ nhiên đi ra. Xem ra chuyện này chắc là không sai. Không phải nói chỗ kia, liên bộ đội tinh nhuệ cũng tìm không được sao? Ta còn tưởng rằng đó là đánh số 39 tiểu đội nói bữa sắp xếp tới giành công. Cái này dẫn đầu thanh niên nhân là ai? Ta làm sao chưa thấy qua? Đánh số 39 tiểu đội trưởng không phải đã hy sinh sao? Đây cũng là mới vừa lên đảm nhiệm đội trưởng a, nhìn lấy tốt tuổi trẻ a. Các ngươi dĩ nhiên không hiểu tình huống sao? Người này tên là Tô Tín, chính là Giang Thương đại nhân mang về. Ngoa tạo, thiệt hay giả? Bọn họ tiếng thảo luận cũng không lớn, ngược lại là không ảnh hưởng tới Giang Thương chiến tướng. Giang Thương lúc này đi tới Tô Tín trước mặt, nói rằng: "Nghe nói ngươi phát hiện hoàn toàn mới thuộc tính hung thú, có việc bắt sống chóc là mang về thi thể sao?" Đánh số 39 tiểu đội người nhất thời có chút luống cuống. Bọn họ tuy là chính mắt thấy ngàn năm quỷ vương cùng những thứ khác vong hồn, nhưng u linh hệ hung thú nhưng là u linh a, trừ phi là đặc thù không gian thủ đoạn, nếu không căn bản là không cách nào tiếp xúc được bọn họ. Sống thế nào chóc? Bất quá, Tô Tín ngược lại là khá bình tĩnh vung tay lên. Trong sát na, một viên tiểu thụ miêu liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đại nhân, đây chính là cái kia hoàn toàn mới thuộc tính hung thú, ta khế ước một đầu. Không sai, Tô Tín đã thành công cùng toàn trí toàn năng chi thụ cây giống ký kết khế ước. Trên đường trở về, tiểu thụ miêu cũng đã có một lần thuế biến. Ngự thú, luân hồi thụ. Thuộc tính, u linh, mục. Huyết mạch, trung cấp đồ đằng. Thiên phú, đỉnh cấp u linh hệ thiên phú, đỉnh cấp mục hệ thiên phú, đỉnh cấp phụ trợ thiên phú, đỉnh cấp lực lượng thiên phú. Cảnh giới, siêu phàm 10 cấp. Kỹ năng, hoàng tuyển, quỷ môn quan, tam sinh thạch, vong xuyên hà, thập điện diêm la, luân hồi pháp tắc quỷ thần cổ thụ đã thay hình đổi dạng, trở thành luân hồi thụ. Hơn nữa cũng đã là trung cấp đồ đẳng cấp huyết mạch ngự thú. Thực lực tuy nói chẳng qua là siêu phàm 10 cấp, nhưng muốn ngược sát thống lĩnh vẫn là dễ dàng sự tình. Mấu chốt nhất là, cái kia liên tiếp Tô Tín cảm thấy không gì sánh được nhìn quen mắt kỹ năng. Không phải nói Tô Tín đối với cái kia kỹ năng hiệu quả nhìn quen mắt, mà là tên. Đây không phải là chuyện thần thoại xưa trong đó minh giới chúng mới, chỉ có tồn tại sự vật sao? Hoàng tuyển, triệu hoán một cái hoàng tuyển, đối với mục tiêu tạo thành công kích, vốn có cực mạnh ăn mòn hiệu quả, chính là đi thông địa phủ cựu tuyển một trong. Quỷ môn quan, chấn hàng vạn hàng nghìn tử vong chi khí quan hải, có thể thu nạp vô cùng tử vong chi khí, tiếp dẫn vong hồn, cũng có tiêu diệt địch nhân công hiệu. Tam sinh thạch, ở trong chứa thời gian lực lượng, có thể thấy rõ đối phương bản chất, cũng có thể quan sát tương lai thế cục. Vong xuyên hà, triệu hoán một cái đặc thù sông, bị dìm ngập sau đó, mục tiêu đem tạm thời mất trí nhớ. Thập điện diêm la, có thể thu nạp cường giả vong hồn, tạm thời vốn có thân thể, dùng với chiến đấu, tối đa 10 vị. Luân hồi pháp tắc, cực kỳ cường đại pháp tắc lực lượng, tạm thời không cách nào sử dụng. Mỗi một cái kỹ năng đều là vô cùng cường hãn cùng bá đạo tây. Mà phơi bày tại mọi người trước mắt luân hồi thụ cũng không giống là lúc mới bắt đầu như vậy yếu đuối. Toàn thân ánh sáng màu đã mang theo vài phần ngân bạch, cành lá ở trên vũ khí cũng hóa thành từng cái hắc động. Mọi người gặp được, đều chỉ cảm thấy nhiếp nhân tâm phách lực lượng đang ở hiện lên. Chương 148, pháp tắc chi lực, Huyền Long quân bảo khố. Luân hồi thụ đầu như trước không lớn, thoạt nhìn nhỏ nhỏ, nhưng năng lực chiến đấu cũng là rất mạnh, lúc này đã đủ dễ dàng cùng một ít thống lĩnh 10 cấp ngự thú giao thủ. Đồng thời, đây cũng là một đầu nắm giữ pháp tắc chi lực ngự thú. Phải biết rằng, Tô Tín sở hữu ngự thú trong đó, chỉ có 3 con ngân bằng nắm giữ thôn vệ pháp tắc. Đồng thời, 3 con côn bằng đã có thể sử dụng pháp tắc lực lượng. Nhưng luân hồi thụ mặc dù có pháp tắc chi lực, nhưng cũng không thể thi triển. Bất quá, Tô Tín cũng có suy đoán. Cái gọi là luân hồi, bất quá là người chết chuyển thế đầu thai, năng lực này, phòng trường cùng phục sinh có quan hệ a. Cái này cũng có chút vô cùng mỹ tiên. Phục sinh tại bất cứ lúc nào đều là cực kỳ khủng bố, nhưng là có thể nói rõ, luân hồi thụ là thật có chút ngoại hạng. Bất quá, muốn dùng đến loại năng lực này, đoán chừng phải không biết bao lâu sau. Luân hồi thụ ít nói cũng phải là bá chủ cấp bậc ngự thú mới được. Tin tức tốt là, cái gia hỏa này có thể hấp thu khí tức tử vong để thăng thực lực của chính mình. Đây cũng là cùng côn bằng bọn họ giống nhau, vốn có cấp tốc trưởng thành bản lĩnh. Tâm thần quay lại, Tô Tín ánh mắt nhìn về phía Giang Thương bọn họ. Thời khắc này Giang Thương bọn họ tự nhiên là tâm thần chấn động không ngớt. Người vây xem đều trừng mắt đo vạn nụ 993 ngây người, bọn họ đương nhiên là từ luân hồi trên cây cảm nhận được u linh hệ đặc thù khí tức. Đây chính là bọn họ cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua thuộc tính đặc biệt. Riêng một điểm này, mọi người đều không thể khống chế tâm tình của mình. Đây cũng quá ngưu a. Ngoa tạo, không chỉ có phát hiện, còn thu phục một con. Chứng cứ này vô cùng xác thực nữa à? Quá có thể, đây là phát hiện trọng đại a, đánh số 39 tiểu đội người cũng đều trợn tròn mắt. Thủ lĩnh khi nào đi khế ước? Bọn họ làm sao không biết? Được rồi, nhất định là đuổi theo bị ngạn hoa thời điểm. Đó mới bao lâu a? Quả nhiên, chúng ta đội trưởng không thể dùng thường nhân nhãn quang để đối đãi. Đánh số 39 tiểu đội thành viên vào thời khắc này nhất tề cảm khái nói. Bất quá, ý nghĩ của bọn họ cũng không trọng yếu. Quan trọng là Giang Thương cách nhìn. Mà Giang Thương phản ứng so với bọn hắn còn lớn hơn nhiều lắm. Bởi vì, hắn liếc mắt một liền thấy ra được, đây cũng là một đầu đồ đẳng cấp sinh vật ra trong cơ thể hắn Cửu Thiên Lôi Thần đều tại đây khắc cảm nhận được một tia uy hiếp. Chỉ thấy Giang Thương rất là bất đắc dĩ nhìn lấy Tô Tín, sau một hồi lâu mới chỉ có nói với Tô Tín: "Xem ra tiểu tử ngươi lại có đại cơ duyên a." Hắn nhìn ra không nói toạc: "Ngươi đã có phát hiện lớn, ta nhất định sẽ giúp ngươi xin tưởng thưởng, đương nhiên, loại chuyện như vậy tự ta cũng có thể đánh nhịp. Như vậy đi, ngươi có thể đi khố phòng tùy ý chọn đồ đạc, giới hạn 10 cái." Tô Tín nhất thời vui mừng quá đỗi. Trên đường tới hắn cũng cùng các đội viên hiểu qua. Huyền Long quân khố phòng nhưng là chân chính bảo khố. Bên trong đặt lấy chính là Huyền Long quân chém giết vô số hung thú sau đó lấy được chiến lợi phẩm. Trong đó còn có Giang Thương chiến tướng chém giết đế vương cấp hung thú lưu lại tài liệu. Bên trong bất luận một cái nào đồ đạc đều là có giá trị không nhỏ a. Không biết bao nhiêu người muốn thông qua công lao muốn thu được dù cho nhất kiện tài nguyên. Bây giờ, Tô Tín buông lòng chiếm được bọn họ tha thiết ước mơ gấp 10 lần. Đương nhiên, phần thưởng này không chỉ có riêng là bởi vì phát hiện một cái ưu linh hệ đơn giản như vậy, mà là bởi vì Tô Tín đem bảo địa tin tức báo lên đi lên. Xác minh sau đó sẽ có càng nhiều hơn thưởng cho cấp cho. Thứ này mới là một món ăn khai vị mà thôi. Tô Tín vui mừng quá đỗi. Đối với Giang Thương được rồi một cái lễ tiết. Tạ đại nhân. Được rồi, đi xuống đi. Giang Thương quay đầu đối với phó quan nói rằng: "Tìm người an bài xong xuôi, cùng đánh số 39 tiểu đội người câu thông, xác minh một cái cụ thể vị trí. Sau đó, phái người đi thủ hộ, nếu như có thể được nói, trận địa biến động, hướng phía trước áp chế, đem chia làm ta Huyền Long cổ quốc địa giới. Phó quan thần sắc nghiêm lại, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Tô Tín tự nhiên không cần phải nữa đi xử lý những chuyện này, hắn thu hồi luân hồi thụ, sau đó liền ở những người khác dưới sự dẫn dắt đi bảo khố. Bảo khố cách nơi này không xa, khoảng chừng hơn 20 phút sau đó, bọn họ liền từ một chiếc xe Việt dã cơ giới thú thượng xuống tới. Mang theo Tô Tín đi lãnh thưởng nhân rất là khách khí. Quản lý người cũng không có làm khó dễ Tô Tín, rất nhanh Tô Tín liền đi vào rực rỡ muôn màu bảo khố trong đó. Bảo khố không tính là đặc biệt lớn, nhưng là không nhỏ. Diện tích che phủ tích có chừng 3 cái km, bên trong đặt lấy đủ loại màu sắc hình dạng giá hàng. Tô Tín vốn tưởng rằng tất cả tài nguyên đều là đặt ở giá hàng ở trên. Nhưng đến gần rồi mới phát hiện, hàng này trên kệ để dĩ nhiên là từng hàng chữ vật giới chỉ. Không sai. Mỗi cái ở trong chữ vật giới chỉ lại thả đại lượng tài nguyên. Coi như, nơi này sở hữu tài nguyên đều rót ra lời nói, tuyệt đối là một tòa núi nhỏ. Giản như sở hữu tài nguyên đều thuộc về Tô Tín. Hắn cam đoan mình có thể ở thời gian mấy ngày bên trong đem Sơn Hải Châu chữa trị lại khái. Một nói nhiều. Tô Tín điên cuồng nuốt nước bọt. Cái kia gọi một cái khát vọng a. Nhưng tức là, hắn hiện tại chỉ có thể lấy đi 10 cái bảo vật. Mỗi một món đều cần xem thật kỹ một chút mới là. Đối với Tô Tín mà nói, những tư nguyên này đối với hắn chủ yếu trợ giúp có 2 điểm. 1. Tu bổ Sơn Hải Châu, làm cho Sơn Hải Châu càng phát hoàn thiện. 2. Dùng để ngân tạo hình thiên vũ khí. Huyết sát tuyên phủ tuy là rất mạnh mẽ, nhưng tương đối với hình thiên không ngừng tăng lên thực lực mà nói, vẫn là kém một ít. Nếu như có thể mà nói, hắn cần tìm được thích hợp tài liệu, sau đó trở về đế đô một chuyến. Đã có mục tiêu, công tác cũng liền dễ dàng. Tô Tín rất nhanh thì ở đại lượng bảo vật trong đó lưu luyến, bắt đầu không ngừng kiểm tra. Mang theo Tô Tín người tới ngược lại là tương đối có kiên trì. Yên lặng nhìn lấy. Dù sao tới bảo khố chọn bảo vật cơ hội cũng không nhiều, mỗi cá nhân đều giống như Tô Tín chăm chú cùng tỉ mỉ. Mà chính là suy nghĩ đến điểm này, sở dĩ Giang Thương mới sẽ không phái phó quan của hắn đến Tô Tín lãng phí thời gian. Mà Tô Tín ngược lại cũng thông thuận, không ngừng tìm kiếm phía dưới ngược lại là cũng tìm được vài món đồ thích hợp. Một bên lấy đi, quản lý bảo khố người một bên ghi chép xuống. Những bảo vật này đều bị Tô Tín thu nhập trong cơ thể ngự thú không gian, làm cho Sơn Hải Châu bắt đầu luyện hóa cùng dung hợp. Rất nhanh, Tô Tín liền lại chiêu đãi vài món thích hợp bảo vật. Đúng lúc là hắn nhớ, có thể dùng đến đoán tạo huyết sắc cự phủ. Cuối cùng cũng chỉ thiếu kém một chỗ. Mà Tô Tín ở một viên chữ vật giới chỉ trong đó, gặp được một mặt cái khiên. Cái khiên. Tô Tín ánh mắt lấp lóe, trong đầu hiện ra là hình thiên vũ kiền thích hình ảnh. Kiên thích, kỳ thực không hề chỉ là bữa mà thôi, càng là bao gồm cái khiên. Võ đấu tiểu tử có thể tiến hóa thành chiến thần hình thiên dáng dấp, Tô Tín cảm thấy rất lớn có khả năng cũng là bởi vì chính mình chuẩn bị cho hắn nhất kiện vũ khí bữa. Mà nếu đều đã lớn lên thành chiến thần hình thiên, tự nhiên cũng muốn đem vũ khí tiến hành nguyên bộ mới là. Có cái khiên ở, Tô Tín năng lực tự vệ cũng có thể càng mạnh. Đương nhiên, cái khiên cũng là một rất tốt đả kích vũ khí, có thể công có thể thủ hộ tống, quả thực hoàn mỹ. Chương 149, hung thú đại chiến bắt đầu, trò hay đang tràng. Chữ vật giới chỉ trong đó bề mặt này cái khiên thoạt nhìn lên không lớn, lấy ra sau đó nắm ở trong tay, thoạt nhìn lên cũng là vừa vặn. Bề mặt sáng bóng trơn trượt không gì sánh được, mang theo kim loại phản quang, toàn thân tương đối trầm trọng, mặc dù là Tô Tín hôm nay lực cánh tay cũng có vẻ hơi cật lực. Người bên trên nói rằng: "Tô đội trưởng, ngươi thích cái này a? Đây là chúng ta tịch thu được một mặt cái khiên, đến từ một loại đặc thù hình người hung thú, sở hữu rất mạnh năng lực phòng ngự." Tô Tín đem thứ này cầm tới tay thời điểm cũng đã biết, tấm thuẫn này dĩ nhiên cũng có thể giống như là huyết sắc cự phủ giống nhau biến lớn nhỏ đi. Luận phẩm cấp nói, cũng sẽ không kém hơn huyết sắc cự phủ. Xem ra, các ngươi chém giết hình người kia hung thu thực lực phải rất cao. Bảo khố người quản lý cười nói. Đó là đương nhiên. Thanh thuẫn người thực lực đều rất mạnh mẽ, nhất là năng lực phòng ngự. Muốn chạm sát cái gia hỏa này, ít nhất phải vài vị quân chủ cấp ngự thú sư liên thủ. Bất quá, tấm thuẫn này ở thánh thuẫn giả trong tay mới có thể phát huy cực hạn công năng tới, những người khác, liền là cái thông thường siêu cao phòng ngự trang bị. Tô Tín gật đầu. Dù sao nguyên chủ nhân mới là phù hợp nhất. Bất quá, Tô Tín cũng sẽ không suy nghĩ những thứ này. Hắn hợp thể chiến thần hình thiên sau đó có thể sử dụng là được. Liền xác định là món này. Tô Tín nhận lấy vật ấy, sau đó liền dự định ly khai. Hắn suy nghĩ tìm một thời gian nhất định phải trở về đế đô, tìm cách lao để thăng huyết sắc cự phủ đồng thời. Cũng có thể đem bề mặt này cái khiên tăng lên dưới. Bất quá, làm Tô Tín cùng cái kia dẫn hắn tới bảo khố người lúc trở về, lại phát hiện tứ phương có một trận sao di chuyển. Nhưng rất nhanh, loại này sao di chuyển liền chuyển hóa thành một trận chỉnh tề động tĩnh. Tất cả mọi người bước tiến dĩ nhiên có không gì sánh được thống nhất, sau đó lấy tiểu đội hình thức hướng phía một cái đặc định phương hướng đi. Loại tình huống này, bình thường chỉ có đang phát sinh chuyện thời điểm mới phải xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Tô Tín hỏi. Người bên trên cản lại trong đó một tiểu đội. Xảy ra tình huống gì rồi hả? Là Tô đội trưởng trước đây phát hiện địa phương xuất hiện vấn đề. Tô Tín hỏi lại. Ta phát hiện địa phương xuất hiện vấn đề gì? Tất cả ưu linh hệ ngự thú hẳn là đều đã hoàn toàn chết hết. Bị ngạn hoa cũng không ở, còn có thể có vấn đề gì? Bị ngăn lại nhân nói rằng. Triệu phó quan được chiến tướng đại nhân mệnh lệnh đi trấn thủ nơi đó. Nhưng không nghĩ tới chờ bọn hắn đến thời điểm, đã có không ít thực vật hệ hung thú qua lại. Còn có vài đầu quân chủ cấp hung thú hàng lâm, thật giống như là muốn cướp đoạt bản a. Tô Tín người bên cạnh nhất thời minh bạch rồi. Đây chính là bọn họ Huyền Long quân hàng ngày. Một ngày phát hiện trọng đại tài nguyên, đám hung thú cũng nhất định sẽ đứng ra cản trở. Có lẽ sẽ không bạo phát đế vương cấp ngự thú sư cùng hung thú giữa đại chiến. Nhưng quân chủ cấp ngự thú sư mang theo nhất bang bá chủ cấp khai chiến tình huống cũng là lúc đó có khả năng phát sinh. Tô Tín mặc dù không có như vậy trải qua, nhưng lúc này cũng là cảm thấy hứng thú. Đến rồi đến rồi. Hắn mới còn nghĩ làm sao đi để thăng luân hồi thụ thực lực, kết quả cái này liền tới. Ra chiến trường A. Tô Tín vốn tưởng rằng khai chiến một lần cũng không dễ dàng. Vệ đút không nghĩ tới nhanh như vậy để hắn cho đụng phải. Tốt như vậy cơ hội, Tô Tín làm sao có thể bỏ qua. Nhất định phải đi. Đi, mang ta đi. Tô Tín đối với người bên cạnh nói rằng. Đối phương có vẻ hơi do dự, nhưng nhìn lấy Tô Tín cái kia ánh mắt kiên định, lại nghĩ đến Tô Tín thực lực hẳn là mạnh nhất. Sở dĩ cũng liền đáp ứng. Dù sao một ngày có loại này chiến đấu xuất hiện thời điểm, trừ phi là thủ hộ bên ngủ chiến sĩ, những người khác đều có nghĩa vụ xâm rất nhanh, xe Việt dã cơ giới thú liền vào lúc này hướng phía trước bay đi. Đừng xem xe tiểu. Chạy khả năng liền tương đối đái kính. Không nói nhanh như điện chớp, chí ít cũng có thể quần quận nổi lên đầy trời mầm cát. Bọn họ khoảng cách mục đích chỉ có 200 km, Tô Tín chỉ dùng không đến 1 giờ thì thành công đạt đến. Mà cách nhau rất xa, hắn cũng đã có thể chứng kiến đại chiến tình huống. Tô Tín đánh qua đối mặt Triệu Phó Quan vào thời khắc này gọi về tam đầu quân chủ cấp ngự thú. Theo thứ tự là Lôi hệ xét đánh vân báo, cùng với hai đầu phong hệ ngự thú. Nhìn ra được, hắn am hiểu tiến công chớp nhoáng, lấy tốc độ thủ thắng. Mà bên cạnh hắn hai vị quân chủ cấp ngự thú sư thì phân biệt thiện lâu dài chỉnh hỏa lực áp chế cùng cận chiến lực lượng bắc kích. Ba người phối hợp, ngược lại là tương đối hoàn mỹ. Dù sao cũng là bộ đội chính quy, quả nhiên không giống bình thường. Mà cùng bọn họ giao thủ là một đám thực vật hệ hung thú. Có cây mẫu đơn, cây liễu, dây leo, cũng có tiên nhân đường, mân côi trở, các loại. Thực vật hệ hung thú phương thức chiến đấu ngược lại là cùng tuyệt đại đa số hung thú bất đồng. Thoạt nhìn lên càng thêm sáng lạ. Trên bầu trời khắp nơi là tung bay các loại cánh hoa, ngược lại là đem cái này thì sơn huyết hải chiến trường điểm chế thêm mấy phần đặc biệt thêm. Sắc. Không. Mà trừ bỏ những thứ kia quân chủ cấp, Tô Tín hoàn toàn không chọc nổi ra hỏa ở ngoài. Còn có đại lượng bá chủ cấp ngự thú sư cùng cần chủ cấp hung thú. Cùng với lĩnh chủ tầng thứ. Ba cái tầng thứ, kỳ thực chính là ba cái hoàn toàn khác biệt chiến trường. Hiện trường là không gì sánh được hỗn loạn. Nhưng ngự thú tê cùng chiến đấu các loại thanh âm cũng là liên tiếp, liên miên bất tuyệt. Cái nho nhỏ cơ khí nhảy tới Tô Tín trên vai. Sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành một cái tinh xảo xinh xắn người máy. Điện thoại di động thông minh ti. Tô Tín nhìn lấy người này, trên mặt cũng mang theo vẻ vui vẻ yên tâm. Ở ngự thú không gian bên trong mấy ngày bên trong, điện thoại di động thông minh T1 có thể nói là tương đương nỗ lực. Dù sao nó là cơ giới thú, chỉ biết chấp hành Tô Tín mệnh lệnh, không biết mệt mỏi đi trưởng thành. Bởi vì thời gian bội số nguyên nhân, sở dĩ T1 ở ngự thú bên trong không gian coi như là qua vài chục năm võ thuật. Cái này thời gian rất dài bên trong, T1 đã cơ bản thực hiện Tô Tín mục tiêu. Ngự thú, điện thoại di động thông minh T1. Thuộc tính, cơ giới. Huyết mạch, hạ đẳng đế vương dung hợp 6 loại huyết mạch. Thiên phú, đỉnh cấp cơ giới thiên phú, đỉnh cấp phụ trợ thiên phú. Cảnh giới, thống lĩnh 3 cấp. Kỹ năng, giải toán, biến hình, thông thân khí, thương hỏa ở vàng, ngôn ngữ nhân loại nắm giữ, tự chủ tiến hóa, cao tinh độ quay chủ, siêu cường tín hiệu phát sóng trực tiếp, chóp nã hoàn mỹ màn ảnh, đặc hiệu gia trì, cực dài bay liên tục. Toàn thân thực lực phương diện, T1 cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ là càng thêm kiên cố, càng thêm dùng bền. Nhưng nó nhiều thật nhiều chủng kỹ năng, cũng là vì phát sóng trực tiếp dùng. Bây giờ nó chủ động xuất hiện, đại biểu cho một việc. Cái gia hỏa này cảm giác mình đã hoàn toàn có thể thỏa mãn Tô Tín yêu cầu cơ bản. Rất tốt. Tô Tín rất là ngạc nhiên nói rằng, đây cũng là song hỷ lâm môn. Không chỉ có thể hấp thu khí tức tử vong, lại có thể tiến hành phát sóng trực tiếp thu gặt tín ngưỡng chi lực. Một thạch nhị điểu, quả thực hoàn mỹ. Lập tức, Tô Tín chính là không chút do dự tiến hành điều chỉnh thử. Phát sóng trực tiếp tuyển trạch. Trong vòng ngàn dặm bên trong sở hữu có thể đầu bình thiết bị. Phát sóng trực tiếp đã mở ra. Mà Tô Tín lập tức tuyển trạch hợp thể chiến thần hình thiên, hóa thành 10.000 thước cao cự nhân. Cho hay, liền muốn đăng chẳng cùng. Chương 150, phát sóng trực tiếp mở ra, tấm thuẫn cách dùng. Giang Thương lúc này đã được đến tin tức. Lần này tranh đoạt địa bàn là rất mấu chốt. Rất có thể sẽ khiến đế vương cấp hung thú chú ý, sở dĩ hắn cũng nhất định phải tọa trấn mới được. Như vậy bảo địa nếu như có thể tranh đoạt xuống tới, đối với nhân tộc ngự thú sư phát triển là cực tốt. Hắn nhẹ giọng lẩm bẩm, ở đại lượng chiến sĩ đã xuất động dưới tình huống, hắn cũng chuẩn bị xuất phát. Nhưng vừa lúc đó, Giang Thương bên trong phòng dụng cụ truyền tin lại ở lúc này xuất hiện mảng lớn hoa tuyết. Đó là tín hiệu rối loạn biểu hiện. Giang Thương cảm ứng được một tia ngự thú sư lực lượng. Hắn chân mày cau lại, có chút không vui. Ai dám ở trước mặt hắn làm càn? Nhưng rất nhanh, cái kia trên máy truyền tin liền xuất hiện rồi một cái không gì sánh được rõ ràng hình ảnh. Gì, đây là Tô Tín. Giang Thương tự nhiên là liếc mắt một cái liền nhận ra Tô Tín dáng rất tới. Trong lòng hắn vô cùng kinh ngạc cùng không vui vào thời khắc này tiêu tán. Nhất định là Trương Lão đưa cái kia cơ giới ngự thú lực lượng, đây là đang phát sóng trực tiếp. Không chỉ là Giang Thương, rất nhiều thủ vững ở trận địa chiến sĩ nhóm cũng đều cảm ứng được chính mình thông tân khí động tĩnh. Mở ra xem, cũng xuất hiện phát sóng trực tiếp hình ảnh. Người kia là ai hả? Người đây đều không biết. Không lâu mới, chỉ có huyên sôi trào dương dương, đây chính là Giang Thương chiến tướng đại nhân mang về thiếu niên thiên tài, ngày thứ nhất thời gian cũng đã mang theo tiểu đội thăm dò di tích, còn phát hiện bảo địa. ngươi nói là đại lượng bộ đội tinh nhuệ đi vào trấn thủ bảo địa sao? Dĩ nhiên là người này làm ra, Ngưu A. Chớ nhìn hắn tuổi còn nhỏ, thực lực mạnh hơn chúng ta không biết bao nhiêu đâu. Lời nói nhảm, ta lại không phải người ngu, đương nhiên nhìn ra được, cái này 10.000 thước cự nhân thân thể, khó lường a. Ai, các ngươi không có phát hiện đây là một chỗ chiến trường sao? Đó là Triệu Phó Quan ngự thú, chẳng lẽ vị thiên tài này hiện tại cũng ở trong đội ngũ, cùng cái kia hung thú chém giết sao? Chắc là cái này dạng không sai. Xem, hắn xuất thủ. Bất luận cái gì trang bị thông tấn khí nhân đều có thể tiếp thu được phát sóng trực tiếp tín hiệu, quan sát phát sóng trực tiếp hình ảnh. Bọn họ đương nhiên có thể tuyển trạch đóng cửa phát sóng trực tiếp, nhưng tuyển trạch người quan sát cũng là càng nhiều. Dù sao, đối với Huyền Long quân người mà nói, bọn họ hoạt động giải trí thật sự là quá ít, đại đa số đều là khô khan tuần tra cùng thủ vệ. Chân chính đại căn cứ khu tín hiệu cũng bao trùm không đến bọn họ nơi đây. Lúc này, bọn họ đã muốn tuân thủ nghiêm ngặt chức trách, kiên định thủ hộ tại chính mình trên cương vị. Lại có cơ hội có thể xem Tô Tín phát sóng trực tiếp, cớ sao mà không làm đâu? Mà đang ở đi trước chiến trường, dự định trợ giúp Triệu Phó Quan chiến sĩ nhóm đang quan sát phát sóng trực tiếp. Bọn họ có thể thông qua cái này lại lý giải bây giờ trên chiến trường tình huống. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền phát hiện, sự chú ý của mình hoàn toàn sẽ không đặt tại cái gọi là trên chiến trường. Bởi vì, Tô Tín thật sự là quá mạnh. Khi hắn biến thân thành 10.000 thước cao cự nhân sau đó, đại lượng hung thú liền thấy rõ đến rồi sự hiện hữu của hắn. Ở nơi này bát ngát trên chiến trường, mặc dù là Triệu Phó Quan những thứ kia quân chủ cấp hung thú đều không có Tô Tín tới chói mắt. Huống chi, Tô Tín thoạt nhìn lên thật câu không mạnh. Chẳng qua là một cái bá chủ mà thôi. Lúc này, thì có 4-5 đầu bá chủ cấp thực vật hệ hung thú vào thời khắc này vào tới. Tốc độ kia, nhanh đến cực điểm. Đại lượng hoa diệp hoa cánh hoa vào thời khắc này hoặc là bắn nhanh, hoặc là rơi. Cũng có đằng điều hỗn loạn ở trong đó, có chứa cắn giết ý. Cái này 4-5 đầu bá chủ cấp hung thú lực lượng đồng thời vọt tới khó tránh khỏi gọi người chờ đợi lo lắng. Không ít quan sát phát sóng trực tiếp chiến sĩ nhóm đều là vào thời khắc này muốn phát đạn mạc làm cho Tô Tín lui lại. Nhưng Tô Tín trở tay chính là một bữa. Phủ nhận vào thời khắc này đem tất cả cánh hoa đều bổ ra, hoa lá đều đánh tan. Mà những đằng đó điều lại là bị Tô Tín cái tay còn lại nắm lên, sau đó đông nhiên hướng phía sau kéo một cái. Vô cùng kinh khủng lực lượng vào thời khắc này bắn ra, trong nháy mắt liền đem cái kia bá chủ cấp hung thú nổ tận gốc. Giữa không trung, dây leo tạo thành hung thú mặc dù không có dương nanh múa vuốt, có thể che khuất bầu trời vô số dây leo như trước cho người ta mang đến vô cùng kinh khủng cảm giác các bách. Nhưng ở lúc này, Tô Tín cũng chỉ là khá bình tĩnh huy động trong tay búa. Cái kia huyết sắc cự phủ thoạt nhìn lên cũng rất là trầm trọng, giữa không trung trong đó bắn ra tới tiếng xé gió không gì sánh được khoa trương. Có thể trong tay Tô Tín, cái này liền giống như là món đồ chơi một dạng, căn bản không đáng giá nhắc tới. Phanh. Cái kia ba chủ cấp hung thú thân thể bị triệt để một phân thành hai, cùng loại với huyết dịch dịch thể vào lúc này rơi cũng không có kêu thảm thiết, nhưng trên chiến trường cũng là đột nhiên tĩnh táo trong nháy mắt. Lúc này mới bao lâu thời gian? 2 giây. Một đầu bá chủ cấp thực vật hệ hung thú cũng đã bị chém giết. Ồ a a. Ta thấy được cái gì? Ngoa tạo, cái này Tô Tín là nghiêm túc sao? Hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Ngẫu mua cát. Những thứ kia đối với Tô Tín người không biết tự nhiên là vào thời khắc này phát ra liên tiếp kinh hô. Không chỉ có Giang Thương đám người trên mặt mang theo không rõ tiêu ý. Thật muốn coi Tô Tín là làm là một người bình thường bá chủ cấp ngự thú sư đến xem, đây chính là phải bị thua thiệt. Quả nhiên. Còn lại cái kia vài đầu bá chủ cấp hung thú ở con thứ nhất thực vật hệ hung thú bị chạm sát sau đó vẫn không có bất luận cái gì lùi bước dự định. Ngược lại thì càng thêm hung manh hướng phía Tô Tín phương hướng đánh tới. Đầy trời cánh hoa cùng hoa lá tựa như đao phong một dạng không ngừng vào tới. Mà Tô Tín cũng ở lúc này lấy ra một viên nho nhỏ cái khiên. Giang Thương nhìn ra, đây là thánh thuẫn người cái khiên. Đáng tiếc, tấm thuẫn này chỉ có một chút năng lực phòng ngự, những thứ khác giá trị ngược lại không lớn. Nếu như là thánh thuẫn giả nắm giữ lời nói, tấm thuẫn này có thể chơi ra không ít trò gian trá tới. Bất quá, Giang Thương mặc dù biết tấm thuẫn này ở Tô Tín trong tay chơi không ra hoa dạng gì tới, nhưng vẫn là muốn nhìn một chút, Tô Tín muốn làm gì. Kết quả, hắn kinh ngạc không dứt phát hiện, Tô Tín dĩ nhiên là bỗng nhiên đem tấm thuẫn này trực tiếp ném ra ngoài. Đúng vậy, giống như là ném môn ném địa giống nhau, đem tấm thuẫn này hùng tợn văng ra ngoài. Giang Thương người choáng váng, không ít quan sát phát sóng trực tiếp chiến sĩ nhóm cũng đều choáng váng. Đây là tình huống gì? Đây chẳng lẽ là một lần vũ khí? Thiên tài não mạch kín, ta đã bốn. Ba có điểm theo không kịp. Nhưng một giây sau, Tô Tín chính là giơ tay lên nhất chiêu. Thần La Thiên Trinh, xích. Một cỗ không gì sánh được bá đạo lực lượng tác dụng ở trên khiên. Trong sát na, cái này bị hắn ném ra ngoài cái khiên tốc độ càng phát ra kinh người, càng phát ra khủng bố. Bên kia duyên gào thét kèm theo kịch liệt thiết cắt năng lực hiện lên. Sau đó, tất cả cánh hoa cùng hoa lá đều tại đây khắc bị triệt để xóa đi, không còn tồn tại. Mà cái kia vài đầu hoa tươi một dạng hung thú cũng ở lúc này cảm nhận được lớn lao uy hiếp, không thể không lập tức bỏ chạy. Nhưng nơi nào còn kịp. Trong đó một đầu bá chủ cấp mân tôi liền vào thời khắc này bị chặn ngang chặt đứt. Nhưng cái này còn không là kết thúc. Thần La Thiên Trinh, dẫn. Lượn vòng đi ra cái khiên ở dẫn lực dưới tác dụng bắt đầu hướng phía Tô Tín trở về. Vừa lúc, để mắt tới rồi dọc đường một cái khác bá chủ cấp hung thú. Chương 151, Thiên Huyền Chiến Thần, phát sóng trực tiếp đưa lên. Còn thứ hai bá chủ hung thú căn bản không kịp phản ứng, lúc này cũng là bị chặn ngang bẻ gãy. Sau đó, cái khiên mới, chỉ có, phình một tiếng, về tới Tô Tín trong tay. Hô. Tô Tín giải ra một đo và nụ khí. Tấm thuẫn này quả nhiên là thứ tốt ta, cứ việc không phải dùng để giết địch, nhưng đầy đủ kiên cố. Hoàn toàn có thể đánh một trở tay không kịp. Huống chi, Tô Tín nhưng là có hai kiện vũ khí. Lập tức, hắn chính là không chút do dự nào tiếp tục đem cái khiên cùng trong tay huyết sắc cự phủ cùng nhau hất ra. Đúng vậy. Hắn vốn là có đem huyết sắc cự phủ cho rằng là phi đao kinh nghiệm. Cái này một lần, bất quá là đem hai người kết hợp với nhau mà thôi. Điều này sẽ đưa đến chiến thần hình thiên đối với thần La Thiên Trinh kỹ năng này thuần thục trình độ. Kết quả cũng không có làm cho Tô Tín thất vọng. Thần La Thiên Trinh đồng thời thao túng hai kiện vũ khí cũng không phiền phức. Mà Tô Tín chỗ ở địa giới phụ cận hơn 10 km bên trong hoàn toàn trở thành tử vong lĩnh vực. Cự phủ cùng cái khiên tứ ngược, ở dẫn lực cùng sức đẩy hoàn mỹ phối hợp phía dưới, tạo thành một cô giết chóc bao tác. Mà những thứ kia muốn tới vây quanh Tô Tín 30 đại lượng thực vật hung thú đều là vào thời khắc này cảm nhận được lớn lao uy hiếp. Bọn họ điên cuồng chạy thục mạng, không muốn bị cái kia kinh người cự phủ cùng hộ thuẫn chạm sát. Mà bọn họ liên thủ thi triển rất nhiều cây cỏ cũng đều trở thành Tô Tín viêm nắm. Căn bản là không cách nào chặn lại Tô Tín. Tô Tín đang lấy nghiêng về một bên tư thế hướng phía chiến trường đấu đá mà đi. Mà nhìn lấy phát sóng trực tiếp vô số người đều hoàn toàn mông vòng. Còn có loại này phương pháp chiến đấu sao? Ta cũng là hợp thể ngự thú sư, nhưng ta cảm thấy Tô Tín thật là khủng khiếp a. Đây là kỹ năng gì? Quá BT, rất phi thường, đi. Trời đất ơi. Nếu như ta cũng có thể cái này dạng, vậy còn không cất cánh. Bá chủ cấp thực vật hung thú đều hoàn toàn không cách nào đều Tô Tín tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Ta nhớ được Tô Tín tối cường ngự thú còn không phải là cái này hợp thể ngự thú a. Ta cũng nhớ tới Tô Tín còn giống như có ba con thần cầm đến xem. Mà Giang Thương lúc này lại là cười ha ha, vô án tán dương. Hảo hảo hảo. Làm thật xinh đẹp a. Lúc này, hắn chính là không chút do dự nào ra lệnh, đem phát sóng trực tiếp tín hiệu truyền lại trở về, làm cho đế đô ba vị đại nhân đều có thể nhìn đến. Huyền Long quân trong đó đương nhiên là có cường đại cơ giới sư, cũng có chút hiểu biết tin tức truyền đi cường giả. Bọn họ chủ yếu mục tiêu chính là phụ trách truyền lại tin tức, làm cho những đại nhân vật kia cùng những thứ khác thủ quân có thể thời thời khắc khắc hiểu được nơi này tình hình chiến đấu. Sở dĩ truyền lại phát sóng trực tiếp tín hiệu loại chuyện như vậy đối với bọn hắn mà nói nhất định chính là cơm thường. Thời gian không bao lâu, một vị cường đại quân chủ cấp cơ giới sư cùng mấy vị bá chủ cấp ngự thú sư cũng đã xuất động. Sau đó bắt đầu đem tín hiệu truyền lại cho đế đô. Không chỉ là đế đô cái kia ba vị đại nhân, còn có mỗi cái tộc trưởng của đại gia tộc, cao tầng cùng với rất nhiều đế vương cấp ngự thú sư. Nói không khoa trương chút nào, Giang Thương cái này một lần cử động, gần như là đem chọn cái Huyền Long cổ quốc sở hữu cao tầng đều kinh động đương nhiên, đây cũng là Tô Tín chế tạo điện thoại di động thông minh T1 mục đích. Nhưng điện thoại di động thông minh T1 hiện nay còn không có bản lãnh này cùng năng lực. Giang Thương bang Tô Tín trước giờ hoàn thành mục tiêu, coi như là đánh bậy đánh bạn. Trong đế đô, ba tòa không gì sánh được sang trọng trong cung điện, ba vị đại nhân vật đang ở xử lý các loại đến từ chính Huyền Long cổ quốc cảnh nội đại sự kiện hội báo. Bọn họ cần đối với hắn tiến hành phê bình chú giải, sửa chữa, chỉnh lý. Sau đó truyền lại cho còn lại hai vị đồ đằng chiến thần xem qua. Bọn họ chính là bây giờ Huyền Long cổ quốc trụ cột, chiến lực trần nhà. Sự tồn tại của bọn họ là Huyền Long cổ quốc an định then chốt, cũng là bảo đảm đám hung thú không dám quá mức cản trở nguyên nhân. Đồng thời, bọn họ một ngày trăm công ngàn việc, phải xử lý đại lượng sự kiện, duy trì nhân tộc trật tự. Bọn họ là thiết diện vô tư, là một lòng vì nhân tộc vĩ đại tồn tại. Nhưng hôm nay, thủ hạ của bọn hắn tuy nhiên cũng riêng phần mình nhận được đến từ biên giới phát sóng trực tiếp tín hiệu. Đại nhân, là Huyền Long quân Giang Thương chiến tướng gửi tới phát sóng trực tiếp tín hiệu. Giang Thương, Thiên Huyền chiến thần xem ra giống như là một cái gầy gò trung niên nhân, giữa hai lông mày có vài phần tú tài khí độ. Thoạt nhìn lên ngược lại là tương đối tuổi trẻ, nhưng tuổi thật cũng là không người biết. Huyền Long quân chú đóng biên giới đối lập nhau địa phương khác an định không ít, hắn nơi nào có thể có chuyện gì cần ta tới xử lý. Cứ việc có chút hoang mang, nhưng cái này dù sao cũng là đại sự, không thể lơ là. Thiên Huyền chiến thần gật đầu. Đem phát sóng trực tiếp tín hiệu đưa tới a. Cơ giới màn trời, phát hình. Hắn đồ đẳng cấp ngự thú cơ giới thiên phú vào thời khắc này hình chiếu một cái toàn bộ tin tức hình ảnh. Sau đó, xuất hiện ở Thiên Huyền chiến thần trước mặt chính là nhất tôn cao tới 10 ngàn thước tráng hán đang dùng đặc thù thủ pháp tới chỉ huy phi diệu cùng cái khiên đại sát tứ phương hình ảnh. Ừm. Tô Tín. Đối với cái này cái tiểu tử, Thiên Huyền chiến thần vẫn là khắc sâu ấn tượng. Ở nhân tộc cao giáo đại bỉ bên trên, Tô Tín có thể nói là xuất tận danh tiếng. Đó cũng là Thiên Huyền chiến thần đệ một lần biết, bọn họ Huyền Long cổ quốc cũng ra khỏi một cái đỉnh cấp nhân vật. Nhưng lúc đó, Tô Tín cũng chỉ bất quá là chém giết tam đầu bá chủ cấp hung thú mà thôi. Nhưng bây giờ, nhất định chính là giết bá chủ cấp hung thú như giết chó. Quả thực không muốn quá khoa trương. Hắn ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía trong tấm hình mỗi một tránh. Lấy thực lực của hắn triển hiện ra kinh người sức quan sát, nhất thời phát hiện Tô Tín thủ pháp có rất nhiều huyền diệu. Lợi hại a, tự cổ anh hùng xuất thiếu niên. Ha ha ha. Nhìn lên trời Huyền chiến thần sang sảng cười to, tới truyền lại tin tức phó quan nhất thời ngẩn ra. Ba vị đồ đằng chiến thần, ngự thú năng lực bên trên có đặc sắc, trong tính cách cũng là huyền dị. Hôm nay biểu hiện, nếu như đặt ở đánh đấm cổ 390 chiến thần trên người, vậy cũng được không có gì có thể kỳ quái. Nhưng Thiên Huyền chiến thần nhưng là phi thường nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ nhân, làm sao sẽ như vậy? Cũng đủ để chứng minh, Tô Tín cái này nhân loại ở trong lòng hắn rốt cuộc có bao nhiêu phân lượng. Bất quá, có thể làm được Tô Tín tình trạng này, cũng đích xác là hiếm thấy trên đời. Từ trước đến nay lấy Chấn Hưng nhân tộc vì mục tiêu đồ đằng chiến thần có cái này biểu hiện cũng là chuyện đương nhiên. Thậm chí, phó quan có thể tưởng tượng là ở còn lại hai vị đồ đằng chiến thần trong cung điện, tình huống cùng hiện tại đoán chừng là không sai biệt lắm. Mà ở vui vẻ hơn, Thiên Huyền chiến thần tiếp tục hỏi: "Đây là trên chiến trường hình ảnh, ai là hắn phát sóng trực tiếp? Chỉ có chân chính đại chiến mới có thể chuyên môn tìm cơ giới sư tới tiến hành phát sóng trực tiếp, chiến đấu này quy mô rõ ràng không phù hợp. Không phải những người khác, đó chính là hắn mình, chẳng lẽ là ta phía trước phân phó bổn gia đưa đi cơ giới thú?" Thiên Huyền chiến thần tâm tư kín đáo, lập tức liền đoán được thất thất bát bát. Phía trước hiểu rõ trong đó, ta biết Tô Tín không phải một cái thích vô cùng bạo chấn động người của chính mình, lá bài tẩy của hắn thường thường đều giấu rất thâm, nhưng bây giờ lại lớn trương kỳ cổ. Chẳng lẽ? Thiên Huyền chiến thần trong mắt có một tia quang mang chớp thước. Hắn hiểu được, minh bạch rồi Tô Tín mục đích. Sau đó, hắn lập tức đánh nhịp, sử dụng đế đô sở hữu lực lượng, đem phát sóng trực tiếp thả vào toàn bộ Huyền Long cổ quốc. Chương 152, luân hồi thụ thực lực tăng vọt, toàn quốc quan tâm. Thiên Huyền chiến thần chỉ số IQ cực cao. Đối với dấu vết nào đều có cực mạnh năng lực quan sát. Phỏng đoán một phen Tô Tín tính cách, thêm lên phía trước biết được Tô Tín đã sở hữu đồ đẳng cấp huyết mạch ngự thú tin tức, hắn tự nhiên rất nhanh thì có thể được ra kết luận. Tô Tín tên tiểu tử này đang không có thỉnh giáo bọn họ dưới tình huống cũng đã biết được tín ngưỡng chi lực manh mối. Kết hợp với Tô Tín thỉnh cầu cơ giới ngự thú động tác, hắn đương nhiên minh bạch rồi Tô Tín an bài. Cứ việc Tô Tín còn chẳng qua là một cái 17 tuổi, không đến 18 tuổi tiểu tử, nhưng chạy tới giống như bọn họ tình trạng, dự định thành tiểu thần thoại. Lấy hắn bây giờ niên kỷ, nếu như tiếp tục nữa lời nói không chừng thực sự có thể. Bọn họ đồ đằng chiến thần kỳ thực đã bố trí rất nhiều năm, bọn họ ngự thú đã trở thành nổi tiếng tồn tại. Nhưng rất tiếc là, mặc dù Huyền Long cổ quốc mọi người đều đã cống hiến đại lượng tín ngưỡng chi lực, nhưng bọn hắn ngự thú như trước rất khó bước ra một bước cuối cùng. Đúng vậy, tín ngưỡng chi lực chẳng qua là thành tựu thần thoại cấp ngự thú điều kiện trọng yếu, cũng không phải là nhất định có thể thành công, đừng nói là Huyền Long cổ quốc, coi như là đem những thứ khác những quốc gia kia chung vào một chỗ, cũng giống như vậy. Thậm chí có không ít người cảm thấy khả năng này là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Rất nhiều đồ đằng cường giả chỉ có thể gửi hy vọng vào ở lưu lạc đi qua trong đó phát hiện sau cùng một tia cơ hội. Nhưng bọn hắn không thể thành, không có nghĩa là Tô Tín cũng không có thể. Dù sao Tô Tín quá trẻ. Phần này tuổi trẻ chính là tiền vốn. Thiên Huyền chiến thần nguyện ý tin tưởng Tô Tín có cơ hội làm được trước đó người đều chưa từng làm được chuyện tình. Sở dĩ, tại minh bạch điểm này sau đó, Thiên Huyền chiến thần không chút do dự nào ra lệnh, làm cho sở hữu phát sóng trực tiếp tài nguyên đều hướng phía Tô Tín nghiêng. Đồng thời, nếu có cơ hội, hắn thậm chí phải nghĩ biện pháp làm cho những quốc gia khác cũng có thể chứng kiến Tô Tín phát sóng trực tiếp. Vì Tô Tín thu gặt đầy đủ tín ngưỡng chi lực, đồ đằng chiến thần đều đã hạ phân phó, kết quả tự nhiên là không cần nhiều lời. Bất quá ngắn ngủi nửa phút, bánh răng cũng đã hoàn toàn chuyển động. Toàn bộ Huyền Long cổ quốc trên dưới, có đại lượng đang quan sát ngự thú chiến đấu, hoặc là ngự thú sư phát sóng trực tiếp người. Bọn họ hình ảnh trước mắt thuần một sắc đổi thành Tô Tín đại chiến thực vật hệ hung thú chẳng cảnh. Đây là tình huống gì? Ta làm sao trong lúc bất chợt đến cái này phát sóng trực tiếp gian tới? Ta vốn là đang nhìn một cái hợp thể hồ ly nương tiểu tỷ tỷ khiêu vũ, ta không muốn xem chiến đấu à. Huynh đệ, ta cũng là. Ai, người này tốt nhìn quen mắt ta. Là, khá quen, dường như ở nơi nào thấy qua. Ngoa tạo, đây không phải là Tô Tín đại thần sao? Đại ma vương à? Đại ma vương mở phát sóng trực tiếp rồi hả? Chuyện khi nào? Không đúng, Tô Tín đại thần đánh hình như là bá chủ cấp hung thú à? Không sai, thật đã thật bá chủ cấp, đây là tình huống gì à? Huyền Long quân tiêu chí, ngoa tạo, Tô đại ma vương ra chiến trường. Chúng ta làm sao sẽ chứng kiến loại này phát sóng trực tiếp? Chúng ta có cực hạn sao? Huyền Long quân chiến đấu, đại đa số phải không cho người thường nhìn. Dù sao không có nhiều thời giờ như vậy cùng tâm tư đi dàn vật những thứ này, quá tiêu hao tư nguyên, cũng không giá trị gì. Càng chưa nói, càng nhiều lúc, Huyền Long quân là rất gian nan mới có thể chống đỡ đám hung thú xâm lấn, làm cho dân chúng bình thường đều thấy được nhân tộc bất ham. Vậy không tốt lắm. Sở dĩ, tình huống của hôm nay đối với Huyền Long cổ quốc người thường mà nói, thật sự chính là lần đầu tiên đệ một lần. Càng chưa nói, bọn họ nhìn thấy phát sóng trực tiếp hình ảnh còn là không lâu trước xuất tận danh tiếng Tô Tín. Bị người mang theo đại ma vương tên Tô Tín lúc này đang ở khánh chiến tứ phương. Cái kia huyết sắc cự phủ cùng tấm thuẫn phối hợp kinh sợ. Chỗ đi qua cảm giác gáp bách kinh người đến rồi cực hạn. Không ít vốn là Tô Tín phấn ti nhân hoan hô không ngớt. Thật mạnh a Tô Tín đại thần. Quả nhiên không hổ là đại ma vương. Lần này vô ích bà còn côn bằng. Chỉ có hợp thể. Mặc dù là hợp thể cũng đã có thể buông lòng chạm sát những thứ này bá chủ cấp hung thú rồi sao? Tô Tín đại thần quá kinh khủng. Thực lực của hắn so sánh với nhân tộc cao giáo thi đấu thời điểm, dường như lại mạnh mẽ không ít. Đây chính là thiên tài sao, tăng thực lực lên giống như là ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản. Thật hâm mộ a. Ai chú ý tới Tô Tín đại thần trên bả vai đồ sao? Đó không phải là đồ đạc, hình như là một thân cây. Nguyên lai ta không nhìn lầm, đây thật là một thân cây. Ở Tô Tín cùng những hung thú này giao thủ thời điểm, hắn cũng triệu hoán ra luân hồi thụ. Không chỉ ngắm luân hồi thụ đang chiến đấu trong đó có thể có cái gì trợ giúp, chỉ cần hấp thu tử vong chi khí, không ngừng khỏe mạnh trưởng thành liền được. Mà luân hồi thụ cũng không có làm cho hắn thất vọng. Ở Tô Tín chém giết vài đầu bá chủ cấp hung thú thời điểm, cái kia tràn ngập trong không khí, vô hình vô sắc, thường nhân căn bản không nhìn thấy khí tức tử vong bị luân hồi thụ đều thu liễm. Đây chính là bá chủ cấp hung thú a. Bọn họ trong cơ thể sở hữu năng lượng vào thời khắc này không ngừng trôi qua, hóa thành bàng bạc tử vong chi khí. Kinh khủng này lực lượng là cực đoan kinh khủng. Luân hồi thụ thực lực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng tăng lên. Siêu phàm 10 cấp, thống lĩnh nhất cấp, nhị cấp, ba cấp. Ở hoàn toàn hấp thu vài đầu bá chủ cấp bậc ngự thú tử khí sau đó, luân hồi thụ đã thành công đạt tới thống lĩnh 10 cấp. Khoảng cách lĩnh chủ chỉ có một bước ngắn. Nhưng đối mặt tốc độ tăng lên như vậy, Tô Tín cũng hiểu được có chút tiếc hận. Dù sao tử khí chỉ là sở hữu tinh hoa một bộ phận, cũng không phải là toàn bộ. Phản, không thể lãng phí. Tiểu Vân, Tiểu Giáp, Thái Thái, ngày hôm nay ăn chay. Tam đầu che khuất bầu trời côn bằng vào thời khắc này hàng lâm. Bọn họ không chút do dự thi triển ra thôn vệ pháp tắc. Đen nhánh thôn vệ khí tức hóa thành loạn lưu không ngừng dũng động, không ngừng bắn ra lấy. Đem cái kia tử khí bị hấp thu rơi bá chủ cấp thực vật hung thú thi thể hoàn toàn xé nát, nuốt vào trong bụng. Chỉ chờ tiêu hóa sau đó, ba con côn bằng thực lực cũng có thể nổ tính để thăng. Vật tận kỳ dụng, quả nhiên không hổ là ta. Tô Tín khẽ cười một tiếng, sau đó chỉ huy ba con côn bằng hướng phía hạch tâm vòng chiến vọt tới. Nơi nào? Bá chủ cấp hung thú số lượng càng nhiều, hắn muốn đại khai sát giới. Mà ở ba con côn bằng xuất hiện phía trước, Tô Tín cử động cũng đã đầy đủ gọi người rung động. Chớ nói chi là ba con bằng đồng thời hàng lâm. Tất cả bá chủ cấp thực vật hung thú đều là vào thời khắc này cảm thấy sợ hãi cùng bất an, chung quanh tán đi. Nhưng chúng nó tốc độ như thế nào khả năng có thể so với côn bằng đâu? Kết quả là, một phương diện tàn sát phủ xuống. Huyền Long quân bá chủ cấp ngự thú sư từng cái hai mặt nhìn nhau, đều là vào lúc này chấn động không hiểu. Chúng ta giống như là một phế vật ta phong. Trong đó một cái bá chủ ngự thú sư đối với bên người huynh đệ nói rằng, không muốn nói thật có được hay không? Nhưng một bên khác, có một con quân chủ cấp thực vật hệ hung thú rảnh ra không tới. Không gì sánh được mãnh liệt khí tức cùng uy áp đột nhiên hàng lâm đến rồi bá chủ cấp trên chiến trường. Chương 153, Long Liễu, luân hồi thụ nguy hiểm ý tưởng. Đó là một viên cực đại vô cùng cây liễu. Trên thân thể có một cái long thủ ấn ký. Cành liễu không ngừng mà tăng lên, quất hư không đều từng khúc nghiền nát. Tô Tín uy thế ở bá chủ cấp trong đó có thể nói là đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, không ai có thể ngăn cản. Nhưng cùng chân chính quân chủ so với, vẫn là kém quá nhiều bốn. Viên này long liễu phủ xuống thời điểm, Tô Tín bước tiến nhất thời loạn một cái. Ba con côn bằng cũng đều là báo lấy tối cao lòng đề phòng. Thần uy, chiến thần oai, cực kỳ bá đạo uy áp từ Tô Tín trên người bộc phát ra, làm cho cái kia quân chủ cấp thực lực sinh ra thiên nhiên áp chế đối với hắn vô hiệu. Sau đó, hắn cũng không cần ném cái khiên cùng cự phụ hoa chiêu, mà là ánh mắt chuyên chú nhìn lấy cái kia gần giết tới long liễu. Một đạo ý niệm trong đầu ở Tô Tín trái tim hiện lên lấy, không phải còn lại, chính là Tô Tín ngự thú luân hồi thụ. Thời khắc này luân hồi thụ hiện ra vô cùng kích động. Nó mặc dù không có ánh mắt, nhưng thông qua ý niệm của mình cho thấy, nó thập phần khát vọng long liễu. Khát vọng long liễu. Tô Tín trong lòng vô cùng kinh ngạc, là như thế nào khát vọng pháp? Luân hồi thụ dù sao đã đạt đến lĩnh chủ cấp cánh cửa, tư duy đã là tương đối thành thục. Lúc này nó dùng đơn giản nhất trực tiếp phương thức biểu đạt chính mình ý nghĩ. Mà Tô Tín sau khi nghe xong rất là chấn động. Bởi vì 927 luân trở về cây biểu đạt ý tứ chỉ có hai cái. Chạm sát long liễu, sau đó đem nó luyện hóa thành thập điện diêm la. Không sai. Viên này tiểu thụ miêu chính là muốn cho Tô Tín đi chạm sát long liễu cái này quân chủ cấp hung thú. Ngươi đây không phải là làm khó dễ ta sao? Tô Tín cảm thấy rất là không nói. Hắn hiện nay thực lực còn giống như không đủ để chống đỡ cái này mục tiêu a. Còn đem đối phương luyện chế thành thập điện diêm la chuyện này, Tô Tín cũng lớn chịu chấn động. Trước đây biết kỹ năng này thời điểm, Tô Tín kỳ thực cũng lơ đễnh. Dù sao tại hắn nhận thức trong đó, luân hồi thụ hẳn là chỉ có thể luyện hóa những cảnh giới kia không bằng nó hung thú thi thể. Nhưng hiện tại xem ra, dường như cũng không có cái này hạn chế. Cái này cũng có chút quá phận. Ngẫm lại xem, thống linh cấp luân hồi thụ trực tiếp gọi về 10 đầu quân chủ, thậm chí là đế vương cấp hung thú. Này tương hội là bao nhiêu không phải cân đối hình ảnh. Bất quá, từ một điểm này cũng nhìn ra được, toàn trí toàn năng chi thụ cho hạt giống thật sự chính là khó lường. Tiến hóa một lần sau đó, dĩ nhiên cũng làm có thể như vậy người tiên. Đáng tiếc, còn lại hạt giống đều đã héo rũ chết đi, nếu như không phải là bởi vì quỷ thần cổ thụ tính đặc thù, chỉ sợ ta một viên hạt giống cũng không chiếm được. Lúc này cũng không phải là suy nghĩ điều này thời điểm. Long Liễu đã hướng phía Tô Tín đánh tới. Cái này Long Liễu ở quân chủ cấp chiến trường trong đó coi như là tương đối khá tồn tại. Thân thể thô to, cành liễu tươi tốt, mỗi một cái đều là vô cùng cứng cỏi. Quất vào giữa không trung, thật là có thể đem toàn bộ mục tiêu đều đánh nứt. Ven đường mọi người đều là vào thời khắc này trốn tránh ra, căn bản cũng không dám đi đối kháng chính diện. Nhưng nó nếu khóa được rồi Tô Tín, như vậy Tô Tín phải không quá khả năng chạy thoát. Lúc này, Tô Tín chính là gọi về thần thánh Huyền Vũ S. Từ khí đông lai, hậu đức tái vật. Hai cái kỹ năng hạ xuống, Tô Tín cũng thi triển hình thiên chân thân. Tam trọng bảo vệ được vị, sau đó hắn liền chỉ huy ba con côn bằng dùng pháp tắc chi lực tới ảnh hưởng long liễu. Toàn bộ chuẩn bị ổn thỏa sau đó, các loại kỹ năng không gián đoạn buông thả ra tới. Hình thiên vũ kiến thích, phong thần lực, thủy thần lực, không gian tinh thông, đại lượng nguyên tố dũng động, bắn ra lấy vô cùng kinh khủng lực lượng, nhưng cái này phương viên hơn 10 km địa giới đều hoàn toàn bao trùm. Huyền Long quân những lãnh chỗ kia, bá chủ cấp ngự thú sư đều là vào thời khắc này điên cuồng rút lui. Quá kinh khủng. Đây thật là bá chủ cấp ngự thú sư có thể làm được sao? Long Liễu lui lại mấy bước. Điều này nói rõ, Tô Tín sức chiến đấu đã có thể vượt qua một ít quân chủ đi. Tốt khoa trương. Huyền Long quân người chấn động không ngớt. Toàn quốc khán giả càng phải như vậy. Ngoa tạo a, cái này liền có điểm kinh khủng. Tô Tín dĩ nhiên có tạm thời bẽ Mỹ quân chủ lực lượng. Đầu này Long Liếu rất mạnh, nhưng là bị đánh lui. Tốt cơ hội a, Tô Tín đại thần ta tin tưởng ngươi, thừa dịp cái này cơ hội đánh bại đối phương a. 666. Ta đều không dám tin vào hai mắt của mình. Cái này dĩ nhiên là thực sự. Tô Tín vĩnh viễn thần. Nếu như đổi lại là những người khác, mặc dù là hơn 10 vị bá chủ cấp ngự thú sư, lúc này liên thủ công kích cũng sẽ bị Long Liếu không chút do dự đánh tan. Dù sao, đây chính là Chánh Nhi 8 cân quân chủ. Dù cho Tô Tín trước đây biểu hiện, bọn họ cũng không cảm thấy Tô Tín có thể từ đối phương trong tay chống đỡ xuống tới. Nhưng hiện tại xem ra, Tô Tín cho bọn hắn kinh hỉ còn rất nhiều đâu. Một lớp oanh tạc xuống tới, Tô Tín cũng lập tức bắt lại cái này cơ hội. Ánh mắt của hắn mang theo vài phần lạnh lùng. Trong tay cự phủ càng phát ra bá đạo. Đồng thời, trên bả vai của hắn cũng xuất hiện một cái tuổi thanh xuân nữ tử, phía sau có 9 cái trắng tinh đuôi trên không trung không ngừng loạn choạng. Thanh Câu Hồ Đế cũng ở lúc này lên sân khấu. Mà tác dụng của nàng là điên đảo âm dương, làm cho Long Liếu không cách nào lập tức khôi phục. Oanh! Tựa như một bả thiết truy nặng nề đánh vào Long Liếu tinh thần nét mặt, đem đánh tan hơn phân nửa. Sau đó, Tô Tín liền thế như trẻ che tiến lên đây. Trên người của hắn, các loại quang huy bao trùm, các loại thần hy bao phủ, giống như chân chính chiến thần một dạng không thể cản phá, mà không gì sánh được bá đạo lực lượng từ cái kia bắp thịt nổi cục mạnh mẽ trên cánh tay bung ra, tựa như thạch phá thiên kinh. Huyết sắc cự phủ hạ xuống, có thể sánh bằng khai thiên tích địa. Phủ nhận kèm theo tựa như sấm sét một dạng âm thanh hạ xuống. Dĩ nhiên tại lúc này trực tiếp chém nát mảng lớn cánh liễu, sau đó thẳng tắp không vào Long Liếu trong thân thể. Trong sát na, đại lượng đỏ bừng máu tươi chảy như dòng nước mà ra, mãnh liệt long uy vào thời khắc này bộc phát ra. Long Liếu cái này chủng hung thú, chính là không hơn không kém hung tàn vật. Thường ngày cũng phải dựa vào long tộc huyết nhục để duy trì sinh kế, cũng không cùng đại đa số thực vật hệ hung thú giống nhau hấp thu ánh mặt trời năng lượng. Cái này cũng đưa đến thân thể của nó bên trong khắp nơi chảy xuôi long tộc dòng máu, mà bị tổn thương sau đó, nó dĩ nhiên phát ra cùng loại long ngâm một dạng giống giận. Trước đây sở hữu mơ hồ cùng hỗn loạn đều là vào thời khắc này tiêu tán. Xoẹt một tiếng, có chừng hàng ngàn cây cành liễu vào thời khắc này điên cuồng roi đạt đến mà đến. Nếu là bị rút chúng, nhẹ thì da chóc thịt bong, nặng thì thân thể tan vỡ, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Nhưng Tô Tín đã sớm có dự bị phương án. Từng đạo gợn sóng không gian quyết tán, Tô Tín thân thể trong sát na đi tới Long Liếu phía sau. Chợt, huyết sắc cự phủ từ bên trên phách chuyển biến thành ngang chạm sát. Một hô, giống như long quyển một dạng, búa lần thứ hai rơi vào cái kia Long Liếu trong thân thể. Một trước một sau, thương thế không nhẹ. Mà cái kia cao cao tại thượng quân chủ, lúc này cũng khí huyết đại thương. T. Thật nhanh thân thủ. Đại thần làm được. Ngoa tạo, trong nháy mắt, hai lần công kích. Ta là ánh mắt mơ hồ sao? Không gian hệ, nhất định là không gian hệ lực lượng, ta dường như thấy lớn thần dùng qua chiêu này. Chương 154, Long Hồn. Đưa tới cửa đại lễ a. Hầu như mọi người đều tại đây khắc trừng mắt đo và đủ ngây người. Tô Tín không chỉ có chặn lại Long Liếu công kích, thậm chí còn đã nắm giữ tiết tấu của chiến đấu. Loại vật này thường thường so với ngạnh thực lực trọng yếu hơn. Lúc này, Long Liếu đã bị thương không nhỏ thế, thực lực giảm đi nhiều. Mà Tô Tín thì có thể thừa thắng truy kích. Nếu có thể lời nói, thậm chí có thể đem đối phương hoàn toàn kích sát. Lấy ba chủ cấp thực lực chạm sát quân chủ. Đây cơ hồ không ai thấy qua. Lúc này, bọn họ dường như muốn chứng kiến một màn này xuất hiện. Vì vậy, mọi người đều tại đây khắc nhảy cấm hoan hô. Nỗ lực lên a, Tô Tín đại thần. Chạm sát cái này đầu hung thú a. Không muốn cho đối phương cơ hội a. Lên lên lên. Đương nhiên, không cần bọn họ cổ vũ, Tô Tín cũng ở lúc này vững vàng nắm chặt nhịp điệu chiến đấu. Chỉ thấy hắn nhất tâm đa dụng, không ngừng phân phó ba con côn bằng xuất thủ kiểm chế đối phương, hoặc là thôn phệ pháp tắc lực kéo, hoặc là đáp xuống lực phá hoại. Cũng có đại lượng kỹ năng thi triển ra phong nguyên tố bắt đầu khởi động. Nói chung, Tô Tín đã là nghĩ hết tất cả biện pháp đem chính mình thực lực chân thật hiện ra ở trước mặt mọi người. Kinh khủng kia lực phá hoại đã đủ gọi sở hữu bá chủ cấp ngự thú sư cùng hung thú đều trong lòng run sợ, căn bản không dám tới gần bước. Tứ phương mảng lớn lá xanh cùng hoa hồng, thoạt nhìn lên vô cùng thê thảm. Phát sóng trực tiếp trong phòng, vô số người nhìn lấy cái kia bắn ra tung tóe phong nhận, thủy đạn cùng bảng bạc hư không sóng gợn. Chỉ cảm thấy cảm xúc dâng trào, kích động khó nhịn. Đây chính là bọn họ nhân tộc đỉnh cấp thiên tài sao? Quáng ưu. Mà quan sát phát sóng trực tiếp người trong đó cũng không thiếu Ninh Hồng Y Liễu, An Diệu Diệu, Phương Hàn, Phương Kinh Muốn, Lâm Vô Cực, Lâm Hàn Trở, các loại, nhìn lấy đã từng bằng hữu ở trên chiến trường đại sát tứ phương, mà chính mình lại ngay cả bá chủ cấp cánh cửa đều không mò lấy. Một loại thoáng như cách nhật cảm giác tự nhiên mà sinh. Long Liễu cũng không phải chỉ có thể bị đánh. Nó thân là đế vương cấp huyết mạch ngự thú, thêm lên quân chủ cấp thực lực. Nơi nào nhịn được như vậy khổ sở? Lập tức, trong cơ thể nó chính là truyền đến từng đợt long âm. Dường như có từng cái long hồn vào thời khắc này bị quất ra cách đi ra, đều là rồng phương tây giáng dấp. Mỗi một điều long hồn đều là vào thời khắc này không ngừng rùng rằng. Gào thét thảm thiết không ngừng truyền ra, cực kỳ bá đạo lực áp bách vào thời khắc này khuyết tán ra. Trong sát na dĩ nhiên liền đem Tô Tín ba con côn bằng bị đẩy ra, liền Tô Tín bước tiến cũng ở đây cái thời điểm liên tiếp lui về phía sau. T. Mặc dù là Tô Tín lúc này cũng không cảm nhận được lớn lao uy hiếp. Cái kia rậm rạp lấy ngàn mà tính long hồn đại biểu cho Long Liếu nuốt ăn long tộc số lượng. Những thứ này long tộc chính là Long Liếu sinh mệnh chi nguyên, lớn mạnh tư bản. Mà mặc dù là bị cho rằng là huyết nhục chi thực phía sau, những thứ này long hồn cũng bị lợi dụng, lúc này sáp nhập vào cái kia vô số cảnh liễu bên trong. Đem ra chỉ uy lực vô song, bá đạo không gì sánh được. Phi nguyên bản cảnh liễu cũng đã là đầy đủ kinh người, quất vào trong không khí đã đủ làm cho lòng người hàn. Mà lúc này, cái kia đạo đạo khí lãng cuồn cuộn, mỗi một lần quật dĩ nhiên có không kém gì Tô Tín điên cuồng công kích. Nếu là bị như vậy cảnh liễu giúp chúng, kết quả sẽ như thế nào tự nhiên là không cần nhiều lời. Quan sát phát sóng trực tiếp người đều là vì Tô Tín bóp một cái mồ hôi lạnh. Nỗ lực lên a Tô Tín đại thần. Nếu như thực sự không được thì lui lại a. Đây chính là quân chủ cấp hung thú a, mặc dù là lui về sau cũng không tính là gì. Chính phải chính phải. Tô Tín đại ma vương có thể tình trạng này đã vô cùng ghê gớm. Huyền Long quân sẽ không có quân chủ cấp cường giả có thể trợ giúp một chút không? Nhìn lấy phát sóng trực tiếp Giang Thương lúc này cũng gấp gáp không ngớt. Lúc này Huyền Long quân thật vẫn không có dư lực đi trợ giúp Tô Tín. Tất cả quân chủ cấp ngự thú sư đều là vào thời khắc này đem hết toàn lực ngăn cản đối phương thế tiến công. Cái này một lớp thực vật hệ hung thú tới quá mức mãnh liệt, gọi người không thể không hoài nghi đối phương là không phải dự định không chết không ngớt. Không được, ta được mau sớm chạy tới mới là. Giang Thương ánh mắt lấp lóe. Hắn vội vã gọi về chính mình ngự thú Cửu Thiên Lôi Thần. Sau đó, không chút do dự hướng phía chiến trường phương hướng chạy đi. Trong thời gian ngắn, dường như sấm đánh, nhưng hắn cũng thời khắc chú ý Tô Tín động tĩnh. Nhưng ngay khi một giây sau, trong mắt của hắn liền thẳng tắp trừng lớn. Cái này, điều này sao có thể? Trên máy truyền tin, phát sóng trực tiếp trong bức tranh, Tô Tín đang đối mặt bao trùm long hồn vô số cảnh liêu thời điểm, bao nhiêu cũng có chút bối rối. Ngành thực lực chênh lệch thật sự là quá lớn. Hắn có thể làm được điểm này cũng đã là chuyện khá là khó khăn tình. Sở dĩ, lúc này hắn liền có làm cho Thái Thái mang theo mọi người rút lui tâm tư. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng chính là, Tô Tín trên bả vai luân hồi thụ cũng là vào thời khắc này kích động không thôi. Không. Một cỗ kinh khủng sức cắn nuốt nổi lên, luân hồi thụ trên cành cây nhất thời hiện ra sợ hãi sức cắn nuốt. Cái này cắn nuốt lực lượng đối với bình thường đồ đạc căn bản không có tác dụng. Cùng ba con côn bằng thôn vệ pháp tắc ngược lại là cũng không có bất luận cái gì liên quan. Mà cái này cổ cắn nuốt lực lượng ảnh hưởng từ đầu đến cuối chỉ có một loại. Đó chính là tràn ngập ở trong thiên địa vô cùng tử khí. Sinh linh kia tử vong phía sau cường liệt không cam lòng, oán hận. Cùng với thuần túy nhất bổn nguyên lực lượng linh hồn. Trong này tự nhiên cũng bao gồm long hồn. Cơ hồ là ở luân hồi thụ lực lượng phát tắc trong nháy mắt, Tô Tín liền phát hiện cái kia long liếu động tác dường như không gì sánh được kỳ quái. Mọi cử động vô cùng cứng ngắc. Mà cái kia long ngâm cũng ở lúc này không ngừng vang vọng, không ngừng hiện lên. Từng cái long hồn vào thời khắc này dường như tìm được rồi hy vọng, dường như không kịp chờ đợi muốn từ long liếu trong thân thể bóc ra. Xuất hiện loại tình huống này, mọi người đều bất ngờ. Long liếu cắn nuốt long tộc sẽ hóa thành nó tự thân lực lượng. Cái này long hồn tuy nói vẫn là long hồn, nhưng đã là long liếu một phần. Phải không có thể bóc ra. Nhưng lúc này, những long hồn đó tựa như có ý thức của mình, chủ động muốn rời khỏi long liếu không chế. Đồng thời, nay cổ phá tan không chế ý niệm trong đầu vô cùng cứng cỏi, vô cùng bá đạo. Gọi đốt thử cơ hội là tại chỗ có người đều không phản ứng lại thời điểm, mấy đạo long hồn đã từ long liếu cảnh liêu trong đó bay cao mà ra. Đương nhiên, những long hồn đó sở ký thác cảnh liêu cũng theo đó nổ bể ra tới, hóa thành đầy trời mảnh vụn. Đương nhiên, cũng có long liếu tự thần tiên huyết rơi. Mà cái này mấy cái long hồn thành công thoát ly sau đó, tựa như quân bài đồ mì nổ bị phủ định. Trong sát na, hơn 1000 điều long hồn dĩ nhiên có vào lúc này không ngừng tránh thoát. Hàng ngàn cây cảnh liễu dĩ nhiên toàn bộ nổ tung. Phốc 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 tựa như pháo hoa nở rộ một dạng xuất hiện ở lúc này nổi lên. Long liễu phát ra hoảng sợ không thôi kêu thảm thiết tới. Mà ánh mắt mọi người có thể đạt được, chỉ thấy những thứ kia thoát đi long liễu nắm giữ long hồn dĩ nhiên có vào thời khắc này hướng phía Tô Tín trên bả vai cây nhỏ mà đi. Trước đây, bọn họ cũng không hề để ý quá Tô Tín bả vai cây nhỏ, chỉ coi là phụ trợ ngự thú, giống như à gì. Nhưng bây giờ, bọn họ mới phát hiện, cái này cây nhỏ dĩ nhiên là quái vật a. Đây chính là quân chủ cấp long liễu bản lĩnh xuất chúng, chỉ chớp mắt đã bị phá mới, chỉ có. Chương 155, giết quân chủ, đế vương Hàng Lâm. Mà những long hồn đó bị bóc ra tới, bị luân hồi thụ hoàn toàn hấp thu sau đó. Luân hồi thụ thực lực vậy đột nhiên gian tăng vọt đứng lên. Cái này cũng đều là long tộc tinh thuần năng lượng a. Thống lĩnh đến lĩnh chủ. Lĩnh chủ nhất cấp, hai cấp, ba cấp. Cái kia đột phá tốc độ, thấy ạ gì đều tốt sinh ước ao đấu kỵ. Mà cái kia tất cả long hồn đều hoàn toàn bị hấp thu sau đó, luân hồi thụ lần thứ hai khỏe mạnh lớn lên một mảng lớn. Khí tức trên người cũng khoa trương đến rồi cực hạn. Bá chủ nhất cấp. Phải biết rằng, lúc này chiến thần hình tiên cũng vừa xong lĩnh chủ 10 cấp. Đây là ở Tô Tín ngự thú không gian có tăng lên trên diện rộng, đem thời gian tỷ lệ tăng cường đến rồi 1024 trình độ mới có thể thực hiện cấp tốc đột phá. Mà luân hồi thụ trở thành Tô Tín ngự thú mới, chỉ có bao lâu? Tính toán đâu ra đấy bất quá là một ngày võ thuật. Nhưng liền cái này, nó dĩ nhiên cũng làm đã đột phá đến bá chủ. Đúng vậy. Bá chủ cảnh giới. Cứ việc cái này cũng có cơ duyên trùng hợp duyên cớ, nhưng bất kể nói thế nào, luân hồi thụ biểu hiện cũng quá mức với khoa trương một chút. Bất quá, làm luân hồi thụ thực lực tăng vọt thời điểm, Tô Tín cũng bắt đầu suy nghĩ một màn này phát sinh nguyên nhân. Một cái không đến lĩnh chủ cảnh giới ngự thú, làm sao có khả năng đem những long hồn đó từ quân chủ cấp ngự thú trong cơ thể hút ra đi ra đâu? Pháp tắc chi lực, luân hồi pháp tắc. Tô Tín trong đầu nhất thời nổi lên cái danh từ này tới. Pháp tắc là không gì sánh được bá đạo. Ba con côn bằng pháp tắc chi lực chính là như vậy. Một ngày thi triển ra, mục tiêu sẽ bị trực tiếp hạn chế, nếu như thực lực vô cùng nhỏ yếu nói, như vậy sẽ bị ba con côn bằng hoàn toàn thôn phệ. Liên bột phấn đều không thừa. Bá đạo. Dùng cái từ này để hình dung pháp tắc là hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Trước đây Giang Thương ở biết Tô Tín Ngự Thú dĩ nhiên nắm giữ pháp tắc chi lực thời điểm, mới có thể kinh sợ. Không chỉ là đại biểu cho đồ đẳng cấp huyết mạch, càng là đại biểu cái này ngự thú sức chiến đấu sẽ khoa trương đến mức tận cùng. Mà Tô Tín vốn cho là luân hồi thụ luân hồi pháp tắc sẽ tại bá chủ cấp thời điểm mới có thể phát huy được tác dụng. Hiện tại xem ra, là hắn suy nghĩ nhiều. Nếu nắm giữ kỹ năng này, đó chính là có thể sử dụng. Không chỉ có thể dùng, nhưng lại không gì sánh được bá đạo, không gì sánh được hữu hiệu. Bây giờ, cái kia Đế Liêu không chỉ có khí huyết tan tác, liền nội hạch đều bị rút đi. Trạng thái được kêu là một cái hề bại suy sụp. Nguyên bản sở hữu quân chủ cấp thực lực nó, lúc này cũng là vô hạn tiếp cận bá chủ cấp. Mà cái này chỉ ý nghĩa một việc. Tô Tín khẽ môi mang theo mỉm cười. Luân hồi thụ, suy nghĩ của ngươi có lẽ có thể thực hiện. Lập tức, Tô Tín cũng là không chút do dự tiến lên. Tất cả trạng thái lần thứ 2 kéo căng, thần thánh chi lực không ngừng ra chỉ ở từng cái phương diện. Ngự thú không gian lần thứ 2 tăng vọt hắn nơi nào còn có thể lưu ý cái gì tiêu hao. Oeng. Đại địa kịch liệt vang minh, đến không hết khủng bố lực lượng ở trong tay của hắn ngưng tụ. Tại hắn lòng bàn tay xoay quanh. Hướng. Kèm theo Tô Tín quát lớn, hắn đột nhiên tiến lên. Một búa khai thiên, mà ba con côn bằng cũng đều là thần thái sáng láng, khí lao xuống xuống dưới, lên như diều gặp gió chín vạn dặm. Truy lạc. Rầm rầm rầm. Ba đạo thân thể cao lớn tựa như ba viên vẫn thạch một dạng rơi đập, kinh khủng lực đánh vào nhộn nhạo lên, làm cho cái này đại địa đều kịch liệt run rẩy. Vô số huyền long quân chiến sĩ thậm chí cảm thấy được bản thân đã đứng không yên. Bọn họ nhìn lấy Tô Tín vậy liền kinh người động tĩnh, nhất thời kinh sợ. Cái này, chúng ta tới trên chiến trường mục đích rốt cuộc là vì cái gì? Tô Tín một người đã đủ bù đắp được chúng ta thiên quân vạn mã. Hàm thẹn a, mà phát sóng trực tiếp thời gian mặt. Nguyên bản vì Tô Tín lau mồ hôi một cái nhân lúc này cũng đều là không gì sánh được kinh hỉ. Quá mạnh mẽ. Cái kia cây nhỏ dĩ nhiên là đòn sát thủ. Trước đây chưa thấy qua Tô Tín đại thần có như vậy ngự thú a. Hẳn là lại là mới khế ước. Mộ, vì sao Tô Tín đại thần mỗi một con ngự thú đều là ưu tú như vậy a? Ngươi quản cái này gọi là ưu tú? Nhất định chính là quái vật được rồi, thống linh cấp dĩ nhiên có thể đối với quân chủ cấp sản sinh ảnh hưởng, quá bất hợp lý. Tô Tín đại thần quá mạnh, ngươi xem hắn liên hoàn doanh tạc, quả thực không phải coi quân chủ là quân chủ để đối đãi. Chiến trường trong đó, tam đầu côn bằng doanh tạc đưa đến bụi bặm đã tịch quyển cao thiên. Nhất địa. Mà ở khu vực trung tâm, cái kia long liễu thân thể lại là không ngừng rút lui, phá toái cành liễu, thân cây vào thời khắc này rơi cái ra hỏa này cũng bất chấp lấy, mà là muốn hướng phía sau đào tẩu. Bất quá, Tô Tín hao tốn nhiều thời giờ như vậy cùng tâm tư, làm sao có khả năng làm cho đối phương đào tẩu đâu? Lập tức, hắn chính là không chút do dự nào tiến lên truy sát. Dựa vào tốc độ kinh người, Tô Tín rất nhanh thì lần thứ hai đi tới long liễu trước mặt. Đúng lý không tha người, nói chính là như thế chứ. Đúa tiếp lấy một đúa, cái kia uy thế đâu chỉ khủng bố con trai được. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả cũng không nói, đều là vào thời khắc này hưởng thụ cực hạn bạo lực mỹ học. Quá hoàn mỹ. Mà long liễu cũng dường như gánh không được, vô số cành liễu vào thời khắc này đan vào mà thành, hóa thành một mặt kiên cố cái khiên. Vào thời khắc này chống đỡ Tô Tín mỗi lần điên cuồng tiến công. Long đằng chi khiên. Đây là long liễu phòng ngự mạnh nhất thủ đoạn, bất quá mỗi lần phòng ngự đều muốn tiêu hao trong cơ thể khí huyết, sở dĩ không phải vạn bất đắc dĩ lời nói, nó là không có khả năng vận dụng. Tô Tín dĩ nhiên bức đối phương dùng hết năng lực này, chẳng lẽ phát sóng trực tiếp giữa người bắt đầu minh bạch rồi. Tô Tín là thật dự định đem cái này long liễu triệt để chạm sát ta. Lấy ba chủ cảnh thực lực, tàn sát một đầu cũng không yếu nhỏ con chủ. Chẳng lẽ, chúng ta thực sự có thể gặp chứng lịch sử này tính một màn sao? Nỗ lực lên a Tô Tín đại thần. Để cho bọn họ minh bạch chúng ta nhân tộc lợi hại. Tiếng hoan hô vào thời khắc này không ngừng vang vọng, không ngừng truyền khắp tứ phương. Mà Huyền Long quân ý chí chiến đấu cũng ở lúc này ngẩng cao đến rồi cực hạn. Bọn họ càng phát biểu hán dũng mãnh. Tô Tín một tân nhân đều đã ngăn cơn sóng dữ, chúng ta còn có lý do gì không chống cự nổi áp lực? Giết, là nhân tộc đoạt được khối bảo địa này. Giết. Tiếng kêu, tiếng gào thét vào thời khắc này không ngừng vang vọng, truyền khắp toàn bộ chiến trường. Liên quân chủ cấp chiến đấu cũng ở này hai. Sau có khắc cải biến. Triệu phó quan tam đầu ngự thú cũng vô cùng dũng cảm, đánh những thứ kia quân chủ cấp hung thú tiếng kêu rên liên hồi. Mà Tô Tín cùng ba con bằng cũng gần đem long liễu hoàn toàn chạm diện. Theo long liễu, Tô Tín trong cơ thể giống như là quần quần không dứt, căn bản hao tổn không xong. Nó chỉ có một con đường chết. Bất quá, cũng chính là vào lúc này. Che khuất bầu trời hàng vạn hàng nghìn cành liễu vào thời khắc này xuất hiện. Ở chỗ cực xa nhất tôn trên đỉnh núi, một cao tới 10 vạn mét quái vật lớn mênh mông quần quần đã tới. Vậy theo nhưng là một viên cây liễu, không gì sánh được bằng bạc, dường như sừng sững ở giữa thiên địa. Toàn thân xanh biếc, tiểu diễm mát. Cứ việc thể tích bằng bạc, nhưng thoạt nhìn lên sinh cơ rạng rỡ. Càng mấu chốt là, một cỗ bá đạo đế vương uy áp vào thời khắc này tràn ngập ra, bao trùm phương viên trăm dặm. Đế vương cấp. Tô Tín biến sắc. Hắn cũng không phải là đệ một lần cảm thụ đế vương cấp uy áp. Chương 156, Giang Thương cứu chàng, Tô Tín đắc thủ. Ban đầu ở nhân tộc cao giáo thi đấu thời điểm, Tô Tín cũng đã cảm thụ qua đế vương cấp ngự thú uy áp. May mắn khi đó cách xa, thêm lên nhân tộc đế vương cấp ngự thú sư chuyên môn nhưng này chút hung thú dẫn tới chỗ xa vô cùng. Nếu không, chỉ là những đế vương đó hung thú uy áp cũng đủ để đối với Lạc Y Thành trong đó sở hữu nhân tộc tạo thành chí mạng tính uy hiếp. Linh chủ cùng bá chủ chênh lệch cực đại, bá chủ cùng quân chủ chênh lệch càng lớn. Mà quân chủ cùng đế vương thì càng thêm không cần nói nhiều. Chỉ cần đế vương nguyện ý, sở hữu quân chủ sẽ tại một ta trong lúc đó bị hủy diệt. Bây giờ, này đế liêu phủ xuống thời điểm, cái kia tràn ngập tại thiên khung vô số cảnh liễu liền có hủy diệt hết thể uy năng. Không chỉ là Tô Tín sắc mặt đại biến, liền triệu phó quan chờ, các loại, quân chủ cũng cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Không tốt, cháy mau. Lúc này, mọi người đều rối loạn. Đế vương cấp hung thú xuất hiện, thế cục nhất thời thì có biến hóa. Mà cái kia long liễu cũng là kích động và phần. Nó là bội cây này đế liêu hải tử, ở nhìn thấy phụ thân thời điểm, tự nhiên là cảm nhận được hy vọng sống sót. Bất quá, hung 30 thú một phương có đế vương cấp tồn tại hàng lâm, nhân tộc tự nhiên cũng có. Một tiếng sấm rền đột nhiên kinh động. Trong sát na, hàng vạn hàng nghìn lôi quang vào thời khắc này đang vào, hóa thành che khuất bầu trời khủng bố lực lượng hàng lâm. Cái kia vô cùng kinh khủng cảnh liễu cùng lôi quang không ngừng dây dưa, xé rách. Trong sát na, hết thảy tất cả đều tan thành mây khói. Đế liễu lực lượng hoàn toàn không thể ảnh hưởng đến bên này chiến trường. Là chiến tướng đại nhân. Đại nhân đến. Vũ Hồ, chúng ta không sao. Chiến tướng Uy Vũ. Thiên khung bên trên, một cái lôi long hàng lâm, đó là Cửu Thiên Lôi Thần. Mà Giang Thương người khoác chiến giáp, lúc này đứng ở long thủ bên trên. Ánh mắt của hắn lạnh lùng nghiêm nghị nhìn phía xa Đế Liêu. Thân là đế vương cấp tồn tại, không muốn ra mặt đối với quân chủ thậm chí là bá chủ xuất thủ, ha ha. Hôm nay, để ta tới gặp gỡ ngươi. Hắn trước đây đã nhìn rồi Tô Tín phát sóng trực tiếp, biết Tô Tín đối với long liễu nguy cơ đã giải quyết. Hắn còn là ngựa không ngừng vó chạy tới. Dù sao hắn biết rõ, đế vương cấp hung thú nhất định sẽ phủ xuống. Quả nhiên, Đế Liêu xuất hiện thời điểm liền muốn đối với Tô Tín phát động công kích. Chiến đấu tiếp tục. Giang Thương hô lớn một câu, dưới thân Cửu Thiên Lôi Thần liền vào lúc này bằng khoa trương tốc độ hướng phía Đế Liêu mà đi. Màu tím kia thần lôi không ngừng tràn ngập, không ngừng tràn ngập tứ phương. Vô cùng kinh khủng lực lượng kéo dài không dứt, đem hết thảy đều hoàn toàn xé rách. Mặc dù là Đế Liêu cũng cảm nhận được lớn lao uy hiếp. Cứ việc nó như trước rất muốn cứu mình hải tử, có thể tại đối mặt cái này nhân tộc cường giả thời điểm, hắn cũng không dám chút nào làm cản. Lúc này, hai người liền đại chiến ở tại một chỗ. Chiến đấu dư ba thỉnh thoảng khuyết tán mà ra, đối với tứ phương chiến cuộc cũng có ảnh hưởng không nhỏ. Đây là Tô Tín đệ một lần nhìn thấy đế vương cấp cường giả giữa đại chiến. Bọn họ kỹ năng rất nhanh, xuất thủ càng là mau lẹ không gì sánh được, bá đạo phi phàm. Trong phút chốc võ thuật cũng đã giao thủ không nhỏ hơn trăm chiêu. Đừng nói là phát sóng trực tiếp giữa khán giả, chính là Tô Tín cũng căn bản thấy không rõ. Đây chính là đế vương cấp sao? Tô Tín ánh mắt lấp lóe, ngay trong ánh mắt có vài phần chờ mong cùng ước ao. Dùng thời gian không bao lâu, hắn cũng có thể trở thành cường giả như vậy, thậm chí càng cao, xa hơn. Mà ánh mắt lần thứ hai rơi về phía long liễu. Bộ cây này quân chủ cấp thực vật hung thú, lúc này đã là hoàn toàn không có đã từng bị phong. Tươi tốt cảnh liễu vào thời khắc này bị chém thất linh bát lạc, thoạt nhìn lên xấu hổ vô cùng. Khí tức cũng dần dần lụi bại. Nhất là ở nhìn thấy đế liêu xuất hiện mà hưng cao hai ác, phát hiện đế liêu không cách nào cứu hắn sau đó, cái kia hồi quang phản chiếu kính nhi lập tức liền lụi bại xuống tới. Chịu chết đi. Tô Tín cũng sẽ không đi quản người này tâm tình như thế nào. Hắn chỉ muốn đem bên ngoài hoàn toàn chạm sát. Huyết sắc cự phủ hung tận phách chém xuống tới, thế như trẻ tre. Sau đó, đầy trời máu me tung tóe. Người này khí tức lần thứ hai rơi xuống, gần vẫn lạc. Đế Liêu giận dữ không thôi. Nó gào thét không ngừng, dùng hết toàn bộ biện pháp muốn đột phá Cửu Thiên Lôi Thần chặn lại, do đó can thiệp chiến trường. Nhưng Giang Thương biết tính toán của nó. Hắn không chỉ có riêng chỉ có Cửu Thiên Lôi Thần cái này một đầu đế vương cấp ngự thú mà thôi. Còn có một chỉ mới vừa bước vào đế vương cấp tiếng sấm trống. Đây là một con cực kỳ đặc thù ngự thú, thoạt nhìn lên đã nghĩ là một cái vật phẩm. Như vậy ngự thú trình độ hiếm hoi sẽ không thua kém chút nào với hình người ngự thú. Đồng thời, Giang Thương cái này chỉ ngự thú thuộc tính cùng Cửu Thiên Lôi Thần có thể đạt được hoàn mỹ phù hợp. Tại Cửu Thiên Lôi Thần giống giận không dứt thời điểm, tiếng sấm trống liền treo cao thiên địa, hội tụ Cửu Thiên Lôi Thần vô biên lôi quang, ngưng tụ thành một đạo lôi âm. Lôi âm bao trùm dưới, một phương địa giới điện từ liền hết thảy bị điều di chuyển ra, từng đạo điện quang tùy theo xuất hiện, tạo thành giống như lôi ngục một dạng tồn tại. Mà Đế Liêu muốn nhúng tay chiến trường, nhất định chính là người si nói ngọng. Cái này cũng đưa đến, Tô Tín Búa không có chút nào trở ngại đi chém long liễu. Phúc. Khi tất cả sinh cơ đều tiêu tán, phát sóng trực tiếp gian đã là đầy màn hình đạn mạc. 666. Đệ một cái lấy bá chủ thực lực tàn sát quân chủ nhân xuất hiện. Là hắn, chính là hắn, chúng ta đại ma vương, Tô Tín. Mạnh mẽ à, ta đã không biết nên hình dung như thế nào, dưới lầu giúp ta nghĩ cái thành ngữ thôi. Dưới lầu giúp ta hai nghĩ cái thành ngữ thôi. Dưới lầu giúp ta ba nghĩ cái thành ngữ thôi. Quân quận mà đến đạn mạc, phần nhiều là đối với Tô Tín ngưỡng mộ cùng tính phục. Thời khắc này Tô Tín cứ việc không có Giang Thương như vậy kinh thế hai tục thực lực, nhưng không thể nghi ngờ đã 453 đã là trở thành trong lòng bọn họ trong đó, như thần tồn tại. Thật bất khả tư nghị. Nhưng Tô Tín động tác còn chưa kết thúc. Hắn ánh mắt lấp lóe, đối với bên người Luân Hồi Thụ nói rằng: "Ra tay đi." Sau đó, chỉ thấy Luân Hồi Thụ được không do dự bắt đầu điều động luân hồi lực lượng. Trong sát na, một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được u minh khí tức vừa lúc đó gột rửa ra. Ngược lại đem cái kia long liếu thân thể đều hoàn toàn bao khỏa ở bên trong. Sau đó, vang một tiếng, một tòa cao lớn không lấy, rồi lại quỷ dị không rõ môn hộ đột nhiên xuất hiện ở tầm mắt mọi người trong đó. Chỉ thấy cái kia môn hộ toàn thân đen nhánh, mặt trên điêu long hòa phượng, thoạt nhìn lên phá cụ đặc sắc. Có thể ánh mắt nhìn kỹ, rồi lại có thể cảm nhận được một cỗ nhiếp nhân tâm phách lực lượng tựa hồ đang ảnh hưởng mọi người. Mấu chốt là, bên trong môn, nhộn nhạo chính là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ hỗn độn. Mà ở môn hộ xuất hiện thời điểm, vậy cũng trên đất long liếu thân thể dĩ nhiên liền bị một cỗ không rõ lực kéo tác dụng lấy. Sau đó hướng phía trong môn hộ bộ phận đi. Đây là cái gì? Tô Tín là phải đem long liếu thi thể thu sao? Nói cũng đúng a, đây chính là quân chủ cấp hung thú thi thể, rất có diệu dụng a. Xuất ra đi bán lời nói, có thể bán không ít tiền đâu. Không ít người đều cảm thấy Tô Tín là muốn thu liễm chiến lợi phẩm. Chỉ là cái này thu đồ vật thủ đoạn bao nhiêu quỷ dị một ít. Chương 157, a, long liếu bị phá vỡ thiên bình. Quỷ môn quan. Đây là luân hồi thụ kỹ năng một trong, có thể dùng đến tiêu diệt mục tiêu. Nhưng cái này rõ ràng cũng không phải là nó điều kiện tốt nhất công dụng. Bây giờ, quỷ môn quan vừa ra, tứ phương tử khí đều không có vào trong đó. Lớn nhất đầu dĩ nhiên chính là long liễu. Không chỉ là hư vô phiêu miệu tử khí, cũng bao gồm cánh khô. Tại chỗ có người đều cảm thấy không gì sánh được vô cùng kinh ngạc và hiếu kỳ thời điểm. Luân hồi thụ đã thành công đem thu liễm. Đồng thời, một cỗ thần bí lực lượng ở luân hồi thụ trong cơ thể rung động. Những thứ kia đã phá toái cảnh khô dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khâu lại lấy. Bất quá là ngắn ngủi thời gian một phút bên trong. Đã từng đối với cho Tô Tín mang đến uy hiếp không nhỏ long liếu dĩ nhiên cũng làm đã hoàn toàn trả lại như cũ. Sau đó, đông đông đông, thân thể cao lớn đi lại mà đưa đến đại địa tiếng oanh minh xuất hiện chưa quan bế trong quỷ môn quan, một đầu thực vật hệ hung thú hung hãn đi ra. Tư thái ngẩng cao, cành liêu tung bay. Cùng trước đây long liếu khác biệt lớn nhất chính là ở chỗ, thực lực của nó yếu hơn một ít, đồng thời cũng không có sinh cơ. Nhưng lập tức liền như thế, sở hữu quan sát phát sóng trực tiếp người cũng đều hoàn toàn qua. Chính là trên chiến trường cũng truyền tới ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Long liễu, nó không phải đã chết rồi sao? Làm sao sẽ từ Tô Tín đại thần làm ra môn hộ trong đó đi tới a? Đây là tình huống gì a? Ta không hiểu được. Ngoa tạo, ngoa tạo, có ai có thể cho ta giải thích một chút? Long liễu đã vậy còn quá mạnh sao? Chẳng lẽ Tô Tín đại thần còn cần lại giết một lần? Không phải đâu, đây cũng quá quá phận. Mọi người đều cảm thấy Tô Tín có thể phải lần nữa động thủ đi chạm sát cái này long liễu. Nhưng người nào có thể muốn lấy được đâu? Cái kia long liếu tại xuất hiện sát na liền lập tức hướng phía xa xa quân chủ cấp hung thú đi. Cành liễu không ngừng quất, cách mấy cây số là có thể đối với quân chủ cấp hung thú mang đến uy hiếp. Những thứ kia quân chủ cấp hung thú bất ngờ, căn bản cũng không đến ngày xưa đồng bạn tại sao sẽ ở khởi tử hoàn sinh sau đó trái lại ra tay với bọn họ. Nhưng trong sát na, quân chủ cấp chiến trường vào thời khắc này xuất hiện đấu đá. Triệu phó quan cùng mấy vị khác quân chủ cấp ngự thú sư đều là vào thời khắc này cảm thấy buông lòng không ít. Chật, vội va hô hoan chính mình ngự thú phụ trợ long liễu cùng những tên kia chém giết ở tại một chỗ. Cái này long liễu dĩ nhiên là trợ giúp chúng ta. Chẳng lẽ đây là gốc cây kia năng lực? Không sai, chứng kiến cây kia không có, dường như đang lóe lên quang mang, tựa hồ là đang khống chế long liễu a. Trời đất ơi, cái này há chẳng phải là nói Tô Tín đại thần đã có quân chủ cấp thực lực? Cái này có điểm giống là khôi nho thủ pháp chút am hiểu khống chế tinh thần ngự thú là có thể làm được. Vu hồ cất cánh, một hai cấp xoay ngược lại, mọi người đều cảm thấy Tô Tín cây kia chắc là nắm giữ khống chế tinh thần thủ đoạn. Cứ như vậy, Tô Tín chẳng khác nào là sở hữu hàng quân chủ cấp sức chiến đấu. Nâng cao một bước, chỉ có Thiên Huyền Chiến Thần, Long Hoàng Chiến Thần cùng đánh đấm cổ Chiến Thần không phải nghĩ như vậy. Ba người bọn họ lúc này đều ở đây phát sóng trực tiếp trong phòng nhìn lấy hết thảy phát sinh. Đồng thời lẫn nhau nằm ở cộng đồng nói chuyện điện thoại trạng thái. Long Hoàng Chiến Thần là một nữ tử, lúc này có chút rung động nói rằng: "Thật là một có thiên phú hài tử, gốc cây này cũng lớn có lai lịch, không phải đơn thuần khống chế tinh thần, mà là đem nó luyện hóa thành một cái chân chính khối lỗi." Thiên Huyền Chiến Thần nói rằng: "Là, khống chế tinh thần cùng khối lỗi, thoạt nhìn lên hiệu quả là một dạng, nhưng người trước cần một mạch trưởng khống giả. Nếu như muốn lâu dài sở hữu, cần không ngừng tiêu hao thời gian tâm tư cùng lực lượng, nhưng người sau cũng là lao vĩnh viễn giận." Đánh đấm cổ Chiến Thần thanh âm có chút nặng nề, là có chút đặc thù. "Bất quá ta vẫn ưa thích cái kia hợp thể ngự thú, ngược lại có năm đó ta phong thái." "Ha ha ha ha." Ba vị Chiến Thần nhưng là bây giờ Huyền Long cổ quốc mạnh nhất ngự thú sư, bọn họ nhãn quang tự nhiên cũng càng thêm tàn nhẫn. Luân hồi thụ cường đại bọn họ tự nhiên là nhìn trong mắt, cũng vì vậy bọn họ càng thêm tiếp cận chân tướng của sự thật. Sự kiện lần này sau khi chấm dứt, làm cho hắn trở về đế đô đến đây đi. Ta muốn thật tốt nhìn hải tử này. Long Hoàng Chiến Thần nói rằng. Cũng tốt. Có một số việc nên cho hắn biết, dù sao hắn chính là chúng ta Huyền Long cổ quốc tương lai trụ cột. Thiên Huyền Chiến Thần cùng đánh đấm cổ Chiến Thần cũng gật đầu đồng ý. Trước đây bọn họ biết lo lắng Tô Tín mặc dù có thiên phú, nhưng rất có thể đang lớn lên đứng lên phía trước liền thiên chiết. Nhưng hiện tại xem ra, dường như không cần lo lắng cái này. Lấy Tô Tín quật khởi tốc độ, hoàn toàn không cần bọn họ phiền não những thứ này. Trên chiến trường, Tô Tín nhìn lấy dũng mãnh phi thường vô cùng long liếu, trên mặt cũng ít nhiều mang theo vài phần cổ quái. Đây hết thảy đều là luân hồi thụ kỹ năng thập điện diêm la giản vật đi ra. Tô Tín vốn tưởng rằng mặc dù là dùng thập điện diêm la, đem long liễu thi thể cho luyện chế thành dưới trướng diêm la cái kia sức chiến đấu chắc cũng sẽ có chút ngã xuống. Nhưng hiện tại xem ra, thực lực là ngã, nhưng vẫn không có điện xuất quân chủ cấp. Cũng không biết là long liễu vốn có thực lực liền vô cùng cường đại, hay là bởi vì luân hồi thụ năng lực vô cùng nghịch thiên. Nhưng bất kể nói thế nào, cái này đối với Tô Tín mà nói, tự nhiên là tin tức tốt. Quân chủ cấp chiến đấu, hắn cũng có nhúng tay cơ hội. Đơn giản liền dẫn theo trên búa đi trước. Giết một đầu là giết, giết một đống cũng là giết. Tô Tín ngày hôm nay liền muốn đại khai sát giới. Có đầy đủ tử khí, luân hồi thụ cũng có thể nhanh hơn trưởng thành. Nói không chừng không bao lâu võ thuật, là hắn có thể chính thức trở thành quân chủ cấp ngự thú sư nữa nha. Nhưng Tô Tín bản tính đúng là vẫn còn rơi vào khoảng không. Làm Long Liễu lần thứ hai xuất hiện, đồng thời phản chiến hướng nhân tộc nhất phương thời điểm. Cái kia cùng với Giang Thương đại chiến đế Liễu lại là vào thời khắc này phát ra rẽ rải. Mặc dù là cây liễu, nhưng dù sao cũng là hung thú, có thể phát ra thanh âm cũng không kỳ quái. Được đến rồi đế Liễu hiệu lệnh sau đó, còn sót lại đại lượng thực vật hệ hung thú đều là vào thời khắc này điên cuồng hướng về nơi đến phương hướng chạy trốn. Cái này rõ ràng là chịu thua không đánh rồi đương nhiên, cái này được cái tuyển trạch là rất sáng suốt. Bá chủ cùng lĩnh chủ tầng thứ, song phương cơ hồ là thế lực ngang nhau, lẫn nhau có thương vong. Đế vương cùng quân chủ phương diện, vốn là cũng là như vậy. Duy chỉ có nhiều hơn Tô Tín nhân vật số một như vậy. Lấy không nói đạo lý phương thức chém giết Long Liễu, đồng thời còn đem Long Liễu thực lực cho phục khắc một phần. Đưa tới quân chủ cấp thiên bình trực tiếp như vậy. Nếu như tiếp tục chiến đấu đi xuống, Tô Tín hoàn toàn có thể tàn sát tất cả bá chủ cùng lĩnh chủ, thậm chí lại chém giết mấy tôn quân chủ. Cứ việc hung thú số lượng đa dạng, nhưng hung thú nhất tộc không hề giống là nhân tộc giống nhau hình thành một cái đại đoàn thể. Đế Liễu là hung thú chiếm cứ vô biên đại địa trong đó một khối địa giới chi chủ nhân. Dưới trướng hắn cũng liền như thế chút hung thú, tổn thất không nổi a lúc này không lùi, lúc nào lui. Mà đối diện với mấy cái này ra hỏa dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, Huyền Long quân tự nhiên cũng là một vừa hai phải. Bọn họ cũng tổn thất nặng nề. Huống chi, giặc cùng đường chớ đuổi. Chương 158, rộng lượng tín ngưỡng, rất nhiều thần thoại thiên phú. Bất quá trong phiến khắc, sở hữu hung thú liền đều thối lui. Cái kia Đế Liêu cũng ở lúc này phòng ngự lấy Cửu Thiên Lôi Thần thủ đoạn, sau đó rời đi. Giang Thương cũng không có tiếp tục đuổi theo. Đến rồi đế vương cấp cảnh giới này, muốn triệt để đem đối phương chạm sát là món cực kỳ không phải là chuyện dễ dàng. Ai có thể cam đoan đối phương không có điểm chuẩn bị ở sau đâu? Mà ở sở hữu hung thú đều lui đi sau đó, vô số chiến sĩ hoan hô. Quá tuyệt vời. Tô Tín vĩnh viễn thần. Khoảng cách Tô Tín gần nhất người liền vội vàng tiến lên đi, đem giải trừ hợp thể phía sau Tô Tín giơ lên, thật cao vứt lên. Cái kia hoan hô tư thái, không giả được. Mặc dù Tô Tín bất quá là mới vừa gia nhập Huyền Long quân, bọn họ trước đây đối với Tô Tín cũng không có đặc thù gì ấn tượng. Nhưng cái này không chút nào gây trở ngại bọn họ đối với Tô Tín kính nể. Mà phát sóng trực tiếp cũng ở lúc này đột nhiên đóng cửa. Nhưng vô số người như trước ở lại phát sóng trực tiếp thời gian mặt soát bình. Cái này liền kết thúc. Tô Tín đại thần không nói vài câu sao? Lần sau phát sóng là cái gì thời gian? Còn có cơ hội nhìn thấy như vậy phát sóng trực tiếp sao? Tô Tín đại thần đừng đi a. Nhưng đang lúc bọn hắn điên cuồng giữ lại thời điểm, Tô Tín cơ giới thú điện thoại di động thông minh T1 đã tại lúc này căn cứ phát sóng trực tiếp nội dung tiến hành cắt nối biên tập. Đồng thời không đơn thuần là cắt nối biên tập ra nội dung 833 tới, còn có thể tăng thêm các loại phụ đề, chuyển tràng cùng đặc hiệu. Vốn là Ninh Hồng Dương kiếm sống, hiện tại điện thoại di động thông minh T1 đã có thể hoàn mỹ nhậm chức. Một cái phóng viên chiến trường khóc ngất ở VNC. Mà những thứ kia cảm thấy chưa thỏa mãn người cũng có thể ở từng cái con đường bên trên nhìn thấy điện thoại di động thông minh T1 ban bố video. Bọn họ điểm sau khi đi vào, đứng mũi chịu sào đúng là cái kia không gì sánh được khoa trương đặc hiệu, chữ cái. Mà mỗi cái chuyển tràng lại làm không gì sánh được hoàn mỹ. Mặc dù là không biết Tô Tín, không thích Tô Tín, không rõ ràng đại ma vương cái này ngạch nhân, lúc này cũng đều sẽ bị cái kia kích đốt chiến đấu hình ảnh sở khiên di chuyển. Vì vậy, đại lượng tín ngưỡng chi lực bắt đầu không ngừng sản sinh, không ngừng hướng phía Tô Tín vài đầu ngự thú trên người mà đi. Đây hết thảy, Tô Tín là cảm thụ được. Quét sạch chiến trường thời điểm, Giang Thương cùng Triệu Phó Quan qua đây. Mà giờ khắc này Tô Tín vừa vặn tiếp nhận rồi đại lượng tín ngưỡng chi lực. Trong đó 1/3 rơi vào bà con côn bằng trên người, mặt khác 1/3 là thuộc về thần la tướng. Cuối cùng, chính là luân hồi thụ. Chia đều xuống tới, ba con côn bằng là ít nhất. Nhưng lập tức liền như thế, bọn họ lấy được tín ngưỡng chi lực số lượng cũng đã vượt qua phía trước tổng cộng. Không sai, chính là tổng cộng. Mặc dù chỉ có 1/9, cũng đã đủ bệ Nga Mỹ thư ở nhân tộc cao giáo đại bỉ trong đó thu gặt tới sở hữu tín ngưỡng chi lực. Điều này làm cho Tô Tín mừng rỡ. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Huyền Long quân chiến sĩ tín ngưỡng có thể so với người khác nhiều hơn nhiều? Điện thoại di động thông minh T1 phát sóng trực tiếp tín hiệu bao trùm năng lực chỉ có trong vòng ngàn dặm. Nói cách khác chỉ có thể ảnh hưởng đến Huyền Long quân. Nhưng có như vậy thu hoạch, là thật Tô Tín cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá, rất nhanh hắn liền không ngoài ý muốn. Bởi vì điện thoại di động thông minh T1 đã nói với hắn sáng tỏ tín hiệu bị khuyết tán đến toàn quốc sự thực. Xem ra, là có đại lao đứng ra a. Bất quá rốt cuộc là mục đích gì đâu? Tô Tín cũng không rõ ràng những đại nhân vật kia dự định, sở dĩ trong lòng lẩm bẩm. Nhưng nói tóm lại, đây đối với hắn là có lợi ích có thể hình ảnh. Tự nhiên cũng sẽ không cần quan tâm nhiều. Chân chính nên quan tâm là, ba con xem bằng khi lấy được nhiều như vậy tín ngưỡng chi lực sau đó, thiên phú lần thứ hai đạt được đề thăng. Nguyên bản, mỗi người bọn họ có hai hạng thần thoại cấp thiên phú, bây giờ lại biến thành bốn hạng. Theo thứ tự là Thái Thái thần thoại cấp tốc độ, phụ trợ, thời gian và không gian. Tiểu Vân thần thoại cấp tốc độ, phụ trợ, thủy, phong. Tiểu Giáp thần thoại cấp tốc độ, phụ trợ, phòng ngự, kim. Nói không khoa trương chút nào, cái này tam đầu côn bằng thiên phú đã vượt ra khỏi đồ đẳng cấp ngự thú tưởng tượng. Tô Tín thậm chí cảm thấy được, bọn họ hiện nay liên hợp lại là có thể chạm sát một đầu quân chủ cấp hung thú. Căn bản cũng không cần Tô Tín trợ giúp cùng chỉ huy. Nói là thực lực gấp bội cũng không quá đáng.